Thiếu quân luôn luôn tinh thông theo thùa, chẳng lẽ sẽ không có nhìn ra kẻ này quần áo sao? Phu nhân thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói khẽ, tự nhiên là nhìn, tơ lụa chất vải không tệ, nhưng là tây thuộc hàng dệt bằng máy, người tần còn màu đen, nhưng hắn một thiếu niên lấy màu đen vô cùng nhất không ổn, bộ này xiêm y hẳn là dùng trưởng bối quần áo sửa chữa tới. Bất quá, chế tạo quần áo đường may ngược lại là mới lạ, chưa nhìn thấy. Phương Thành uống một chén rượu nói, đại hán thay mặt tần từ lâu, tần chi sĩ tộc tự nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu, chó vẫy đuôi mừng chủ người mới có thể còn sống, nhưng, loại này không có người kẻ sĩ tiết tháo, sau cùng là không thể trọng dụng. Người còn lại, có không muốn ăn đại hán lộc thức trốn vào thâm sơn đấy, cũng có ly khai quê hương lưu lãng tứ xứ đấy. Nhưng, những người này phần lớn là chí hướng cao thượng thực kẻ sĩ, bọn họ đệ tử cũng sẽ không sai đi nơi nào. Chỉ là một bữa cơm, thiếu quân làm nhìn ra cả hai chi khác nhau một trời một vực. Phu nhân liếc nhìn ăn cái gì ăn quên mình mập mạp thiếu niên, không khỏi che miệng mong cười nói, phu lang cao kiến. Cùng đốc bưu Phương Thành một chén rượu, liền giảm đi Vân Lang rất nhiều phiền toái. Phen này lễ ngộ bất quá là phát sinh ở ven đường nhà tranh bên trong, thấy người cũng không ít. Ba cánh bách tính khoảng cách hắn xa hơn, những cái kia hôn tạp trong đám người thợ săn cũng thu hồi một ít không tốt tâm tư. Nguyên bản bọn hắn đang đợi Vân Lang lạc đàn. Tốt bắt sau khi trở về bán cho yêu thích nam sắc quý nhân, đại hán quý tộc đặc biệt thích nam sắc cũng không phải bí mật, mặc dù là đường kim bệ hạ cũng cùng Hàn Yên sớm chiều ở chung, không đành lòng chia lịa, như thế đẹp thiếu niên có thể so sánh đồng dạng mỹ nữ đáng giá nhiều lắm. Vân Lang tự nhiên không biết mình thiếu chút nữa bị người bắt cóc, vợ mông bị tai họa, ly khai cỏ tranh đỉnh sau đó vẫn còn cẩn thận dư vị Phương Thành người này. Đây là hắn nhìn thấy cũng có trao đổi cái thứ nhất đại hán quan viên, từ hắn lời nói cử chỉ nhìn lại. Bọn người kia tố chất rất cao. Người như vậy vẹn vẹn gánh nhâm đốc bưu loại này tiểu quan, xem ra Lưu Triệt dưới tay quả thật có điểm nhân tài đông đúc bộ dạng. Không tốt lộng a. Vân Lang ai thán một tiếng. Cái kia trị quân vô cùng nghiêm khắc Vũ Lâm Lang đã làm cho hắn đối với đại hán quân đội tràn đầy chờ mong, không nghĩ tới, hôm nay câu cá vừa câu được một cái đốc bưu, gia hỏa này ánh mắt sắc bén, thật không tốt lừa gạt, lại cùng hắn bắt chuyện xuống dưới, gia hỏa này nên truy phong hỏi nhà của mình ở phương nào. Chương 19. Ngang ngược hoắc khứ bệnh. Hiệu sao thật biết điều, cùng theo Vân Lang một tấc cũng không rời, nó hiện tại đã không sợ hãi, bỏ lấy ngắn nhỏ màu trắng cái đuôi, vừa đi vừa ăn rất là thích ý. Vân Lang sau lưng truyền đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa, đây đã là hắn hôm nay gặp phải đợt thứ ba kỵ sĩ rồi. Bất quá bàn về uy nghi, trước hai sóng kỵ sĩ căn bản là không cách nào cùng cái này một lớp kỵ sĩ cùng so sánh. Bởi vì bọn họ là Vũ Lâm. Màu đỏ chót lông chim cắm ở mũ sắt trên theo gió run run. Hơn nữa trên người bọn họ khoác đen đỏ hai màu lớn áo choàng, gió thổi áo choàng sẽ lộ ra áo choàng ở dưới thiết giáp cùng trường kiếm, lộ ra đặc biệt uy phong. Quan trọng nhất là đám người kia cưỡi ngựa căn bản cũng không có phanh lại trang bị, thành thạo người không dứt địa phương phóng ngựa chạy như điên, bọn hắn vui sướng rồi lại cho người đi đường lưu lại một cỗ nồng đậm bụi bặm. Không chọc nổi người Vân Lang tự nhiên muốn tranh né một cái, lôi kéo ngốc nghẹt tức hiệu sao chạy tới trên đồng cỏ, đợi chờ bọn này vô pháp vô thiên lũ tiểu tử đi qua. Vũ Lâm phóng ngựa chạy chính là một mảnh mây đỏ, bất quá cái mảnh này mây đỏ đi ngang qua Vân Lang bên người thời điểm, có người ồ kêu một tiếng, sau đó Vân Lang chỉ nghe thấy chiến mã dồn dập tiếng vó ngựa tại rất nhanh biến chỉ hoãn. Vân Lang cười khổ một tiếng, bản thân còn không có lớn như vậy mị lực có thể làm cho bọn này Vũ Lâm dừng lại móng ngựa, vậy chỉ có một khả năng, trong đám người này là một loại người nhìn chúng hiệu sao. Đứng thẳng lên sống lưng, lộ ra sau cùng ấm áp mỉm cười. Vân Lang đứng ở ánh mặt trời trong tiểu như cùng một nhún tinh khiết nhất ánh mặt trời. Vũ Lâm tuy rằng uy phong, bàn về bày tư thế chế tạo hình tượng, bọn hắn chỗ đó so với qua được mỗi ngày đều muốn đập rất nhiều ảnh chụp đời sau người. Chạy ra đuổi khỏi rất xa Vũ Lâm khống chế ngựa đi tới Vân Lang trước mặt, Vân Lang cái này mới nhìn rõ ràng ngồi trên ngựa tất cả đều là cùng mình bây giờ thân thể một loại lớn tiểu thí hải. Một cái mọc ra một đôi vô cùng buồn cười lông mi tiểu tử kiêu căng ném cho Vân Lang một túi tiền nói, ngươi lộc ta mua. Vân Lang gật gật đầu, từ trên mặt đất nhặt lên túi tiền, mở ra liếc nhìn khinh bị nói, chưa đủ à? Chưa đủ. Cái kia nằm tầm lông mày tiểu tử khuôn mặt lập tức đỏ lên. Ngươi nhìn rõ ràng. Nơi này có tốt ngân quang ba lượng có thể đổi tiền. Bao nhiêu kia mà? Nằm tầm lông mày thiếu niên quay đầu hỏi đồng bạn. Không đợi đồng bạn của hắn nói ra đáp án, Vân Lang không kiên nhẫn mà nói, 625 tiền, ta nói, chút tiền ấy chưa đủ. Bên cạnh một cái hơi mập thiếu niên quay đầu hướng nằm tầm lông mày thiếu niên nói, hoắc khứ bệnh, ngươi gặp được lừa đảo rồi, bệ hạ chuẩn bị bán trên lâm huyện xung quanh thổ địa, một mẫu mới 1.000 tiền. Vân Lang nghe được hoắc khứ bệnh ba chữ trong đầu như là vang lên một tiếng sấm. Hắn rất nhanh liền đứng vững vàng thân thể, nhìn trước mắt cái này người tướng mạo buồn cười thiếu niên, trong lòng vậy mà mơ hồ sinh ra một cỗ chiến ý đến. Hoắc Khứ Bệnh hiển nhiên là một cái tương đối giảng đạo lý hài tử, cau mày nói, ngươi biết ba lượng tốt ngân quang có thể mua bao nhiêu thứ sao? Vân Lang một tay ôm Hiệu Sao cổ vừa nói, bây giờ ngũ cốc giá một thạch 50 tiền, ba lượng tốt ngân quang có thể mua mới ngũ cốc 13 đá, giá đất một mẫu 1.300 tiền, có thể mua xong mà nửa mẫu, có thể mua lấy phẩm tề theo nửa con, thục theo nửa con, còn có thể mua thịt heo 160 cân. Nhưng là phải mua của ta Hiệu Sao kém viễn. Người thiếu niên bị Vân Lang nhanh chóng lời nói tốc độ sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Vân Lang có thể nhanh như vậy đã nói ra ba lượng tốt ngân quang có thể mua được đồ vật, hơn nữa nghe tựa hồ rất đúng. Hoắc Khứ Bệnh bả cổ một ngạnh cắn răng nói, ta còn phải không tin ba lượng tốt ngân quang mua không được ngươi lộc, cậu năm đó săn hổ mới bán đi bốn lượng tốt ngân quang. Vân Lang suy nở nụ cười một tiếng nói, cái này trên núi hổ rất nhiều, ngươi tìm mấy cái săn phu có thể làm ra. Có thể là của ta Hiệu Sao làm sao có thể cùng khe núi dã thu đánh đồng, thật sự là tươi sống tức chết ta. Ngươi lộc như thế nào cái chân quý pháp, ngươi ngược lại là nói ra, nếu như nói không nên lời, cẩn thận ra ra môn cắt ngang chân của ngươi. Vân Lang nhìn xem lên tiếng béo thiếu niên cười hỏi, ngươi là ai a? Béo thiếu niên cười nói, Trừ Thiểu Tôn, nếu như ngươi muốn đuổi khỏi cáo trạng, liền đi Lăng huyện Xương Nhạc phường Trừ đại phu phủ đệ, một tìm một cho phép. Vân Lang gật gật đầu, từ Hiệu Sao phía sau lưng trên trong túi ra móc ra một khối trắng bánh bột ngô một ít khối cho ăn cho Hiệu Sao, thở dài nói, biết rõ ta tại sao phải nghèo như vậy sao? Chủ yếu là của ta thứ tốt cùng tiền cũng dùng để nuôi nâng cái này đầu Hiệu Sao rồi. Nó mỗi ngày dùng ăn tinh mặt trắng 2 cân, gạo trắng 1 đấu, còn muốn uống rượu 1 đấu nói chuyện vừa từ trong túi tiền móc ra một khối dạ tam thất thân củ, cùng nhau đút cho Hiệu Sao. Các ngươi biết rõ đây là cái gì thuốc sao? Người xưng huyết nhân sâm, các ngươi bọn này không kiến thức nhất định chưa thấy qua, xem các ngươi đều là vũ lâm, nói cho các ngươi biết đi, vật ấy có thể tản ra máu ứ, còn có biến mất xương tấy đau nhức chi công hiệu quả. Dùng cho bị thương, phong thấp đau nhức, ho ra máu, ngoại thương chảy máu, thổ huyết, bệnh sau suy yếu có hiệu quả. Cái này dùng như vậy bảo dược đã nuôi nâng cái này đầu lộc 3 năm rồi, nhìn thấy chưa, nó bây giờ rốt cuộc mang thai, chỉ cần các loại mai con giáng sinh, cái này đầu mẫu lộc cũng sẽ bị chết, mà vừa mới giáng sinh mai con liền sẽ trở thành tiếng tăm lừng lây huyết lộc, chỉ cần hấp một cái máu của nó, lại lần nữa thương thế cũng sẽ phục hồi như cũ. Ngươi nói, ngươi cho ba lượng tốt ngân quang cùng đoạt có cái gì khác nhau? Ngươi là thuật sĩ? Vân Lang lắc lắc đầu nói, không phải là, hôm nay mang theo cái này đầu mẫu lộc đi vào trên chợ, chính là vì khiến nó hấp thu trên thân người dương khí, tốt trợ giúp hắn đẻ con. Thấy bằng hữu đều bị Vân Lang nói đầu kia thần kỳ Hiệu Sao cho hấp dẫn, Hoắc Khứ Bệnh rồi lại đưa ánh mắt đặt ở Vân Lang trên tay vậy khối bị Hiệu Sao ăn một nửa dã tam thất trên. Xem ra hắn cũng không tin Hiệu Sao có như vậy công hiệu. Cái này huyết nhân sâm thật sự như là ngươi nói thần kỳ như vậy. Vân Lãng cười to nói, tìm một người bị thương thí nghiệm một cái không liền biến thành. Hoắc Khứ Bệnh từ cao lớn trên chiến mã nhảy xuống, siết quả đấm nói, ta không biết vì cái gì, đầu muốn nhìn thấy ngươi khuôn mặt tươi cười đã nghĩ đả một quyền, không bằng chúng ta dùng ngươi tới thí nghiệm thuốc, chỉ cần ngươi nói huyết nhân sâm thật sự có hiệu quả, ra ra dùng một giật hoàng kim mua ngươi bảo dược. Vân Lang cười nói, chúng ta thật sự là nghĩ đến cùng đi, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi ngồi ở trên ngựa ngang ngược bộ dạng trong lòng thì có lửa giận, thân thể của ngươi xương không tệ, lần lượt một lần đánh sau đó lại chữa cho tốt ngươi, cho ngươi bản thân cảm thụ một chút bảo dược lợi hại. Hoắc Khứ Bệnh hạc hạc cười nói, nguyên bản nhìn ngươi cái này người thấy thế nào như thế nào chán ghét, không nghĩ tới nói ra được lời nói ngược lại là rất hợp khẩu vị. Lời nói vừa mới nói xong cũng siết quả đấm vọt lên. Ngừng, 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 trước cởi áo giáp. Hoắc Khứ Bệnh sửng sốt một chút, còn là chậm rãi cởi áo giáp, đối với đồng bạn nói, chúng ta hôm nay một chọi một tuyệt đối, các ngươi chớ để nhúng tay, người nào nhúng tay người nào liền địch nhân là của ta. Vân Lang đối với cái này một trận quyết đấu vẫn rất có tin tưởng đấy, hắn chủ yếu tin tưởng đến từ chính cùng hổ chơi đùa hơn phân nửa năm, thể chất tăng cường vô cùng nhanh, liền hắn bây giờ thân cao, đã so với vừa tới thời điểm cao trọn vẹn một tấc nhiều. Hoắc Khứ Bệnh bày ra một cái chắp tay trước ngực tư thế, hai tay hiện lên vây quanh hình dáng một đầu phóng tới vẫn còn bảy cao nhân tư thế Vân Lang. Vân Lang thả người lóe lên, tránh đi Hoắc Khứ Bệnh thân thể, rồi lại hoàn ở cánh tay phải của hắn, dùng sức hướng trong ngực tha, Hoắc Khứ Bệnh thế đi rất gấp. Bị Vân Lang ôm lấy một cái cánh tay, thân thể không tự chủ được hướng phải quay tới, đồng dạng xoay thân thể lại Vân Lang đã nâng lên tay trái, một cái trọng quyền hung hăng mà đánh tại Hoắc Khứ Bệnh trên mũi. Cùng lúc đó, Hoắc Khứ Bệnh quyền trái cũng đồng dạng trùng trùng điệp điệp nện ở Vân Lang sườn trái lên, một cỗ toàn tâm đau đớn làm cho Vân Lang thiếu chút nữa thảm kêu đi ra, không nghĩ tới có tâm mưu tính vô tâm còn không có chiếm được tiện nghi. Người cái mũi vô cùng yếu ớt, chỗ đó chống lại Vân Lang trùng trùng điệp điệp một quyền, Hoắc Khứ Bệnh lập tức mắt buốc lên kim tinh, hai cô ngó mũi phóng lên trời, đưa tới một mảnh kinh hô. Bị Hoắc Khứ Bệnh một quyền đánh chính là khí cũng thở gấp không được, Vân Lang cưỡng ép chịu đựng đau đớn, hai chân hoàn toàn dựa vào nghị lực tại một mảnh tiếng kinh hô trong chuyển đến choáng váng Hoắc Khứ Bệnh bên người, nắm tay phải lại một lần nữa nện tại hắn huyệt thái dương trên. Hoắc Khứ Bệnh thân thể lay động càng thêm lợi hại rồi, Vân Lang thả người bổ nhào về phía trước sẽ đem Hoắc Khứ Bệnh bổ nhào, kỵ binh tại hắn trên người từng quyền nện tại hắn cái hốc, không tới mấy cái, Hoắc Khứ Bệnh liền co quắp trên mặt đất không động đậy rồi, chẳng qua là trong lỗ mũi chảy ra máu bà đất cắt một mảng lớn. Thấy Hoắc Khứ Bệnh bất động, Vân Lang liền đứng người lên, sắc mặt trắng bệnh nhưng như cũ bả sống lưng thẳng tắp. Hồi khí trở lại sau đó từ trong túi ra móc ra hai khối dã tam thất rễ cây ném cho vẻ mặt khiếp sợ Trừ Thiểu Tôn nói, uống thuốc, sắc thuốc nước canh, hoặc vào viên, tán ra, hoặc thấm rượu, hiệu quả tự biết. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại chư vị Vũ Lâm thiếu niên, nhao nhao từ lập tức nhảy xuống, vây quanh Vân Lang không cho hắn ly khai. Làm cho hắn đi. Đã bất tỉnh trong khoảng thời gian ngắn Hoắc Khứ Bệnh cự tuyệt bằng hữu trợ giúp, bản thân rẽ rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, không để ý chạy xuôi máu mũi lớn tiếng nói, lao tử trong ngươi gian kế còn chưa có chết, còn dám so qua. Vân Lang xùy một tiếng nói, trước cầm máu đi, không có bị ta đánh chết, rồi lại đổ máu mà chết. Ngươi cậu sẽ tìm ta phiền toái. Nhấp lên vệ thanh, Hoắc Khứ Bệnh lập tức giống như cái núi lửa bộc phát một loại rít gào nói, ta là Hoắc Khứ Bệnh, không phải là Vệ Khứ Bệnh, chúng ta lại đến quá. Nói chuyện, Hoắc Khứ Bệnh không để ý chảy dài máu mũi đẩy ra Trừ Thiểu Tôn chuẩn bị lại nhào lên. Vân Lang một mặt lui một mặt nói, ngươi hôm nay thua, đều muốn đánh tiếp, chọn cái thời gian. Hoắc Khứ Bệnh cái mũi đau lợi hại, đầu cũng hỗn loạn đấy, hắn biết mình tình huống không tốt, Vân Lang một quyền kia đem cái mũi của hắn đánh chính là sai chỗ rồi, xác thực không thích hợp tái chiến. Ngày mai, Vân Lang cười nói, người nào có rảnh cùng các ngươi chơi tiểu hài tử cho chơi, ta có đọc không hết sách chờ ta đâu rồi, muốn đánh, ngày này sang năm, không gặp không về. Vân Lang nói xong, liền từ trên mặt đất nhặt lên Hoắc Khứ Bệnh túi tiền, trên tay vui vẻ sau đó ước lượng tiến trong ngực cười to nói, quả nhiên là một cái dê béo. Hoắc Khứ Bệnh lúc này thời điểm lộ ra rất bình tĩnh, yên tĩnh tiếp nhận đồng bạn cứu chữa, thấy Vân Lang đi ra vài chục bước rồi, há mồm hỏi, ngươi là ai? Lao Tần người họ Vân Thị. Vân Lang là đấy. Trừ Thiểu Tôn cắn răng nói, Hoắc Khứ Bệnh, ngươi đánh xong, nên chúng ta, thật sự rất muốn đánh hắn. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay hai khối dã tam thất lắc lắc đầu nói, hắn là của ta, không cho phép các ngươi đoạn. Lao Tần người. Họ Vân Thị. Vân Lang. Gia Gia nhớ kỹ, ngày này sang năm, Gia Gia chờ ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đánh hôn mê. Hoắc Khứ Bệnh nắm đấm lực lượng cực lớn. Vân Lang dùng cánh tay kẹp lấy sườn bộ tại trên đồng cỏ qua lại quần quận như toàn phong thích đau đớn. Đối với nhịn đau, kinh nghiệm của hắn thật sự là quá phong phú, hôm nay sở dĩ có thể đánh thắng Hoắc Khứ Bệnh, không phải là của mình võ nghệ đến cỡ nào đến cao cường, hoàn toàn là bởi vì chính mình có thể nhịn được toàn tâm thống khổ đồng phát lên phản kích. Nếu như Hoắc Khứ Bệnh nhịn đau năng lực cùng hắn muốn làm, Vân Lang nếu như không chạy mà nói, hậu quả khó liệu. Lại nói tiếp, Vân Lang bản thân biết rõ, Hoắc Khứ Bệnh quyền cước lực lượng so với hắn lớn hơn. Đau đớn thời gian dần qua tàn đi, Vân Lang cởi bỏ quần áo, chỉ thấy sườn bộ thật lớn một mảnh đỏ ửng, tin tưởng đã đến ngày mai, đỏ ửng sẽ thành thục, biến thành một mảng lớn xanh tím. Nhịn đau xoa bóp một cái xương sườn, cũng may xương cốt không có vấn đề gì, chẳng qua là hiện tại, thở một cái đều đau nhức. Lấy ra một viên dã tam thất, Vân Lang chịu đựng đắng chát nuốt vào, đứng người lên, nhìn xem sắp xuống núi Thái Dương, chuẩn bị đuổi khỏi Thái Tể theo như lời cung nô thôn xóm tá túc một đêm. Không đợi hắn đứng dậy, một cái khổng lồ thân ảnh trùng trùng điệp điệp đưa hắn áp trên mặt đất, cùng một thời gian, hắn nghe được hiệu sao cũng phát ra hoảng sợ ô ô âm thanh. Canh tưởi tràn đầy hắn xoắn núi, hắn có thể cảm nhận được hắn bây giờ đang bị một người nam nhân đặt ở dưới xương sườn. Người kia lực lượng là to lớn như thế, vừa mới đã gặp phải trọng thương Vân Lang căn bản là vô lực chống cự. Vì vậy hắn liền lập tức đình chỉ dãy rủa, thả chậm hô hấp, làm giả ngất đi. Áp tại hắn trên người nam tử thấy Vân Lang không dãy rủa nữa, liền cười hắc hắc từ trên người móc ra một đoạn dây thừng, đem Vân Lang tay chân buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Mẫu Lộc cũng bị người thả lật trên mặt đất, hai cái tráng kiện nam tử cẩn thận trói buộc lấy Mẫu Lộc bốn đầu chân, so với trả giá Vân Lang ôn nhu nhiều lắm. Lương Giáp, dưới tay nhẹ một chút, đây chính là tuyệt thế bảo bối, chúng ta liền trông chờ nó dưới thằng nhãi con kiếm tiền đâu. Buộc chặt xong Vân Lang hán tử lau một thanh mồ hôi trên trán, cao giọng nói. Vân Lang âm u tỉnh lại, nhìn trước mắt hán tử nói, chư vị hảo hán. Tiểu tử trong nhà còn có một chút sản nghiệp nhỏ bé, nếu như chư vị hảo hán buông tha ta, tiểu tử đem ra sản hai tay dâng. Cầm đầu tráng hán cười nói, cái này cũng không nhọc đến tiểu lang quân phí tâm, nhìn ngươi xuyên vào, trong nhà người có thể có mấy cái tiền. Ngược lại là ngươi cùng cái này đầu thần lộc có thể bán nhiều tiền. Tiểu lang quân, chúng ta đã một cái thương lượng, huynh đệ chúng ta ra tay chính là vì thuế ruộng, chỉ cần ngươi không giấy rủa, để cho chúng ta rất tốt mà đem ngươi tiễn đưa Nam Phong quán, huynh đệ chúng ta cũng liền không ngược đãi ngươi, ngươi xem coi thế nào. Vân Lang vẻ mặt kinh hoàng, luôn miệng nói, ta trong ngực còn có một túi tiền, bên trong có ba lượng tốt ngân quang, ta bả bạc cho các ngươi thả ta như thế nào. Đại hán cười lớn một tiếng, thò ra đen xỉ bẩn tay vươn vào Vân Lang trong ngực, lấy ra Hoắc Khứ Bệnh chính là cái kia túi tiền nói, chúng ta biết rõ à, tiểu lang quân có còn hay không tiền. Nếu như còn có, chúng ta nói không chừng sẽ thả ngươi. Đại hán chơi đùa Vân Lang mà nói làm cho còn lại hai đại hán nở nụ cười, Vân Lang đầu rất thống khổ nhắm mắt lại. Chu Khánh, Lương Giáp, mau đưa Lộc Khiêm đi, nơi này cách đại lộ quá gần, nếu như bị Vũ Lâm phát hiện chúng ta hỏng quy củ, chém đầu cũng là chuyện nhỏ, đi mau. Tiểu lang quân ta đến vượt qua, cẩn thận chút ít, ngàn vạn không dám đả thương mẫu lộc, nó trong bụng thằng nhãi con so với mạng của các ngươi đằng giá. Vân Lang bị cầm đầu tráng hán thô bạo vượt qua trên bả vai, Vân Lang nhìn thấy tráng hán bỏ đầy con giận cái hót, thở dài, liền khuất rỗi một cái cánh tay, từ ống tay háo trong túm ra một cột dài ba tấc cái rủi. Lúc ra cửa, thái tể không đồng ý hứa Vân Lang cầm đi cung nỏ, chỉ cấp một thanh phổ thông trường kiếm, từ phu nhân chủy thủ cũng không có làm cho Vân Lang mang đi. Một khi những vũ khí này bị Vũ Lâm hoặc là Đại Thùy Hà, Tây Hán gián điệp tình báo, tra được sẽ không có mạng sống khả năng. Trước đây thật lâu, Vân Lang đã biết rõ người cái hót nhưng thật ra là vô cùng yếu ớt. Nơi đây đầu lâu rất mỏng, rồi lại hết lần này tới lần khác có một đống lớn sau cùng chỗ hiểm khí quan. Ví dụ như khống chế thân thể người não khô ở nơi này khu vực này rất lớn, rất dễ dàng tìm được. Vân Lang trên ngón giữa mang theo một quả đinh trầm, đây là hắn là may y phục cố ý chế tác đấy. Từ mỏng sắt lá chế thành, chính giữa có một cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Giết chết cái này vượt qua bản thân đại hán rất đơn giản, chỉ cần dùng đính châm đỉnh lấy truy đâm rất nhanh ấn vào sau hót của hắn là được, gai sắt sau khi tiến vào não lại bị tóc che giấu. Vân Lang tin tưởng còn lại hai cái săn phu vội vàng lúc giữa tìm không ra cái chết của hắn bởi vì. Chẳng qua là bởi như vậy, hai người khác xử lý như thế nào? Mắt xem bọn hắn một đoàn người muốn đi tiến một mảnh rừng tùng, một khi nghỉ ngơi. Tốt như vậy giết người cơ hội không nhất định sẽ còn có. Vân Lang không do dự nữa, hai tay cùng một chỗ dùng sức, mãnh liệt bả gai sắt đâm vào đại hán cái hót. Cứng rắn mà sắc bén ba lăng gai sắt, như là đâm thủng tầng một da gấu một loại đâm vào đại hán cái hót. Đại hán thân thể mãnh liệt dừng lại, Vân Lang thừa cơ đem phần sau cắt ra gai sắt toàn bộ ấn vào sau hót của hắn. Quá trình này ở bên trong, Vân Lang nhìn vô cùng cẩn thận, đầu toát ra một hạt phóng ánh huyết châu. Đại hán thân thể mềm ngã xuống đất, Vân Lang cũng cùng theo ngã trên mặt đất. Chẳng qua là tại rơi xuống đất vậy một thoáng, hắn dùng đế giày xóa đi này một hạt huyết châu. Đại hán ngã sấp xuống động tĩnh kinh động đến Chu Khánh cùng Lương Giáp, bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu, thấy Bành Độc miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, lập tức buông dơ lên hiệu sao, đi vào Bành Độc bên người, lớn tiếng kêu to, hy vọng Bành Độc có thể tỉnh lại. Chu Khánh nghi hoặc nhìn tay chân đều bị trói đã chết Vân Lang, vừa kiểm tra rồi một lần Bành Độc thân thể, không có tìm được bất luận cái gì ngoại thương. Chứng động kinh, nhanh lên cứu chữa. Chậm nhất định phải chết. Bị ném đến thất điên bát đảo Vân Lang vội vàng hướng Chu Khánh nói. Chu Khánh đưa ánh mắt từ Vân Lang trên người thu hồi lại, nhìn xem đại tiểu tiện đã hoàn toàn không khống chế Bành Độc đối với Lương Giáp nói, cứu không sống được. Lương Giáp tránh đi Bành Độc ánh mắt cầu khẩn gật đầu nói, chứng động kinh, không có cách nào khác cứu à. Chu Khánh, Lương Giáp rất nhanh sẽ đem Bành Độc giấu ở một mảnh rót mộc lâm trong, lúc gần đi còn có đối với tiếp tục run rẩy Bành Độc nói, sống hay chết xem thiên mệnh. Huynh đệ một trận coi như là không phụ lòng ngươi. Sau đó hắn liền ôm lấy hiệu sao, làm cho Lương Giáp tiếp tục khiêng Vân Lang đi vào rừng cây. Hai người này đi đường bộ dạng rất có ý tứ, từ khi Bành Độc chết mất sau đó giữa bọn họ với nhau ngay tại lẫn nhau đề phòng. Người nào cũng không muốn đi ở phía trước, vì vậy, hai người bọn họ chỉ có thể cũng thành một loạt đi về phía trước. Cân bằng cục diện ai cũng ưa thích, bị người dơ lên thời điểm ra đi, hiệu sao trên đường đi ô ô kêu không ngừng. Hiện tại, bị người ôm. Nó ngược lại yên tĩnh trở lại, đầu phải đi qua nó ưa thích non cảnh, còn có thể xé rách hai phần. Vân Lang gai sắt còn có hơn 10 cột đâu rồi, tại loại tình huống này không có sử dụng không gian, đồng thời, điều này cũng không thích hợp tiếp tục dùng chiêu thức ấy giết người. Nếu như Lương Giáp lại được chứng động kinh chết hết, Chu Khánh tại cực độ sợ hai phía dưới, chỉ sợ sẽ đối với Vân Lang hạ sát thủ. Một tòa nhà gỗ xuất hiện ở cuối con đường nhỏ, chỗ này nhà gỗ chỉ dùng để cây tùng làm giàn giáo, phụ lấy cây trúc kiến tạo đứng lên đấy. Thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Lúc này, sắc trời đã hồ đồ tối xuống, Lương Giáp đem Vân Lang nhét vào một trên đống cỏ khô, Chu Khánh cũng bả hiệu sao cẩn thận buông trong, buông ra nó bốn chân, chỉ ở trên cổ cái chốt một sợi dây thừng, bên kia buộc tại trên cây cột. Hai người đốt lửa, phần ngồi ở lò sưởi hai bên, dùng cành cây xuyên vào một ít thịt thú vật chọn tại lò sưởi trên nướng. Chu Khánh, ngươi nói cái này đầu lộc có thể bán bao nhiêu tiền? Lương Giáp giảm thấp xuống thanh âm cẩn thận hỏi. Một giật hoàng kim, là cái kia tiểu lang quân nói, chúng ta sẽ không làm cái kia mộng rồi, có thể bán một cân hoàng kim, chúng ta liền bán đi. Vân Lang cười thảm một tiếng nói, phung phí của trời à, thứ này chỉ cần hiến cho nhà đại phú, chính là một giật hoàng kim được coi là cái gì? Đây chính là ta Tấn Vân thị đời thứ ba người tâm huyết, chính giữa hao phí thuế ruộng liền không chỉ một giật hoàng kim rồi, các ngươi rồi lại muốn một cân hoàng kim sẽ đem nó bán đi. Lương Giáp ngó ngó Vân Lang, nhìn lại một chút núp ở Vân Lang bên người hiệu sao cắn răng nói, Chu Khánh, chúng ta không thể tiện nghi những cái kia hảo môn đại gia. Chu Khánh cười khổ một tiếng nói, loại vật này chỉ có hảo môn đại gia mới có thể mua, ta và ngươi hai người bao nhiêu cái có thể mang lên mặt bàn cùng người ta nói chuyện làm ăn. Chỉ sợ còn chưa mở miệng, liền được gia nô bắn cho đi ra, coi như là quý nhân môn biết được cái này đầu lộc quý giá, ngươi có thể bảo chứng người ta gặp cho chúng ta một giật hoàng kim, mướn hiệp sĩ nhi giết chúng ta cũng không dùng được mấy cái nhiều tiền. Lương Giáp, đừng có nằm ngộng, trên đời này thứ tốt đều là quý nhân đám bọn chúng, cùng chúng ta bẩn người không có quan hệ gì. Ta nói có thể bán một cân hoàng kim, hay là bởi vì ta nhỏ cậu là Dương Lăng Vương gia quản sự mới có con đường. Chu Khánh bả nói cho hết lời. Khả năng những lời này khơi gợi lên hắn trong lòng một ít thống khổ, tức giận đem thịt nướng ném vào lò sưởi, ôm đồm quá Vân Lang bảo kiếm, đem nó cùng Hoắc Khứ bệnh túi tiền thả cùng một chỗ. Đối với Lương Giáp nói, đây mới là chúng ta thấy được, mò được lấy tiền tài, túi tiền, bảo kiếm chọn giống nhau. Tại Chu Khánh nhìn chăm chú, Lương Giáp tay không ngừng mà tại bảo kiếm cùng túi tiền phía trên lắc lư, hắn rất khó cân nhắc hai cái này đồ vật cái kia càng thêm đáng giá một ít. Chọn bảo kiếm đi, cái này là một thanh kiếm tốt. Mặc dù là sau cùng Hà Khắc chất sở, Tây Hán hiệu cầm đồ, cũng có thể chất tiền 2.000. Nghe xong Vân Lang mà nói, Lương Giáp lập tức đem bảo kiếm trộm trong tay, vội vàng nói, ta muốn thu bảo vật kiếm. Chu Khánh đứng dậy, trùng trùng điệp điệp một cước đá vào Vân Lang phần bụng, đưa hắn đạp sắp bay, kêu lên một tiếng buồn bực, ôm bụng co lại thành một đoàn. Ngươi đả hắn làm cái gì, nếu mặt hoa A, còn có thể bán đi giá tiền rất lớn sao? Lương Giáp đối với Chu Khánh phá hư hàng hóa hành vi bất mãn vô cùng. Chu Khánh hừ lạnh một tiếng, vừa chỉ vào co lại thành một đoàn Vân Lang cùng hiệu sao nói, ta đem lời cũng nói rõ, người chỉ cần bán được Nam Phong quán thì có tiền cầm, lộc rồi lại muốn phí một phen công phu, ngươi muốn người hay là muốn lộc. Lương Giáp cau mày nói, chúng ta chẳng lẽ không thể cùng một chỗ bả người cùng lộc cùng một chỗ bán đi cuối cùng chia đều tiền tại sao? Chu Khánh lắc đầu nói, cái này tiểu lang quân đã rơi vào thiết diện đốc bưu trong mắt rồi, Vũ Lâm tiểu giáo cũng cùng hắn đã quá đối mặt, hắn là kẻ sĩ. Chúng ta sát hại sĩ tộc một khi sự tình phát, là diệt ba tộc tội, cái này một cuộc làm ăn làm xong sau, Trường An ta phải không ý định chờ đợi. Quyết định nhanh một chút, yếu nhân hay là muốn lộc. Ta ý định suốt đêm đi. Lương Giáp do dự thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói, người chỉ có thể bán 2.000 tiền, lộc lại có thể bán một cân hoàng kim, cũng chính là một vạn tiền, ta vẫn còn muốn lộc, người thuộc về ngươi rồi. Chu Khánh hạc hạc cười nói, không thiệt thòi Lương Giáp quả nhiên không phải là nói không đấy, tốt rồi, quyết định như vậy đi. Người thuộc về ta, lộc thuộc về ngươi, tới giúp ta một chuyện, bả người nhét vào ta trên vai. Chương 21, cổ nhân thành, không thể lớn. Vân Lang cảm giác mình sẽ bị ngã. Lương Giáp nghe nói Chu Khánh đồng ý yêu cầu của hắn, vô cùng vui vẻ, một điểm nhỏ bể bộn mà thôi, làm sao có thể không giúp đỡ. Làm Vân Lang bị Lương Giáp ném bao tải giống nhau ném trên Chu Khánh bả vai thời điểm, trên tay hắn dây thừng đã bị hắn dùng nhỏ cơ mảnh cho cơ mở, phải tay nắm lấy một cột gai sắt. Sẽ chờ Chu Khánh bả dao găm đâm vào Lương Giáp bụng rồi. Sự tình không có bất kỳ biến hóa, bị chỗ tốt che khuất ánh mắt Lương Giáp tại vui mừng trong quên mất để phòng Chu Khánh, hai cánh tay còn có khoác lên Vân Lang trên người, một thanh một hơn một xích đoạn đao đã hung hăng mà đâm vào hai nhà ngực. Lương Giáp kêu thảm một tiếng, thất tha thất thể hướng lui về phía sau, nhìn qua Chu Khánh trong tay dính đầy máu đoạn đao quát, ngươi giết ta. Chu Khánh kiệt kiệt cười nói, tiện nghi đều bị ngươi chiếm được, ta không giết ngươi thì giết ai. Vừa dứt lời, Chu Khánh thân thể mãnh liệt cứng lại rồi, tại Lương Giáp ánh mắt quái dị trong mềm ngã xuống đất. Có Chu Khánh thân thể làm cái đệm, Vân Lang rơi không phải là rất đau, trở mình từ Chu Khánh thân ngồi dậy, một bên dùng cơ mảnh thiết cắt trên chân dây thừng, vừa hướng trong miệng không ngừng phun ra ngoài máu Lương Giáp nói, hắn chứng động kinh bệnh phát tác. Lương Giáp nhìn thấy Chu Khánh không ngừng mà run rẩy, khoe miệng cũng có trắng nước miếng chảy ra, gian nan nói, ngươi giết bành độc. Vân Lang đứng người lên, đi vào hiệu sao bên cạnh, bắt nó trên cổ dây thừng cởi bỏ, rồi mới hồi đáp, nói tất cả hắn là đã chết tại chứng động kinh. Lương Giáp tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng, nhổ ra hai cái máu bong bóng sau đó liền mềm té trên mặt đất, chẳng qua là tay chân còn có vô ý thức run rẩy hai cái. Bị giằng co cả buổi, Vân Lang cũng thật đói bụng rồi, Lương Giáp là một cái cẩn thận người, hắn cho mình nướng khối thịt đặt ở một khối phiến đá lên, khối thịt bên trong dầu chân bị nóng hổi phiến đá sắc thuốc xì xì rung động, bên ngoài đã khô vàng, bên trong tức thì vô cùng non mịn. Vân Lang hướng thịt nướng trên vung đồ gia vị, chẳng qua là tay run đến lợi hại, nhiều lần cũng vung đi ra bên ngoài rồi. Hít sâu một hơi dùng tay trái bắt lấy cổ tay phải, lúc này mới hoàn thành như thường ngày đã làm vô số lần động tác. Một đầu hổ nhanh nhẹn lướt qua hàng rào gỗ, dùng đầu chắp tay mở cửa gỗ, sau đó liền ngồi xổm ngồi ở Vân Lang bên người, lẹ lưỡi nhìn thấy trên tay hắn khối thịt. Một núi không thể chứa hai cọp, toàn bộ Ly Sơn trên cũng chỉ có đại vương cái này một đầu hổ, đến tự nhiên là đại vương. Vân Lang bả thịt nướng để ở một bên, đại vương rất có kiên nhẫn các loại thịt nướng biến lạnh. Mang theo màu đen vải mỏng quan thái tể từ bên ngoài đi tới, trên vai khiêng một cỗ khuôn mặt dữ tợn thi thể, như là lấy mạng hắc vô thường. Đi vào nhà con cái, hắn liền vứt bỏ trên vai thi thể, ngồi xổm lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Ngươi biết ta cùng theo ngươi. Đương nhiên biết rõ, không cho ta lấy cung nỏ, cũng không cho ta lấy chùy thủ, cứ như vậy bả ta thả ra, ngươi yên tâm. Thái tể cười nói, xác thực lo lắng. Vân Lang cười nói, hơn nữa, hiệu sao đối với đại vương nổi vô cùng quen thuộc, vừa lúc mới bắt đầu nó còn có vô cùng kinh hoàng, tiến vào cánh rừng nó ngược lại an tĩnh, bị người ôm còn có tâm tư đuổi khỏi cắn xé ven đường non nhánh cây. Chứng kiến những thứ này, ta nếu còn không biết ngươi cùng đại vương đã đến, ta chính là kẻ đần. Thái tể từ trên tường cắt xuống hai khối thịt mặc ở trên nhánh cây đưa cho Vân Lang một khối, hai người liền vây quanh lò sưởi tiếp tục thịt nướng. Lần thứ nhất giết người có thể chấn định như vậy, còn có một hơi giết ba cái. Ngươi so với ta muốn cường đại hơn. Hai cái, Lương Giáp là Chu Khánh giết đấy. Thái tể nhữ mày nói, ngươi rất để trong lòng giết người loại sự tình này. Vân Lang sững sờ chỉ chốc lát than thở một tiếng nói, còn là ít giết những người này tương đối khá. Thái tể nhìn xem Vân Lang bị ánh lửa doãn màu đỏ mặt cười nói, người giết thiếu đi mới là tội nghiệt, nếu tàn sát đến 900 vạn, ngươi chính là hùng trong hùng, ngụy đế Lưu Triệt đều muốn nhìn ngươi ánh mắt làm việc. Vân Lang cuốn lấy khối thịt trầm giọng nói, người biết rõ tương lai của ta chuẩn bị xử trí như thế nào chuyện nơi đây sao? Thái tể ngây ra một lúc nói, ngươi nói là sau khi ta chết. Cũng không nhất định muốn ngươi chết, ngươi năm nay mới 37 tuổi, nếu như ngươi có thể sống đến 70 tuổi, nói không chừng có thể chứng kiến. Thái tể lắc lắc đầu nói, ta đã từng bị thương quá nặng, đổ máu quá nhiều, không thể nào sống không đến 70 tuổi, ngươi nói một chút ngươi ý định như thế nào bảo trụ Hoàng Lăng. Vân Lang ôm đầu gối, trước sau lắc lư thật lâu mới nói, hiện tại quan trọng nhất là cam đoan Hoàng Lăng an toàn, không cho hắn bị Ngụy Đế Lưu Triệt phát hiện có phải hay không. Thái tể chăm chú gật đầu nói, trộm mộ không đáng sợ, đáng sợ chính là Lưu Triệt làm trộm mộ. Vân Lang lại nói, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, ngược lại Hán Phục Tần đã thành bọt nước đúng hay không. Ít nhất tại Ngụy Hán đã trải qua văn cảnh đại trị sau đó. Thái tể than thở một tiếng nói, ta làm sao không biết ngược lại Hán Phục Tần chẳng qua là vẹn vẹn mò trăng, bất đắc dĩ tổ tông di chúc như thế. Chúng ta thân là hậu bối chỉ có thể tiếp tục nữa. Tổ tông không nói gì thời điểm thành công đúng hay không. Bây giờ địch nhân chưa từng có cường đại, chúng ta lựa chọn ở ẩn cái này không có vi phạm tổ tông gì hơn đi. Thái tể biết rõ đây bất quá là Vân Lang lý do, rồi lại không nói gì phản bác, đành phải trùng trùng điệp điệp gật đầu. Đã như vậy, hai người chúng ta coi như là toàn thân đều là sát, cũng đã không dứt mấy cây cái đinh, tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần ta và ngươi gặp chuyện không may, Hoàng Lang chỉ sớm không bảo vệ được. Coi như là không người biết được, không ai tế tự, không ai hoài niệm, Hoàng Lăng cũng chỉ sẽ trở thành một tòa mộ hoang có phải hay không? Ngươi muốn làm gì? Thái tể có chút theo không kịp Vân Lang ý tưởng. Vân Lang cầm lấy vừa mới đã nương chín thịt, bả thân thể tựa ở hổ trên bụng miễn cưỡng mà nói, dựa theo Hán Quốc quy củ đến bảo hộ Hoàng Lăng, đồng thời cũng cho tự chúng ta một cái thư thái sinh hoạt hoàn cảnh. Thái tể bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Vân Lang nói như thế nào? Vân Lang cắn một cái khối thịt, thản nhiên nói, ta hôm nay trên đường nghe một cái vân quý tử để nói, Ngụy Đế Lưu Triệt chuẩn bị bán trên Lâm Huyện một bộ phận nơi vô chủ, ta chuẩn bị đem Hoàng Lăng cùng với Hoàng Lăng xung quanh mà mua lại. Điều đó không có khả năng. Thái tể kinh hãi, thân thể rồi lại không bị khống chế run rẩy lên. Nếu như Vân Lang thật có thể đủ làm được điểm này, bọn hắn có thể quang minh chính đại tuyển nhận nô buộc, thu nạp bà cánh, dù là tu kiến tường vây đem Tần Lăng vây quanh cũng không phải là không được sự tình. Kể từ đó, Hoàng Lăng đem sẽ trở thành gia sản. Chỉ cần không bị Lưu Triệt xét nhà diệt tộc, Hoàng Lăng bí mật đem vĩnh viễn sẽ không bị người biết được. Có cái gì không thể nào, Vệ Thanh cùng người Hung Nô tại trong mây đánh cho hai trận chiến, hao phí thuế ruộng vô số, mặc dù là có Văn Cảnh hai đời tích góp, Lưu Triệt đều muốn tiếp tục cùng Hung Nô tác chiến, Hán quốc khố cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Ngươi xem rồi đi, hắn bây giờ là tể bán ra ruộng không đau lòng, đánh tiếp mấy trận chiến, hắn nên hướng bách tính trưng thu thuế nặng rồi, đến cuối cùng, cả quốc gia đều hắn buộc tại trên chiến xa tung hoành bốn phương. Nước tuy lớn, hiếu chiến nhất định chết. Thái tể trong mắt toát ra đốt người hỏa diễm. Chúng ta chỉ chờ tới lúc Ngụy Đế Lưu Triệt đi ngược lại thời điểm, lại liên lạc ta Đại Tần bạn cũ, vung cánh tay hô lên xác định có thể đem Ngụy Đế đả đảo. Vân Lang, nếu như có thể làm được, ta tiếp nhận ngươi làm chủ. Vân Lang cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chỉ cấp Thái Tể vẽ lên một cái bánh nướng, Thái Tể rõ ràng chăm chú đã đến loại trình độ này. Cổ nhân đúng là quá chăm chú rồi. Chắc không được Tô Tần, Trương Nghi Công Tôn Long bọn người kia chỉ dựa vào lấy há miệng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, Tô Tần một cái người xa cơ thất thế rõ ràng có thể thân xứng sáu nước tương ấn. Chơi ạ, Vân Lang cảm giác phải vô cùng may mắn, hoàn hảo là bản thân đã tới. Nếu như đến chính là Silicon và Lý bên cạnh quán cà phê bên trong những cái kia há mồm hơn 10 ức mấy trăm ức đầu tư bỏ vốn lũ tiểu tử, cái thế giới này đoán chừng khoảng cách hủy diệt liền không xa. Ngươi là trưởng bối của ta, việc này vạn không được đi, trưởng ấu tôn ti nghe không có gì lớn dùng, nhưng mà, hắn là sở hữu quan hệ giữa người với người trụ cột, tất cả luân lý quan hệ đều là xây dựng tại trưởng ấu tôn ti cái này trụ cột phía trên đấy. Đơn giản hủy hoại, vận mệnh quốc gia không lâu. Chúng ta còn là nói chuyện mua sắm hoàng lăng sự tình đi, đúng rồi, ngươi có bao nhiêu tiền? Cùng ba cỗ thi thể ngủ cả đêm Vân Lang uể oải không phân chấn, sắc mặt vàng như nến, còn có chút hồn hện. Thái tể thì là vui mừng nhướng mày, chẳng qua là không thế nào dám nhìn Vân Lang ăn thịt người một loại ánh mắt. Bao nhiêu năm rồi, thái tể một mực ở sợ hãi, đau khổ, tâm thần bất định bất an trong vượt qua mỗi một ngày, không nghĩ tới sẽ ở một ngày nào đó, hắn gặp phải sở hữu khó khăn. Đều bị người thành tỉnh để ý ra tới một người rõ ràng địa mạch lạc, chỉ cần dọc theo cái này mạch lạc đi, cuối cùng sự tình đem cũng tìm được giải quyết. Quan trọng nhất là bên người có một cái có thể dựa vào người thông minh, thật sự là trong đời sau cùng vui sướng một sự kiện. Vân Lang trong lỗ mũi phun ra nóng rực khí tức, tới gần hắn hổ bị lại càng hoảng sợ, Vân Lang cái mũi phun ra đến khí tức so với nó trong lỗ mũi khí tức còn muốn nóng rực. Vân Lang bất mãn xem xét thái tể liếc. Một cái trong túi áo chỉ có 30 cân vàng còn muốn mua một vạn mẫu đất người có tư cách gì đạt được hắn sắc mặt tốt. Một cân vàng định giá một vạn tiền, 30 cân vàng cũng không quá đáng 30 vạn tiền, mà một vạn mẫu đất trụ cột nhất giá tiền là 1.000 vạn tiền. Vân Lang rất muốn mắng chửi người. Bất luận tại thời đại kia mua đất, phí tổn lớn nhất hao tổn dùng tinh lực lớn nhất vĩnh viễn cũng không phải thổ địa giá cả. Thủy Hoàng Lăng bên trong thứ tốt rất nhiều, đồ vật bên trong nếu như đổi thành tiền, đoán chừng có thể đem toàn bộ quan trung mua lại. Có thể đúng vậy à, chuyện này không thể sách, liền muốn cũng không thể muốn, nếu như nói đi ra, cái thứ nhất tìm Vân Lang dốc sức liều mạng người chính là Thái Tể. Bị người đánh một côn, hôm nay sẽ không có cách nào con cái đuổi khỏi Nghi Xuân Cung rồi, Vân Lang lục soát kiểm ba cái săn phu di vật, trên cơ bản không có vật gì tốt. Chính là kia cái gọi là bành độc gia hỏa trên người có một khối cổ ngọc bộ dạng cũng không tệ lắm, Vân Lang thuận tay giải xuống dưới, thứ này tương lai xuyên văn sơn ý thời điểm dùng để áp áo choàng cũng không tệ lắm. Thái tể nhìn xem trên đường nối liền không dứt người đi đường có chút ý động, đối với Vân Lang nói, chúng ta bắt người cướp của chút ít bá tánh trở về như thế nào. Vân Lang tuyệt vọng lắc đầu nói, chúng ta muốn mỗi người đều phải là cam tâm tình nguyện theo chúng ta cùng một chỗ ẩn cư thâm sơn người, nếu không, mỗi nhiều lòng dạ khó lường ra hỏa, chúng ta sẽ không may một lần, nói không chừng sẽ bởi vì dùng người không lo cuối cùng sinh ra hủy diệt tính kết quả, như vậy, còn không bằng hai người chúng ta người thủ núi đâu. Thái tể tiếc nuối mà nói. Trước kia ngược lại là phát hiện hai cái trốn nô, kết quả, bị ta giết đi, bằng không chí ít có hai cái có thể dùng người. Vân Lang cười nói, sẽ có đấy, không nóng nảy, Lưu Triệt nếu như thả ra bán trên lâm huyện thổ địa tiếng gió, sẽ có theo vào sách lược, bởi vì thổ địa thứ này phải có người kinh doanh mới có thể có sản xuất, nếu không hoa một đống lớn tiền mua một ít đất hoang tới làm cái gì. Chương 22, Vệ Thanh. Vệ Thanh. Thanh minh sau đó, trên lâm huyện vừa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Trong núi rừng dã thú tiếp tục hoành hành, san phu như trước tại nơi này xuân cùng cảnh đẹp ngày tốt lành trong săn bắn. Xa xa đồng ruộng bên trong bá tánh tiếp tục cởi trần tại đồng ruộng trong làm việc tay chân, ngoại trừ lúa mạch non, hạt kê mầm cao lớn một ít tại không có thay đổi gì. Vân Lang như trước trong núi gặm tối nghĩa khó hiểu đại triện, nửa đoán nửa mơ hồ cũng nhận thức rất đúng chữ. Chẳng qua là thái tể đầy cõi lòng kỳ vọng lấy ra liên sơn dịch quy tàng dịch Vân Lang một chữ cũng xem không hiểu, nhất là những cái kia ký hiệu. Càng làm cho hắn như rơi xuống mây mù. Thứ này không biết là nhà ai bí tàng, giản độc đệ nhất đi liền viết không phải tộc của ta hậu nhân, người đọc hẳn phải chết, ác độc lời nói. Đằng sau còn có một liên tục bí hiểm ký hiệu, còn là dùng chu sa ghi thành, màu đỏ như là máu, cuối cùng còn dùng chu sa vẽ lên một cái mặt quỷ, vô cùng có đất sở đồ đằng phong cách cổ xưa mỹ cảm. Từ khi trên hội đàm lời nói sau đó, Thái Tể sẽ đem Vân Lang quy thành loại trí giả hàng ngũ, hắn rất hy vọng Vân Lang có thể cởi bỏ cái này hai quyển thượng cổ tuyệt học, tốt nhìn trộm một cái tương lai bộ dáng. Học vẫn có thể thông thần. Thấy Vân Lang tiện tay đem hai quyển xem không hiểu kinh dịch ném ra cửa sổ, vội vàng một cái hổ phốc lăng không tiếp được thẻ tre. Cẩn thận đặt ở cái giá trên nhất bưng. Trong nhà buồn bực nhất đúng là hổ, bởi vì trong nhà bỗng nhiên hơn nhiều hai cái nai con. Mẫu lộc tại đồ ăn rất nhiều nhất tràn đầy tháng năm sinh hạ hoắc con, bởi vì toàn bộ mùa đông mẫu lộc sẽ không có đói quá bụng, phong phú. Bởi vậy, hai cái nai con cũng cường tráng sống sót rồi, chúng nó sinh hạ đến liền đối với hổ không có gì sợ hãi cảm thấy, còn có tổng là ưa thích chạy tới hổ dưới bụng trước mặt tìm uống sữa. Cái này cho đại vương đã tạo thành phi thường lớn làm phức tạp, nhiều lần bả nai con đầu ngậm trong miệng, cuối cùng vẫn còn không có cắn xuống đuổi khỏi. Mà nai con hết lần này tới lần khác thích cái trò chơi này, không có chuyện gì sẽ đem đầu hướng miệng cọp bên cạnh tiễn đưa. Đại vương vì bảo trì bản thân thú trung chi vương uy nghiêm, đã từng bả ngọn núi này bên trong mặt khác hai cái hổ đánh chạy, thế cho nên, hắn hiện tại đều muốn tìm một đồng bọn cũng không có biện pháp. Cái khác hổ chỉ cần nghe thấy được đại vương có chứa mãnh liệt kích thích tố sinh dục nước tiểu mùi vị, liền tự động chạy xa 10 dặm bên ngoài. Một đống màu đen bột phấn tại trên mặt bàn kịch liệt thiêu đốt toát ra một cỗ khói đặc sau đó liền biến thành một đống cặn bã. Than tuổi không thích hợp, lưu huỳnh không thích hợp, quặng ni chát kali không thích hợp, cái gì cũng không thích hợp, Vân Lang kinh điển hỏa dược cách điều chế sẽ không cho phép, cái dám dùng không có. Thân thể đã thành người thiếu niên, hơn nữa mỗi ngày cũng thu hút đại lượng ăn thịt, mỗi ngày sáng sớm nam nhân tình huống làm cho hắn vừa lòng phi thường, vì tiêu hao dư thừa tinh lực, hắn cùng với hổ đại vương hầu như đi khắp Ly Sơn phía sau núi. Một ngọn núi chân quý hay không ở chỗ hắn sản xuất, tựa như một người nam nhân anh tuấn hay không té ngã phát có quan hệ rất lớn. Lúc này Ly Sơn viễn không phải là đời sau này tòa Ly Sơn có khả năng bằng được đấy, chỉ là tùy ý có thể thấy được dòng suối, thác nước, khiến cho Vân Lang mừng rỡ như điên. Ở chỗ này ngâm tụng bay di chuyển thẳng xuống dưới 3.000 thước, vô cùng hợp với tình hình, thực sự vô cùng vô sỉ. Gấu đen đánh không lại hổ, hay dùng đầy đặn móng vuốt ôm cái đầu bả to mọng bờ mông lộ ra, hy vọng hổ từ hắn trên mông đít cắn một miếng thịt tan lớn lao muốn thương tổn cánh mạng của nó. Vân Lang đuổi đi hổ, gấu đen rất nhanh chạy đến núi rừng, trước khi đi vậy thoáng nhìn, tràn đầy cảm kích. Hổ hàng năm đều muốn bả trên núi mánh thú đều muốn khiêu khích một lần, dùng để tạo hắn thú trung chi vương địa vị. Rất nguyên thủy, rồi lại rất hữu hiệu. Nhìn xem gấu đen vết thương chồng chất bờ mông đã biết rõ tại đi tới trong vài năm, nó tao ngộ đến cỡ nào thê thảm. Soạn. Một cánh mũi tên lông vũ xé toang không khí, trong nháy mắt liền dính tại một cột bên cạnh đứng trên mặt có gỗ, màu trắng lông đuôi mãnh liệt nổ tung, như là một đóa bị gió xé nát cây bổ công anh. Hơn một tháng đi qua, hoắc khứ bệnh cái mũi vẫn còn có chút lệnh ra, Vân Lang một quyển kia triệt để nện sụp hắn xương mũi, cái chỗ này xương sụn đều muốn hoàn toàn dài tốt, cần rất nhiều thời gian. Hoắc khứ bệnh chỉ cần theo một lần tấm gương, hắn lửa giận liền bộc phát một hồi. Vệ thanh xuyên vào một bộ màu xanh sâu quần áo, ngoại bào trên dây lưng không có trói vào, bị gió sớm thổi chúng bay phất phới. Hắn đứng ở phía sau hoa viên nhìn hoắc khứ bệnh bắn tên đã rất lâu rồi, thấy hoắc khứ bệnh càng làm mũi tên lông vũ một mực mà dính tại bia lên, nhịn không được cất giọng nói, cung mở tám phần. Hoắc khứ bệnh chẳng những không có nghe, ngược lại đưa trong tay cung tiễn trùng trùng điệp điệp vứt trên mặt đất, còn có hung hăng mà đạp một cước. Vệ thanh mặt không biểu tình đi qua, đống nhiên nhấc chân, một cước đá vào hoắc khứ bệnh trên mông đít, một cước này là nặng như vậy, hoắc khứ bệnh bay lên không phi hành một trượng viễn, bờ mông sau khi rơi xuống rất vẫn còn hoa viên trên đồng cỏ chợt đi rất xa. Vệ thanh xoay người nhặt lên cung tiễn, phủi mất phía trên bùn đất, sửa sang lại mũi tên lông vũ lông đuôi, lúc này mới đem cung tiễn từng cái trở về vị trí cũ. Không tôn trọng vũ khí của mình người không xứng dùng vũ khí. Vệ thanh nhàn nhạt nói một câu, sẽ không lại tiếp tục để ý không hỏi khóc lóc om sòm lần qua lăn lại hoắc khứ bệnh, trực tiếp đi đình nghỉ mát. Công chúa Trường Bình là một cái rất không màng danh lợi nữ nhân, phụ thân muốn nàng gả cho Trường Bình hầu Tào Thọ, nàng gả cho Tào Thọ, Tào Thọ sau khi chết, phụ thân muốn nàng gả cho Như Âm hầu Hạ Hầu Pha, nàng đã đi xuống gả Hạ Hầu Pha, Hạ Hầu Pha sau khi chết, đệ cảm thấy phu nhân sau khi qua đời độc thân mang theo ba đứa bé Vệ Thanh người không tệ, nàng cũng rất nghe lời gả cho đại tướng quân Vệ Thanh. Tuy rằng gả cho ba lượn, công chúa Trường Bình như trước phong độ tư thái hiểu điệu, quan trọng nhất là, công chúa Trường Bình gả cho Vệ Thanh coi như là hoàng đế đối với Vệ Thanh lớn nhất khen thưởng. Nếu có người hỏi đại hán quyền thế lớn nhất nữ nhân là người nào, mọi người nhất định sẽ nói là Hoàng Thái Hậu Vương Điệt. Nếu như hỏi toàn bộ Đại Hán có tiền nhất nữ nhân là người nào, như vậy, chỉ có hai người chọn, một cái là Đại trưởng công chúa Lưu Phiêu, cái khác chính là công chúa Trường Bình. Một cái là bởi vì thu lấy quá nhiều hối lộ do đó cự phú, cái khác rồi lại là dựa vào không ngừng mà lập gia đình tích lũy đại lượng tiền tài hàng. Bây giờ, đại tướng quân phủ ăn mặc chi phí sở dĩ hào hoa xa xỉ, đều muốn nâng công chúa Trường Bình phúc khí. Tóc mai hơi hơi có vài tia tóc trắng Vệ Thanh vừa mới vừa ngồi vững, công chúa Trường Bình liền cho Vệ Thanh rót một chén nhạt rượu cười nói, ngươi làm sao đau khổ khó xử khứ bệnh vậy. Vệ Thanh hừ một tiếng nói, người thiếu niên bản tính này thát, lẫn nhau hầu đấu chính là chuyện thường, bởi vì một trận ẩu đả thất bại liền nỗi lòng khó bình, tương lai như thế nào đảm đương đại nhiệm. Công chúa Trường Bình cười nói, hắn không bằng ngươi, ngươi thở nhỏ cơ khổ, dựa vào kiên cường tính tình tự nô lệ đến tướng quân, nếm qua đau khổ, thù quá tội, tự nhiên sẽ hiểu nhân gian ấm lạnh. Khứ bệnh nhi cùng ngươi bất đồng, mẫu thân hắn tư thông Bình Dương huyện lại bỗng nhiên trọng nhụ mới có hắn. Điều này làm cho hắn từ nhỏ thì có rất mạnh tự ti chi tâm, đem mỗi một trận thắng lợi cho rằng đối diện đuổi khỏi phản kích, đột nhiên bị một cái cùng tuổi hương giã thiếu niên đánh bại, tự nhiên tức giận khó bình. Vệ Thanh cao mày nói, chưa từng tìm được. Công chúa Trường Bình nha một tiếng nói, Tấn Vân Thị chính là danh môn đại tộc, Vân Lang danh tiếng cũng rất có cổ ý, huyết lộc một nói không lại là thiếu niên địa chuyện, nhưng huyết nhân sâm danh tiếng rồi lại danh xứng với thực. Bổn cung đem khứ bệnh nhi lấy ra huyết nhân sâm tìm tùy tùng y thí nghiệm quá, đúng là bổ huyết, sinh máu, thông kinh thư lạc tốt nhất dược liệu, nếu như có thể pha thuốc toa thuốc, sẽ trở thành tốt nhất kim xăng dược. Như thế có danh tiếng, lại có học thức người làm sao có thể gặp tìm không thấy. Vệ Thanh lắc đầu nói, xác thực không có tìm được, ba phụ ở trong họ Vân bất quá ba hộ, hai là bà tánh, vừa là người bán hàng rong, trái nô điều tra quá, cái này tam gia cũng không có một cái nào gọi là Vân Lang thế hệ con cháu. Hơn nữa, cái này tam gia cũng không có đào tạo ra Vân Lang loại người tài giỏi này hoàn cảnh. Công chúa Trường Bình có chút thất vọng. Vệ Thanh dò xét tay nắm chặt Trường Bình tay cười nói, sang năm thanh minh, khứ bệnh nhi cùng Vân Lang ước hẹn còn muốn xé đấu một trận, đến lúc đó hắn gặp hiện thân đấy. Làm sao thế? Hạc hạc ha ha, lão Tần người hùng hồn chịu chết, chết không trở tay kịp, hắn nếu như cho mình quan trên lão Tần người danh tiếng, sẽ không cho hắn không xuất ra chiến. Hắn không dám đến, ta lật lượt ba phụ cũng phải tìm hắn đi ra, sau đó đưa hắn bẩm thầy vạn đoạn. Hoắc Khứ Bệnh đi vào Vệ Thanh, Trường Bình trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trường Bình cười nói, theo ngươi kể lại, đem ngươi muốn đối mặt là một cái giảo hoạt thế hệ, từ đầu tới đuôi, một đám người bọn ngươi sẽ không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngươi xác định sang năm thanh minh có thể đánh bại hắn. Hoắc Khứ Bệnh nói, ta hồi tưởng toàn bộ đi qua, phát hiện ra hỏa này bất quá là tại cố làm ra vẻ, nếu như ta lúc ấy không thèm nghĩ nữa cái mũi sự tình, liều mạng cái mũi lại lần lượt hai quyền, mặc dù là một quyền đổi một quyền, ta cũng có thể đánh thắng hắn. Vệ Thanh cười nói, nam tử hán đại trượng phu, thua chính là thua, tiếp theo đánh trở về chính là, cái này không có gì nhận không ra người đấy, nếu là miễn cưỡng cho mình tìm lý do, đây mới thực sự là thua. Hoắc Khứ Bệnh cao giọng nói, cậu có chỗ không biết, tên kia cái mũi nhìn rất đẹp, ánh mắt nhìn rất đẹp, mồm dài đến cũng không tệ, nhưng chỉ có, cái này ba đồ tốt sinh trưởng ở khuôn mặt lên, khiến cho người có một loại muốn đánh một quyền xúc động. Trường Bình cười thẳng không nổi eo, vớt mềm sập cười nói, ôi ơ, chết cười ta, như thế thú vị thiếu niên không thể không có gặp sang năm thanh minh các ngươi tỉ thí thời điểm nhớ kỹ kêu lên mợ, thật sự rất muốn nhìn một chút khuôn mặt trưởng thành cái gì bộ dáng mới sẽ cho người sinh ra đánh chi tâm đến. Vệ Thanh nhìn xem trên mặt dần dần trồi lên nụ cười cháu ngoại trai, trong lòng mơ hồ cảm thấy chỗ đó tựa hồ không đúng. Loại cảm giác này chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn không khỏi lắc đầu, cảm giác mình giống như đang nghi. Hắn không có dư thừa tâm tư có thể dùng trong nhà, sang năm, đại quân sẽ phải ra định tương. Hán Hoàng một câu kỵ binh từng cái viễn, kẻ trộm có thể tại Đại Mạc xưng hùng, châm đồng dạng có thể hướng mà nói, cũng không biết sang năm vừa sẽ có bao nhiêu đồng chí máu nhuộm cắt vàng. Hai lần Vân Trung đại chiến, chỉ là Tả Cốc Lễ Vương tọa ở dưới kỵ binh khiến cho không sở trường cưỡi ngựa bắn cung quân Hán bị tổn thất nặng. Tuy rằng đem Tả Cốc Lễ Vương xua đuổi ra Vân Trung, nhưng không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Quân Hán bắt từng cái, Hung Nô Vương liền mang theo bộ tộc dê bỏ chạy xa, quân Hán thuộc về nhét, Hung Nô Vương cũng một lần nữa mang theo bộ tộc dê bỏ trở lại. Viễn Trinh đối với Đại Hán quân đội mà nói, cần tiêu hao núi một loại hơn thuế ruộng, đối với người Hung Nô mà nói, bất quá là ngày mùa thu một trận đi bộ đường xa mà thôi. Như thế nào lấy mau lẹ nhất phương thức xua đuổi Hung Nô, như thế nào lấy đơn giản nhất phương thức là Đại Hán giải trừ Hung Nô uy hiếp, điều này làm cho Vệ Thanh đại tướng quân sầu bạch thanh ti. Chương 23, Đại trượng phu làm như thế. Trong nhà có ba con lộc, bởi vì có một cái mẫu lộc, rất nhanh liền biến thành 4 cái. Bởi vì cái kia công lộc không là đồ tốt, không có chuyện gì chạy ra đuổi khỏi 2 ngày, sau khi trở về vừa dẫn theo 2 cái mẫu lộc. Sau đó đã tới rồi thật lớn một đám. Vì vậy, Vân Lang liền không thể không bắt đầu tu lộc vòng. Bay qua tảng đá lớn, tảng đá phía trước có thật lớn một mảnh đất trống phía trước chính là một cái chậm rãi dây. Lộc bầy ưa thích vây quanh tảng đá lớn cư trú, chúng nó đối với hổ uy nghiêm đã làm như không thấy rồi. Thẳng đến một cái dã ngoại công lộc nghe mẫu lộc mùi vị xông đến tảng đá lớn phía trước thời điểm, bị không thể nhịn được nữa hổ phân thây sau đó, lộc bầy mới ý thức tới hổ không hề giống chúng nó như thường ngày cho rằng như vậy vô hại. Chúng quân tự nhiên mở rộng, đương nhiên gặp có một cái khôn sống ngu chết vấn đề, trừ quá cho hắn uống đầu kia mẫu lộc bên ngoài, Vân Lang cũng không thèm để ý hổ ăn tươi một hai con lộc. Dưỡng lộc nhưng thật ra là cái thật tốt nghề nghiệp, thân thể suy yếu sợ lạnh thái tể cần mỗi ngày dùng để uống một ly lộc máu. Vân Lang cũng cần lộc bầy vì hắn cung cấp lần lượt từng cái một nguyên vẹn gia hiệu, đến chế tác đủ loại đồ vật. Thẳng đến hai cái xinh đẹp gia hiệu ba lô xuất hiện ở thái tể trước mặt, hắn đã trầm mặc thật lâu. Ngươi là người làm đại sự. Ba lô đẹp mắt không? Ngươi xem à, ngươi có thể hướng bên trong giả bộ ngươi tất cả vụ vặt, mặc kệ giả bộ bao nhiêu, bởi vì là hai vai ba lô, đều có thể thật lớn giảm bớt ngươi gánh nặng. Các loại về sau, ta cho ngươi thêm lộng một cái càng lớn đấy, có thể đem lều vải, chăn màn, quần áo, vũ khí, ăn uống, toàn bộ cất vào đuổi khỏi, thiên hạ tuy lớn, chúng ta chỗ đó không thể đi. Cái này ba lô là tác chiến thời điểm dùng hay sao? Đúng vậy, ngươi không cảm thấy ta người như vậy làm sao có thể không có việc gì khô những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi xem à, nếu như ta một lần nữa cho ba lô đính một cái đằng trước xinh đẹp hổ bộ dáng minh bài, hắn thì càng thêm hoàn mỹ. Thái tể vội vàng hy vọng Vân Lang bắt đầu tìm cách ngược lại hán phục Tần Đại mà tính, mặc dù là không thể lập tức chấp hành, cũng cần xử lý lửa xém lông mày Tần Lang vấn đề về an toàn. Dưới núi người nhàm chán càng ngày càng nhiều, bọn hắn trang bị chỉnh tề, đội ngũ nghiêm chỉnh, thanh thế cực kỳ to lớn. 8.000 tên kỵ binh tại hoang nguyên trên hô quát chạy băng băng, xua đuổi dã thú, chính giữa còn kèm theo khoác màu đỏ áo choàng vũ lâm. Vô số chó săn bị để vào hoang nguyên, vô số đầu liệp ưng bị ném lên không trung. Hoàng đế Hắc Long bối nhật kỳ rầm rầm trong gió pháp phới, dưới cờ văn nghi, vũ vệ giống nhau không thiếu. Các màu cờ xí hầu như phủ kín ly sơn ở dưới bình nguyên. Chỉ là hoàng đế trung quân liều lớn, chính là một mảnh màu đen hải dương. Vân Lang nằm ở trên ngọn cây hâm mộ nhìn xem ly sơn ở dưới quân trận, cảm thấy hoàng đế cùng hắn nói là săn bán, không bằng nói là đổ sát. Một đội kỵ binh qua lại rong ruổi, đem dã thú từ trong sơn cốc trục xuất khỏi, từng bầy dã trư, dã lộc, dê rừng, trâu rừng, dã cẩu, dã lang, dã gấu, dã báo tử thỏ rừng cả đàn cả lũ hốt hoảng trốn đi. Tất cả lớn nhỏ hỗn tạp cùng một chỗ, người nào cũng không cố trên người nào, đáng thương nhất chính là vậy hai cái to mọng dã mãng xà cũng xen lẫn trong đội ngũ, thỉnh thoảng mà bị dã thú dẫm lên mấy cước, thê thảm đến cực điểm. Ở lại sơn cốc chỉ cần giấu kỹ có lẽ còn có mạng sống cơ hội, ra khỏi sơn cốc đó là một con đường chết. Bên trên bình nguyên kỵ binh răng khắp nơi, bao vây chặn đánh, buộc nổi điên dã thú dọc theo quy định tốt lộ tuyến chạy như điên. Sau đó, hoàng đế đứng ở cao lớn lạc trên xe, dương cung cài tên, bắn dưới lòng bàn chân dã thú. Hoàng đế mỗi bắn ra một mũi tên, chung quanh quần thần liền ầm ầm trầm trồ khen ngợi, lập tức liền có không sợ chết lực sĩ xông vào thú triều trong đại quân, có thể đem hoàng đế săn giết con mồi cầm về đúng là thực lực sĩ, sẽ có phong phú ban thưởng. Không cẩn thận bị thú triều cắn nuốt đúng là giả lực sĩ, đầu sẽ đưa tới vô tận nhục nhã. Cái này đương nhiên không có bắn trúng bắn không trúng vấn đề, khoảng cách hoàng đế không đến 10 bước viễn địa phương, chính là thú triều đại quân, nếu bắn không trúng mới là việc lạ tình ý. Đương nhiên, vạn nhất hoàng đế vận khí không tốt, thật không có bắn tới, cũng có thái tể một loại quan viên len lén cầm lấy hoàng đế kim lỗi mũi tên cắm ở kỵ binh đánh tới dã thú trên người, kỵ binh nếu là dám nói ra, cũng sẽ bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Vân Lang chỉ có thấy được hoàng đế trung quân liều lớn, cũng nhìn thấy mãnh liệt thú triều, về phần cái khác, đương nhiên là thái tể cái này săn bắn chuyên môn nhân sĩ giảng cho hắn nghe đấy. Hắn nếu như dám tới gần hoàng đế trung quân ba dặm ở trong, lập tức cũng sẽ bị xua đuổi tiến thú triều trong đại quân, cùng vô số dã thú cùng một chỗ tiếp nhận hoàng đế mũi tên lông vũ kiểm duyệt. Hâm mộ không? Có nghĩ là muốn cũng có một ngày như vậy. Thái tể bị hoàng đế nhàm chán đồ sát khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Ngươi là chỉ làm dã thú còn là làm hoàng đế? Đương nhiên là làm hoàng đế, lúc trước thủy hoàng đế đi tuần thời điểm, Hạ Vũ, Lưu Bang cũng phát ra cảm khái, đại trượng phu làm như thế, sau đó một người hỏng ta đại tần Giang Sơn, một người đoạn ta đại tần Tông Miếu, này hiển hách chi công. Vân Lang nhìn thái tể ánh mắt vô cùng phức tạp, nhịn không được nói, hai cái này đều là đại tần quốc tặc. Thái tể một tay phu cây, một tay chỉ vào bên trên bình nguyên quân trận cảm khái mà nói, cũng là bởi vì biết rõ ta Đại Tần là bực nào cường đại, mới hiểu được Hạng Vũ, Lưu Bang hai người là bực nào hùng tài vĩ lược. Vân Lang ôm cây thời gian dần qua bỏ xuống, chuẩn bị đi xem hổ, dưới núi kèn, kim trống, hò hét thanh âm phiêu đãng khắp nơi, không biết khiến cho hổ những cái kia không tốt nhớ lại, gia hỏa này hôm nay lưu lại trong phòng một ngày đều không có đi ra ngoài. Trở lại trong phòng, hổ đại vương chính ý đồ dùng hai cái đầy đặn móng vuốt che lỗ tai, bởi vì cấu tạo nguyên nhân, nó tổng là không thể thành công. Lung tung gào thét, khắp nơi nắm bắt loạn, tảng đá trên vách tường tràn đầy hổ dấu móng tay. Vân Lang thở dài một tiếng, tìm ra hai khối mềm mại vải bố đầu, bóp thành phiền phức khó chịu nhét vào hổ lỗ tai, lại ôm lấy hổ đầu này mới khiến nó an tĩnh lại. Hoàng đế săn bắn bao nhiêu ngày a? Vân Lang bực bội mà hỏi, rất tốt mà bình tĩnh sinh hoạt bị cưỡng ép cắt ngang, điều này làm cho hắn vô cùng mất hứng. Lâu là một tháng, ngắn thì 18 trời. Bọn hắn làm như vậy, nơi nào còn có dã thú đường sống? Không biết à, nói như vậy, thiên tử săn bắn, đều có lòng nhân tử, mở một mặt lưới là nhất định, mặt khác, không giết mang thai mẹ thú vật, không giết thú con, bất quá nhiều đánh giết mánh thú, những quy củ này cũng là muốn tuân thủ đấy. Ta nhớ được nhà của chúng ta lão tổ tông chính là vì bảo hộ mang thai mẫu lộc bị thủy hoàng đế bắn chết đấy. Ngươi cảm thấy hán hoàng gặp tuân thủ những thứ này thợ săn quy củ. Nhấp lên lão tổ tông bị hoàng đế bắn chết sự tình, thái tể cũng không bi thương, thản nhiên nói, lấy hay bỏ chi đạo tồn tại hồ một lòng, đế vương làm việc như là lôi đình mưa móc, đều là ban ân, mặc dù có công thần tử, cũng không thể trong lòng còn có oán niệm. Vân Lang chăm chú nhìn thái tể nói, nếu để cho ta tận mắt nhìn thấy ngươi bị hoàng đế giống như giết một con gà giống nhau giết chết, ta mặc dù là không thể giết chết hoàng đế vì ngươi báo thù, cũng nhất định sẽ tìm được hoàng đế địch nhân lớn nhất đầu nhập vào cùng hắn, cùng hoàng đế làm cả đời địch. Thái tể ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt nhìn xem Vân Lang ánh mắt nói, ngươi đối với hoàng quyền không có nửa phần kính ý. Vân Lang vô vô nằm sấp tại hắn trong ngực lạnh run hổ cả giận nói, ta sở dĩ gặp thế nói bảo vệ thủy hoàng lăng, hoàn toàn là bởi vì ngươi nguyên nhân, mà không phải thủy hoàng đế. Thủy hoàng đế đối với ta không ân, vì vậy ta không nợ hắn đấy, ta thiếu nợ ngươi đấy, đây mới là ta ở lại đây chỗ ngồi trên núi hoang quá đau khổ cuộc sống nguyên nhân lớn nhất. Thái tể chua xót mà nói, xem ra đại tần ân trạch đã tuyệt. Nói dứt lời liền con rối một loại đi ra ngoài. Vân Lang nhíu lại thái tể bóng lưng cũng nhịn không được nữa thở dài, lời của mình rất nặng, đối với một cái bả sinh mệnh cũng hiến tặng cho thủy hoàng đế người những lời này thực tế tàn khốc. Hổ cần một cái càng thêm an toàn, càng thêm yên tĩnh không gian đến tránh thoát hoàng đế săn bắn lúc sinh ra hùng vĩ tạc âm. Rất rõ ràng, chỉ cần kế coi một cái thái tể thu dưỡng hổ thời gian liền phải biết, hổ mẫu thân chỉ sợ sẽ là đã bị chết ở tại 4 năm trước một trận hoàng gia săn bắn đang hành động. Đáng thương tiểu lão hổ tại mãnh liệt trong bầy thú không biết đã trải qua như thế nào gặp trắc trở mới kiên trì đến bị thái tể thu dưỡng. Bởi vậy, Vân Lang quyết định mang theo hổ đến hậu sơn. Phía sau núi nhiều khe rãnh, kỵ binh là không có cách nào tìm tới nơi này đến đấy, có thể là đã bị hoàng đế săn bắn ảnh hưởng, nơi đây dạ thú cũng chạy xa tần lĩnh rồi. Leo lên vòng quanh ú vương gió lửa đùa giỡn chư hầu đài cao, nơi đây sớm đã bị cỏ hoang che mất. Chỉ có xung quanh còn sót lại một chút màu xám trắng kháng đất còn có thể lờ mờ phân biệt ra được đây là một tòa người tạo quan cảnh. Nơi đây khoảng cách thú liệp tràng rất xa, dĩ nhiên là yên tĩnh hơn nhiều, hổ cũng triệt để an tĩnh lại, như trước không cho phép Vân Lang đào đi nó trong lỗ thai vải. Bã lộ trong giả bộ rất nhiều màn thịt, hổ mấy ngày nay không sao cả ăn uống, tất cả đều là cho nó chuẩn bị. Đáng thương đấy. Vân Lang dùng dao găm gọt một mảnh, hổ liền không thể chờ đợi được ăn một miếng, thẳng đến còn lại ánh sáng xương cốt. Vân Lang toàn bộ nhét vào hổ trong miệng, hổ trên dưới quai hàm vừa dùng lực, vừa thô vừa to chân heo xương, liền cắt thành hai mảnh, bên trong cốt tủy như trước mới lạ, dùng côn chọc sau khi đi ra, bị hổ liền côn cùng một chỗ ăn sạch sẽ. Rất cảm giác kỳ quái, ngoài núi càng là náo nhiệt, Vân Lang lại càng phát cảm thấy cô độc. Hôm nay cùng thái tể vô duyên vô cớ phát giận, chính là bị loại này vô cùng không tốt tâm tình làm cho không chế tạo thành. Còn có cho là mình đã thích ứng cô độc sinh hoạt, bây giờ nhìn lại, không phải là như vậy một sự việc. Nhân gian thành thị, đứng ở đỉnh núi có thể trông thấy, hắn vô số lần phỏng đoán, những thành thị kia bên trong người là như thế nào sinh hoạt, như thế nào khoái hoạt đấy. Chỗ đó thanh lâu quả thật chỉ cần tài học có thể thông suốt không trở ngại. Chỗ đó trong sòng bạc tổng có một chút mang theo cây gậy người vạm vỡ trông coi chàng tử, cuối cùng bị anh hùng hảo hán đập chết sao. Chỗ đó ăn chơi thiếu gia thật sự có thể hoành hành không sợ không dùng cố kỵ hậu quả sao. Nếu như khả năng... Vân Lang thật sự rất muốn thể nghiệm một cái mạnh mẽ đoạt dân nữ là cái cảm giác gì, đương nhiên, cuối cùng vẫn là muốn đem người ta khuê nữ trả lại đấy, khả năng còn cần cho ăn lót dạ thường. Sinh hoạt tại một cái pháp luật không hoàn chỉnh xã hội khả năng thật sự rất tốt, chẳng qua là, đầu tiên ngươi muốn là một cường giả mới được. Chính thức tính toán ra, núi bên kia, cái kia đứng ở lạc xe người trên mới có thể sống chính thức tạm được đi. Cổ đại trong thế giới, khả năng chỉ có một mình hắn là một cái chính thức người tự do đi. Vân Lang một cái tung người, từ hổ bên người nhảy dựng lên, nhổ ra trong miệng màu xanh cỏ đuôi chó, đứng ở cái bàn sau cùng biên giới chỗ, thống khoái tản đi tiểu, phóng ánh giọt nước như ý núi hạ xuống, tiến vào một đạo dòng suối nhỏ trong. Có lẽ hoàng đế cơm tối chính là dùng đạo này nước suối nấu a. Vân Lang khoái ý vô cùng. Chương 24, Thất Tiên Nữ. Trước giải thích một cái công chúa Trường Bình sự tình, công chúa Trường Bình nguyên hình là Bình Dương công chúa, tác giả sở dĩ dùng Trường Bình mà không phải Bình Dương, nguyên nhân lớn nhất chính là đối với nhân vật này cải biến rất lớn, làm cho nàng sớm gả cho Vệ Thanh, tốt cùng Hoắc Khứ bệnh, Vân Lang phát sinh cùng xuất hiện, bằng không đợi Bình Dương công chúa gả cho Vệ Thanh thời điểm, Hoắc Khứ bệnh sớm chết rồi, còn nữa, Bình Dương công chúa phong hào lai lịch là vì nàng gả cho Bình Dương hầu. Hiện tại nàng đệ tam bất luận cái gì trượng phu là Trường Bình liệt hầu Vệ Thanh, cho nên đổi tên công chúa Trường Bình. Trên chân núi chạy hết cả buổi, xuống núi lúc sau đã là một thân thối đổ mồ hôi. Chết tiệt khí trời một tia gió đều không có, chỉ còn lại có một cái sáng loáng thái dương thai hòa người. Dọc theo dã thu dẫm ra đến ruột dê đường mòn xuống núi, Vân Lang nhớ kỹ cách đó không xa thì có một lượng suối nước nóng. Bất quá à, suối nước nóng lỗ hổng trên cũng không phải là một cái tốt tắm rửa đấy. Chỗ đó nước có thể đem người bị phỏng quen thuộc, Vân Lang cùng Thái Tể hai người mùa đông cho dã chư bị phỏng cọng lông thời điểm một loại mới chọn suối nước nóng miệng. Nhìn theo suối nước nóng hướng phía dưới đi 2-3 dặm đấy, nơi đây mới là tốt nhất tắm rửa địa điểm. Vân Lang bản thân liền có một cái rất tốt ôn tuyển trì, hắn cố ý hướng trong ôn tuyển ném đi rất nhiều tất cả lớn nhỏ đá cuội, trong hồ không thấy được một chút bùn. Rét lạnh mùa đông, ngoại trừ hầu tử ngẫu nhiên sẽ chiếm dùng một chút bên ngoài, trên cơ bản liền thuộc về Vân Lang một người. Thích nhất tại tuyết rơi nhiều bay tán loạn trong cuộc sống phao ôn tuyển, bên ngoài trời đông giá rét, ao chung quanh ấm áp như xuân. Nếu như không phải là lo lắng sẽ bị săn phu phát hiện, Vân Lang sớm ngay ở chỗ này tu kiến phòng rồi. Có lò sưởi phòng quả thực cũng không phải là người ở đấy, buổi sáng trong lô mũi tất cả đều là đen xám, còn có thường thường đầu váng mắt hoa, đây là dưỡng khí chưa đủ, oxit carbon trúng độc trước dấu hiệu. Vẫn chưa đi đến ôn tuyển trì, hổ mà bắt đầu thấp giọng gào thét, lúc này phát hiện ngoại nhân dấu hiệu. Nhổ hổ trong lỗ thai vải, hổ lỗ thai tả hữu động một cái càng là mắt lộ ra hung quang, trừ quá Vân Lang cùng Thái Tể bên ngoài hắn chán ghét hết thảy mọi người. Vân Lang tâm thoáng cái nhắc tới trong cổ họng, đi theo hoàng đế đến trên lâm huyện săn bắn người, không có một cái nào đơn giản đấy, không phải phú tức quý, người như vậy từ không thiếu hụt hộ vệ. Bất quá, nơi đây cách bọn họ cư trú nhà đá đã không xa, Vân Lang rất lo lắng bị người phát hiện Thái Tể tung tích. Hắn một thiếu niên, rất tốt hồ lộng qua, Thái Tể đặc thù hình dạng. Có kiến thức người liếc có thể nói toạc ra hắn hoạn quan thân phận. Không ai gặp cho rằng Thái Tể là tiền triều hoạn quan, đâu sẽ cho rằng hắn là trong hoàng cung trốn nô. Vì nịnh bợ hoàng đế, Vân Lang tin tưởng gặp có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đuổi bắt Thái Tể đấy. Ôn tuyển trì trên mặt đất là một mảnh loạn thạch đền, nơi đây không có một ngọn cỏ, đầu có một đạo nóng suối ồ ồ tại loạn thạch chính giữa chảy xuôi. Vân Lang giảm thấp xuống thân hình, con rắn giống nhau chậm rãi hướng loạn thạch đền bò qua đuổi khỏi. Hai cái áo xám nam tử dựa lưng vào trên cây nằm ngáy ho ho, bọn hắn phía trước trên cành cây bừa bãi lộn xộn đổi hơn 10 con ngựa. Những thứ này thân ngựa hình thấp bé, nhìn qua cũng không phải là chiến mã, bất quá, trang trí ngược lại là phi thường tinh xảo, làm bằng bạc kiến ngựa, cột màu đỏ tơ lụa tiểu xảo roi ngựa, cùng với đồng thau ngựa hàm thiếc và dây cương trên tinh xảo hoa văn cũng chứng minh có thể kỵ binh loài ngựa này người hẳn là hoàng gia tùy tùng. Từ một đạo cao ngất đất trên bờ núi bò qua đuổi khỏi, Vân Lang liền thấy được hắn tắm rửa ao, trong nháy mắt hai con mắt chừng đến so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Trong hồ tất cả đều là trắng bóng thân thể, nhanh nhẹn sung mãn thân thể, như chuông bạc tiếng cười đùa, dội lên bọt nước đập nện tại trên nhục thể âm thanh, như là sóng biển một loại đánh ra lấy mảng nhĩ của hắn. Rất nhanh, loại cảm giác này liền thở bình thường lại, Vân Lang đổi một cái tư thế thoải mái, bắt đầu rất nghiêm túc quan sát hán đại nữ tử cùng đời sau nữ tử chỗ bất đồng đến. Nhìn thật lâu sau đó, hắn cho ra một cái sâu sắc phán đoán suy luận, 2000 năm qua nhân loại ngoại hình tiến hóa trên cơ bản không có biến hóa. Hổ lông mềm như nhung đầu cũng gom góp đã tới, cùng Vân Lang cùng một chỗ nằm ở đất sườn dốc trên hướng xuống nhìn. Có thể là hổ nhìn quá không kiêng nể gì cả, hai cái mượt mà hổ lỗ thai càng dơ lên càng cao, một cái đang tại chơi đùa thiếu nữ trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy một cái khả nghi đồ vật. Người can đảm thiếu nữ từ trong nước kiếm ra một khối đá cuội, ném trên đất sườn dốc, chuẩn xác đánh vào hổ trên lỗ thai, hổ lắp bắp kinh hãi, đàng mà đứng yên đứng lên. Một cái con ngươi dựng ngược trắng chán mánh hổ bộ dáng liền bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt. A, hổ. Một tiếng cao vút như mây tiếng kêu sợ hãi làm cho Vân Lang run sợ trong lòng, vừa lăn vừa bò dọc theo lai lịch trở về bò, một đầu tiến vào thấp bé lùm cây, rồi sau đó một đường chạy như điên. Hổ ngó ngó chạy xa Vân Lang, vừa ngó ngó trong hồ ôm thành một đoàn, đoàn kết, la to nữ tử, một cái hổ phốc nhảy xuống đất sườn dốc, hướng về phía trong ao nữ tử gào thét một tiếng, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Bị thiếu nữ bao vây vào giữa nữ tử ngược lại là lộ ra thật là có chút thong dong, từ khi thị nữ phát hiện hổ lần đầu tiên trong nháy mắt, nàng liền kéo quá một cái sa y vây quanh ở ngực, cho đến lao hổ nhảy xuống đất sườn dốc cái này mới có hơi mặt mày biến sắc. Hổ đi vào bên cạnh cái ao trùng các nàng gào thét thời điểm, nữ tử cũng không nếu như dư nữ tử như vậy hôn mê, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào hổ ánh mắt nhìn, cho đến lao hổ thối lui. Hai nghe đến cách đó không xa truyền đến nô buộc đám bọn chúng tiếng bước chân, nữ tử cất cao giọng nói, không cho phép tới đây. Thanh âm mắt lạnh, nô buộc môn tuy rằng lo lắng, rồi lại lập tức dừng bước lại, một bước cũng không dám về phía trước. Đại trùng đã đi rồi, tìm mấy cái lớn tuổi vũ giả tới đây, tiểu đoá nhi các nàng bị đại trùng dọa ngất rồi. Vũ giả môn chạy tới thời điểm, nữ tử đã mặc xong quần áo, lạnh lùng nhìn xem nô buộc thủ lĩnh nói, chắc ngông, chủ nhà tắm rửa địa phương vậy mà xuất hiện mánh hổ, ngươi phải bị tội gì? Đầu đầy mồ hôi nô buộc thủ lĩnh quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, một câu cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Nữ tử hít một hơi dài chậm rãi phun ra, thấp giọng nói, cẩn thận lục soát kiểm chung quanh, nhìn xem có còn hay không manh thú qua lại. Mặt khác, cẩn thận kiểm tra, ta cảm thấy vừa rồi tựa hồ có người ở rình coi. Nô buộc thủ lĩnh linh mệnh, lập tức chạy như bay, rất nhanh, hơn trăm tên nô buộc liền vung vẩy lấy côn gõ lấy lùm cây, lớn tiếng hét lớn dọc theo đường núi hướng lên tìm tòi. Nữ tử mắt thấy nha hoàn bọn thị nữ tại vũ giả môn lần lượt rót tiếp theo chén nhạt rượu sau đó chậm rãi tỉnh lại, liền đi vào một tòa màn lụa, đi ra thời điểm đã là một thân trang phục thợ săn, cầm trong tay một thanh săn cung, phía sau lưng đeo một bình mũi tên lông vũ, bộ ngực lớn eo nhỏ xinh đẹp không gì sánh được, vừa khí khái hào hùng bừng bừng. Chắc mông vừa lăn vừa bò từ đất trên bờ núi lăn ra đây, đi vào nữ tử trước mặt quỳ một chân trên đất nâng trên một quả ngọc bội nói, bẩm báo chắc cơ, đất trên bờ núi phát hiện người tung. Còn phát hiện một quả ngọc bội, là kẻ trộm vội vàng lúc giữa lưu lại đấy. Chắc cơ lấy ra ngọc bội, liếc một cái nói, này cái côn luân ngọc bội giá trị xa xỉ, phía trên lại có minh nguyệt hai chữ chữ triện, chữ viết là mới khắc đao pháp rồi lại thành thạo, không phải danh gia không thể, cầm lấy mặt này ngọc bội đuổi khỏi bốn phía nghe ngóng, nhìn xem là ai nhà vô lại con cái. Chắc mông túi đầu nói, đất trên bờ núi có người phốc hổ nằm dấu vết, đầu kia hổ hẳn là người này nuôi dưỡng đấy. Chắc cơ lộ ra một tia cười lạnh. Dưỡng lao hổ cũng không phải là người người đều được đấy, rõ ràng như thế đặc thù, nàng tin tưởng nhất định có thể tìm ra cái kia mang theo hổ cùng một chỗ rình coi vô sỉ thế hệ. Vân Lang cùng hổ cùng một chỗ ủ rũ hướng trên núi đi, hắn vừa đi một bên dùng sức bả nắm đấm hướng trên đầu mời đến, có trời mới biết vừa rồi tại sao phải nhìn như thế quên mình, thế cho nên liền tối thiểu cảm giác nguy cơ tất cả đều không còn rồi. Bất quá, cái kia tóc dài xóa vai vóc người cao nhất, dáng người đầy đặn nhất nữ tử quả thật có đáng xem. Thái tể ánh mắt màu đỏ như là lửa than, hơn nữa hàm ngủ không tỉnh, trợn tròn mắt ngủ người Vân Lang còn có là lần đầu tiên thấy. Giúp hắn nhắm mắt lại, có ít nước đá thấm ướp vải bao trùm ở hai mắt của hắn lên, vừa tìm đến một mảnh cây gỗ nhét vào trong miệng hắn, miễn cho hắn vô ý thức cắn bị thương đầu lưỡi. Thái tể như vậy bệnh trạng Vân Lang cũng không phải lần đầu tiên thấy, cách mỗi hai tháng thái tể mê man bệnh trạng sẽ phát tác một lần. Đầu chắc là sẽ không tại mê man thời điểm trợn tròn mắt. Thời gian cũng không đúng. Khoảng cách lần trước phát tác mới qua nửa tháng, lần này là sớm phát tác. Thái tể nói là thi độc phát tác, Vân Lang cho rằng cái này hoàn toàn nói hưu nói vượng, không có nghe nói vi khuẩn bị nhiễm gặp dẫn đến người mỗi 2 tháng liền mê man một lần. Đây là bị thương ứng với kích chứng một loại, xảy ra vấn đề có thể là đầu óc mà không phải là cái gì trúng độc. Dưới bình thường tình huống, thái tể mê man 2 ngày sau đó sẽ tỉnh lại, Vân Lang cảm thấy hắn lúc này đây phát bệnh cùng bản thân đối với hắn nói những lời kia có quan hệ rất lớn. Dưới núi săn bắn, bất quá đã tiến hành một ngày, còn lại 2 ngày đều là nhìn ca múa uống rượu. Chắc cơ tại trong doanh địa khắp nơi tìm tòi nuôi dưỡng hổ người, không có bất kỳ manh mối. Hợp kỵ hầu công tôn ngao ra trong ngược lại là nuôi dưỡng lấy một đầu hổ, chỉ bất quá cái này lão đầu hổ luôn luôn bị giam tại hổ trong hầm, chớ nói mang đi ra, coi như là nuôi nấng hổ nô buộc cũng đã bị cắn chết 2 cái rồi. Vậy khối côn luân ngọc ngược lại là khó gặp tốt ngọc, ngọc bội trên khắc dấu minh nguyệt 2 chữ cũng ra tay bất phàm. Chắc mông tìm hiểu lượt trong doanh địa khắc dấu cao thủ, cũng không có người nhận thức khắc dấu 2 chữ này người. 2 cái manh mối toàn bộ cũng im bặt mà dừng, vừa nghĩ tới mình bị người ta không công chiếm được tiện nghi, chắc cơ liền nghiến răng nghiến lợi đấy. Chẳng qua là vừa nghĩ tới đến Trường An mục đích, chắc cơ đành phải buông tha cho truy xét cái kia người vô sỉ, bà tâm tư bắt đầu dùng tại chính sự trên. Từ khi bệ hạ bổ nhiệm Tang Hoàng Dương đảm nhiệm đại nông thừa cho dù thiên hạ muối sắt rượu lương thực sự tình, thuộc trung lớn nhất nấu sắt phú thương chắc Vương Tôn liền triệt để ngồi không yên. Một khi triều đình bắt đầu nhúng tay nấu sắt công việc, trên đời không tiếp tục chắc thị nấu sắt nơi sống yên ổn. Việc này Tang Hoàng Dương chầm chầm rất nhanh, hắn muốn hạ thủ đệ nhất nhân chọn, chính là thuộc trung chắc gia. Chắc Vương Tôn nghĩ hết biện pháp, như trước nói không nhúc nhích được Tang Hoàng Dương mảy may, chỉ có phái con gái ngàn dặm xa xôi vào kinh. Hy vọng thông qua hối lộ Hoàng Thái Hậu để đạt tới làm cho Trác gia đào thoát thai họa ngập đầu mục đích. Trong doanh địa nữ quyến rất nhiều, Hoàng Thái Hậu cũng tới, nàng cùng Hoàng đế cùng một chỗ cư trú ở Trung quân đại doanh, bình thường không được thấy. Thục Trung cùng Quan Trung từ trước nhất thể, nơi đây cũng là cao tổ phát tích chi địa, cao tổ ra sông thời điểm, Thục Trung phú hộ hiến cho thuế ruộng có tổng lòng chi công, cao tổ định xác định thiên hạ sau đó đại phong công thần, mặc dù là bình thường phú hộ cũng cùng Hoàng gia có ngàn vạn lần liên hệ. Chẳng qua là, lúc này đây Hoàng Thái Hậu tránh mà không gặp hơn nữa phái Hoàng Môn bà Trác thị kính hiến lễ vật cùng nhau trả về, sự tình liền vô cùng nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng, Trác Cơ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến công chúa Trường Bình môn hạ đến thử thời vận. Công chúa Trường Bình lười biếng ngồi ở trên giường cẩm, cười tủm tỉm nhìn xem vào Trác Cơ cười nói, nhanh đến nói một chút, nghe nói ngươi tắm rửa gặp mãnh hổ. Chẳng lẽ nói Trác Cơ xinh đẹp, liền mãnh hổ cũng đã hiểu rồi. Trác Cơ cười khổ nói, thủ tiết người ở đâu ra màu sắc có thể làm vui vẻ cho người. Chắc cơ không có công chúa tốt số có thể gả đến như ý lang quân, bây giờ, tốt lang quân không có đưa tới, rồi lại chiêu tới một người nắm hổ dê xuồng, thật sự là mệnh đau khổ. Chương 25, cầu không được là một loại thống khổ. Hãy nhìn đến dê xuồng bộ dáng. Trường Bình che miệng xùy xùy cười nói. Dê xuồng không nhìn thấy, lại đem hổ nhìn một cái rõ ràng, mặt khác, hắn còn có lưu lại một trước mặt Minh Nguyệt quân tử bài. Thật sự là thế phong nhật hạ, một cái đeo Minh Nguyệt quân tử bài dê xuồng bả hổ đẩy ra gánh trách nhiệm. Bản thân chạy ngược lại là rất nhanh. Chắc cơ nói chuyện, bà nhặt được vậy miếng ngọc bội đưa cho Trường Bình, tốt ra tăng một cái cùng chung mối thù chi tâm, lại tiến hành phía dưới. Trường Bình tiếp nhận ngọc bội, liếc nhìn thổi phù một tiếng vừa cười, bà ngọc bội trả lại cho Chắc cơ nói, một khối tốt ngọc. Trước chút ít thời điểm, có người cho mỹ nữ che mặt, liếc nhìn vàng rồi lại không người hỏi thăm, đến ngươi nơi đây liền biến thành thật sự. Chắc cơ cười khổ nói, nếu như Diêm Thiết lệnh thi hành, Chắc cơ cũng chỉ có như vậy một con đường dễ đi. Chỉ mong sinh ý thịnh vượng may mắn. Trương Bình cười nói, Chắc Vương Tôn phú so với Vương Hầu, mặc dù là không còn nấu sắt tổ nghiệp, chỉ bằng Chắc Vương Tôn quản lý ở dưới vạn khoảnh ruộng tốt, trên dưới 100 ngọn núi rừng, chẳng lẽ gặp không còn Chắc Cơ một miếng cơm ăn sao? Nếm nghe người ta nói, thuộc quận gặp cung nửa thuộc hoàng gia, nửa thuộc Chắc, phú quý đời thứ ba chẳng lẽ còn chưa đủ? Chắc Cơ biến sắc, đứng dậy dịu dàng hạ bái, mời công chúa đáng thương Chắc thị, bây giờ Chắc thị đa số mỡ lúa gạo đệ, cùng kia cả đời chỉ biết nấu sắt. Như không còn tổ nghiệp, lập tức thì có đói cận ưu sầu. Nếu là có thể đào thoát lật út ưu sầu, Chắc thị nguyện ý duy công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Bình thở dài một tiếng nói, Chắc cơ, ngươi như thế nào vẫn không rõ, ta Đại Hán tự khai nước đến nay, liền cùng dân nghỉ ngơi, khinh giao bạc phú, mở quan lương, cấm phá hủy sơn trạch, làm giàu bách tính. Ngươi giàu có nhà, một nhà tụ họp nhiều người hoặc đến hơn ngàn người, nói chung thu hết thả di chuyển nhân dân. Đi xa giảm hơn, vứt bỏ phân mộ. Theo ý mọi người, tụ họp thâm sơn cùng trạch bên trong, hoặc đốn tuổi, hoặc thu thập kim loại, hoặc đông hải nấu muối. Chính là trăm năm liền tụ tập tiền tài hàng vô số, mà càng thêm có thể lo người chính là bọn ngươi môn hạ ngàn vạn đầy tớ thuộc. Hơi có gió thổi cỏ lay, liền kêu gọi nhau tập họp núi rừng, đối kháng triều đình, xem vương pháp như không có gì. Vẹn vẹn hôm qua năm, thì có núi buộc làm loạn 19 lên, vậy làm sao có thể làm cho bệ hạ dễ dàng tha thứ? Tang Hoàng Dương làm Diêm Thiết lệnh, vừa là chủ bác xuất trinh tư chất. Thứ hai, bình trong nước hỏa loạn, ba là khống chế muối sắt vì nước dùng. Lớn như thế chính, ai có thể dao động? Chắc cơ buồn bã khóc không ra tiếng, quả không Chắc thị sinh tồn chi đạo. Trương Bình cười nhạt một tiếng, chỉ vào ngoài trướng Ly Sơn nói, nơi đây dã dân ngoài có săn phu bắt giết, bên trong có dã thú đổ mi, nhưng gần 10 năm đến nay, như trước bắt giết không bao giờ hết, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Có đạo là cương đao chém cây cỏ giống sinh, mà Chắc thị phú quý hơn trăm năm. Chẳng lẽ liền nơi đây dã dân cũng không bằng sao? Thiên hạ trăm nghề đầu cấm muối sắt, Chắc thị sẽ không biết tùy cơ ứng biến sao? Có năn nỉ thượng vị giả, không bằng thay đổi lề lối, trọng đâu lại đến, chẳng lẽ ngươi Chắc thị chuẩn bị làm cho nước Hướng dễ dàng tha thứ các ngươi vạn năm sao? Chắc cơ trong lòng thở dài, từ Trường Bình thay đổi ngày thường nói chuyện bộ dáng, đổi dùng tấu đối với nói như vậy, đã biết rõ chuyện không thể làm. Lúc này Trường Bình là công chúa Trường Bình, mà không phải là như thường ngày có thể vui cười ngôn hoan Trường Bình. Nhiều lời vô ích, Chắc cơ ảm đạm cáo lui. Vân Lang tâm tình cũng không tốt. Thái tể từ đêm tối bắt đầu, toàn thân nóng hổi, xây ba tầng áo lông như trước đang ở trong ngộng hô lạnh. Vân Lang một đêm không ngủ cho hắn đổi cả đêm nước đá vải hạ nhiệt độ, đã liền dưới nách, bẹn đùi bộ, gan bàn chân cũng không có buông tha. Thẳng đến thái dương mới lên, thái tể cao mới hết sốt đuổi khỏi, buồn ngủ đến cực điểm Vân Lang không tự chủ được nằm ở mép giường ngủ rồi. Nước, nước. Nghe được thái tể nói mớ, Vân Lang mãnh liệt nhảy dựng lên, vội vàng rót một chén nhạt nước muối, cho thái tể đổ xuống dưới. Uống xong nước thái tể vừa khôi phục yên tĩnh, thời gian dần qua tiếng gáy lớn dần. Vân Lang bóp rủi mắt, nhìn thấy thái tể vậy trương lao thái bà một loại mặt xấu thấp giọng nói, muốn sống sót ta đáp ứng ngươi, chúng ta cùng một chỗ ngược lại Hán phục thần, chúng ta cùng một chỗ tái hiện đại tần thịnh thế. Thái tể tựa hồ nghe đã đến hắn mà nói, hô hấp trở nên càng thêm vững vàng, sờ sờ hắn mạch đập, cũng tựa hồ nhảy lên càng thêm hữu lực. Đi ra nhà đá, Vân Lang đối mặt ánh sáng mặt trời duỗi cái lưng mệt mỏi, một đêm không ngủ, ánh mắt nhìn qua thái dương liền rơi lệ. Lừa gạt chiêu số cũng dùng, thái tể sẽ không tỉnh lại, Vân Lang cũng liền kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, rồi. Thời đại này người sinh bệnh, bất luận là quan lại quyền quý còn là bình dân bách tính, đối phó bệnh hoạn chiêu số chỉ có một chữ, cái kia chính là, vượt qua. Chịu đựng đi qua rồi, mọi sự đại cát, vượt qua không qua, vậy cũng chỉ phải ô hô ai thai. Từ khi ở thời đại này biết rõ đạo lý này sau đó, Vân Lang liền đối với chính mình ăn, mặc, ở, đi lại vô cùng chú ý. Vạn vừa nhốn bệnh rồi, hắn cũng không muốn bị thái tể dùng bị hắn giết heo biện pháp lại trị liệu một lần. Tại nơi này ôn dịch hoành hành thời đại trong, bị cảm lạnh gặp người chết, bị nóng gặp người chết, tiêu chảy gặp người chết, viêm ruột thừa gặp người chết, miệng vết thương nhiễm trùng gặp người chết. Tóm lại, bệnh chết là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chữ rồi, thậm chí có thể nói, nhà ai còn không có mấy người bệnh chết người trẻ tuổi. Bị thái tể cho rằng là quý tộc phong phạm thích sạch sẽ, đối với Vân Lang đến nói không lại là một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Từ khi đã có lộc bầy, Vân Lang thì có một ít sữa liệu, đây là từ những cái kia mai con miệng phía dưới giành được. Những thứ này sữa đối với Vân Lang mà nói còn là nhiều lắm, mà thái tể cái này lão tần người căn bản là đối với sữa loại vật này chẳng thèm ngó tới, cho rằng chỉ có phu nhân trẻ con mới có thể ăn. Vì vậy Vân Lang sẽ đem sữa hiệu đặt ở một cái sạch sẽ màu xám cho đào bình trong yên tĩnh đưa hai ngày sau đó liền biến thành sữa chua. Sữa chua làm thành sau đó, hắn lại dùng hai tầng tơ lụa loại bỏ mất sữa rõ ràng liền biến thành chua chua format. Các loại thái tể nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Vân Lang sẽ đem bả format tại trên lửa hơi chút nướng nóng, bôi lên trên mật ong, liền một chút cho thái tể cho ăn. Xuống dưới, vốn hắn còn làm một ít kẹo mạch nha đấy, tuổi không tốt thái tể thích ăn nhất, chỉ tiếc hiện tại hắn hôn mê. Không có cách nào khác ăn. Ăn cái gì là một loại bản năng, mặc dù là thái tể như trước không có tỉnh lại, thân thể thói quen như trước đem ra sử dụng lấy hắn ướt. Đã ba ngày rồi, thái tể như trước không có tỉnh lại, tốt tại hắn hô hấp càng ngày càng hữu lực, xem ra chính đang không ngừng mà khỏi hẳn bên trong. Một người sẽ không dám nhiễm bệnh đấy, hoặc là nói mặc dù là bị bệnh không còn biện pháp nào đối ngoại người nói, tại hết thể đều muốn dựa vào chính mình thời điểm, sinh bệnh không có gì khác nhau. Hồ những ngày này vô cùng cho lực lượng, ngoại trừ nhịn không được gặp ngẫu nhiên ăn một cái gầy yếu lộc bên ngoài, kể cả mật ong đều là nó lấy được. Đại giới chính là da mỏng cái mũi mí mắt các loại bộ vị, bị dã con ong trích đả thương, sưng đỏ rất nhiều ngày. Người khởi sướng nhưng là Vân Lang. Từ đó sau đó, hồ nhìn thấy con ruồi đều sợ hãi. Thái tể sau khi tỉnh lại, Vân Lang đã trang phục sẵn sàng, hôm qua thời điểm, hoàng đế săn bắn đội ngũ rốt cuộc đã đi ra Ly Sơn, đi địa phương khác. Thời điểm này là nhất định phải xuống núi nhìn xem Hoàng Lăng có hay không bị người xâm phạm. Suy yếu thái tể vẻ mặt vui mừng, chỉ mình trường kiếm nói, dùng cái này một thanh đi. Vân Lang tức giận, ngươi không phải nói đó là ngươi chôn cùng vật sao. Ngươi hôm qua nên xuống núi đấy, hàng năm thời điểm này là nguy hiểm nhất đấy. Hôm qua ngươi vẫn chưa có tỉnh lại, ta rời đi, con chuột đều có thể cắn chết ngươi. Ta có chết hay không không sao, Hoàng Lăng trọng yếu. Vân Lang gào thét một tiếng, liền mang theo hổ rời đi, trước khi đi. Cố ý làm cho hổ giống lên hai cuống họng, dọa chạy chung quanh làm cho có khả năng xúc phạm tới thái tể dã thú. Trên thực tế, Vân Lang làm như vậy uổng phí thời gian, rời đi một đường đừng nói dã thú, liền sóc cũng không trông thấy một cái. Đi ngang qua ôn tuyển trì thời điểm, hắn đứng yên thật lâu, cái ngày đó thấy mỹ nhân tắm rửa hình vẽ là ở trong đầu mọc rễ rồi, như thế nào cũng lái đi không được. Đây là chuyện không có cách nào khác, nguyên bản một cái 13 tuổi tiểu chính thái, bộ nhí, là không có trong đầu hắn những thứ đồ nổn ngang này đấy. Hiện tại hắn thân thể biến trẻ tuổi, trong đầu rồi lại tràn đầy một đống lớn đồ ngổn ngang. Điều này làm cho hắn vừa mới bắt đầu thời kỳ trưởng thành vô cùng khổ sở. Hồ đi một đường, gắn một đường nước tiểu, chỉ cần là có đặc điểm một chút đại thụ hắn cũng không buông tha. Một mặt là tại biểu thị công khai lãnh thổ, một mặt là tại nói với đi ngang qua có cái, nơi này có một cái cường tráng công hổ. Vòng quanh cao lớn tần lăng rời đi một vòng, lăng mộ trên đã lớn lên rất cao lớn cây cối cho lăng mộ tốt lắm ngụy trang. Lúc trước kiến tạo lăng mộ những người kia vẹn vẹn biết rõ một thứ đại khái vị trí, tu kiến chủ lăng mộ người, đã bị thủy hoàng đế giết chết. Chịu trách nhiệm an táng thủy hoàng đế người, tại đoạn long thạch rơi xuống một khắc này cũng đã chết. Thần vệ biết rõ lăng mộ tại đó, bọn hắn cũng không nói, chết cũng không nói, cuối cùng đã chết chỉ còn lại thái tể một người, bây giờ lại thêm Vân Lang. Tất cả đều là người chết hải cốt thần vệ doanh Vân Lang đã nhìn bảy tám khắp nơi, cũng sẽ không có sợ hãi tâm tư. Thái tể nói không sai, nơi đây tất cả đều là đồng chí, coi như là có âm hồn tại, cũng là huynh đệ, không phải là cựu địch, sẽ không hại người một nhà đấy. Đây là một cái cường đại tâm lý an ủi dược tề. Kéo ra xiềng xích sau đó, Vân Lang đẩy ra thạch bích đại môn, chui vào sau khi đi vào các loại đại môn đóng lại, trước đây hắn liền mang lên trên giày đặc vải tơ khẩu trang. Sau khi đi vào liền đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt bó đuốc ném vào một cái đá trong máng, rất nhanh, bó đuốc liền dẫn đốt đá trong máng dính đầy dầu chân dây thừng, hỏa diễm từ từ hướng tiền phương kéo dài, cuối cùng đem trống rông sơn động chiếu rọi như là ban ngày. Vân Lang bỏ trên một người cao lớn màu xanh đồng đỉnh, hướng một cái thật lớn trong hồ lô giả bộ cá voi dầu, sau khi đốt khói khí rất nhỏ, lớn trong đỉnh đều là thứ này, cá voi dầu phía trên có tầng một nước, phòng ngừa thứ này cứng đờ. Mỗi một lần kéo động xiềng xích, chính là cho trên sợi dây dầu thời điểm, dây thừng xuyên qua màu xanh đồng đỉnh dưới đáy, trên vách núi đá xiềng xích động, dây thừng sẽ xuyên qua cá voi dầu một lần, đồng thời cũng tự động bôi lên một lần cá voi dầu cung cấp lần này chiếu sáng sử dụng. Cơ quan rất xảo diệu. Cái này một màu xanh đồng đỉnh cá voi dầu tại bất kể hao tổn dưới tình huống đoán chừng có thể sử dụng 200 năm. Từ màu xanh đồng đỉnh trên bò xuống đến thời điểm, không cẩn thận dẫm ở một viên khô lâu lên, Vân Lang vội vàng rời chân, thở dài một tiếng liền đối với có một đôi mắt đen động khô lâu nói, chạy loạn cái gì à, thân thể của ngươi ở bên kia. Nói xong cũng ôm lấy đầu lâu sắp đặt tại một cỗ hài cốt trên. Đầu lâu tự nhiên sẽ không chạy loạn, nơi này có cá voi dầu, vì vậy liền có rất nhiều con chuột. Đầu lâu bộ chính là bị con chuột không cẩn thận đụng mất đấy. Giả bộ dây thừng nước trong máng, là Vân Lang không thích nhất nhìn địa phương, cái máng trong dù sao vẫn là có rất nhiều chuột chết, chiếu sáng thời điểm con chuột tự nhiên không dám tới đụng hỏa dây thừng. Vân Lang đi ra ngoài thời điểm chỉ cần di chuyển cơ quan, dây thừng sẽ chìm nước vào trong, trong nước có độc, đều muốn ăn trên sợi dây dầu chân con chuột cũng sẽ bị hạ độc chết tại nước trong máng. Chương 26, phát hiện mới. Cốt cách tiêu bản chứa đựng là một số đại học vấn, đáng tiếc Vân Lang không hiểu. Hắn vẹn vẹn biết rõ đem nhiều như vậy cốt cách chất đống tại ở ngực trong hoàn cảnh rất dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn. Màu lam nhạt lại dẫn một chút màu vàng lửa lân tinh tại cốt cách trên hư vô thiêu đốt lên, ngẫu nhiên sẽ có một lượng điểm lửa lân tinh ly khai cốt cách trói buộc trôi lơ lửng ở không trung, chẳng qua là trong nháy mắt liền dập tắt. Vừa rồi mở đại môn, có mới lạ không khí tràn vào, vì vậy, lửa lân tinh lại càng phát dày đặc, nếu như Vân Lang không rõ dưỡng khí chất dẫn cháy đạo lý này mà nói, rất có thể sẽ cho rằng đây là chết đi đồng bạn đang tại đường hẻm hoan nghênh hắn. Thái tể liền thì cho là như vậy đấy, mỗi một lần lại tới đây chứng kiến lửa lân tinh mãn thiên phi vũ bộ dạng, hắn liền bi thương mà không thể tự ức, hắn thậm chí gặp hướng mỗi một đóa lửa lân tinh vân an, hơn nữa kêu lên tên của người ta, sau đó ôm hắn. Mà những cái kia lửa lân tinh dù sao vẫn là gặp tránh đi. Điều này làm cho thái tể càng thêm bi thương, cho rằng đây là hắn ngày xưa trưởng bối cùng huynh đệ không muốn thương tổn hắn, không muốn làm cho hắn nhiễm âm khí do đó giảm chết sớm mệnh. Đối với cái này sự kiện, Vân Lang là không giải thích đấy, cũng không cần phải giải thích, một người có tinh thần dựa vào cũng là một loại chuyện tốt. Thái tể có cảm giác như vậy làm cho hắn đối với tử vong không có nửa phần sợ hãi, thậm chí cảm thấy phải chết chết mới là hắn chính thức quy tụ. Vân Lang lớn tiếng hướng những cái kia trôi nổi lửa lân tinh Vân An, còn có đốt lên từ bên ngoài nhặt được cảnh thông cho rằng hương đến, an ủi những thứ này tử hồn linh, hắn trước kia không tin những thứ này. Hiện tại bởi vì bản thân biến hóa duyên cớ, hắn trở nên không khẳng định như vậy rồi. Đối với một cái từ nhỏ liền dưỡng thành mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng người, hắn không thể dễ dàng tha thứ nơi đây lộn xộn bộ dáng. Một cỗ hải cốt trên không thể có hai khỏa khô lâu, đây là thưởng thức. Chỉ cần hắn tới một lần, hắn cũng một lần nữa an bài những thứ này cốt cách xếp đặt phương thức, chính giữa có thể sẽ có một chút loạn, ví dụ như bả trương tam xương đùi còn đâu lý tứ trên thân thể, bất quá, cái này không sao, bọn họ là quá mệnh huynh đệ. Ngươi dùng chân của ta, ta dùng người khác chân vấn đề không là rất lớn. Ra hiệu cái bao tay tốt lắm ngăn cách hắn cùng với cốt cách trực tiếp tiếp xúc, nhìn xem hôm nay một lần nữa dọn xong 10 cỗ hài cốt, rất có cảm giác thành tựu, cũng làm cho hắn đối với người thân thể cốt cách nhận thức lên một cái mới bậc thang. Mỗi một lần đi vào thần vệ doanh, hắn đều một lần nữa lục soát kiểm một lần, mỗi một lần lục soát kiểm đều có phát hiện mới. Ví dụ như lúc này đây, hắn ngay tại một cái không ngờ nhỏ trong phòng phát hiện một cô nữ tử hài cốt trên quần áo màu sắc tuy rằng phai màu hơi có chút, như trước có thể phán đoán đi ra, đây là một vị thân phận cao quý chính là nữ nhân, mất đầy đất đồ trang sức, mỗi một kiện cũng vượt quá Vân Lang ngoài ý muốn xinh đẹp. Da thịt bị thời đại ăn mòn tiêu lấy hết, chỉ có một đầu tóc đen che ở màu vàng nhạt xương sọ lên, xương ngón tay mất đầy đất, xương đùi cũng tán loạn ngã vào nàng ngồi đầu gỗ dương hòm phía dưới, xuyên thấu qua xương cột sống, có thể chứng kiến một thanh sám ngắt đồng xanh chùy thủ kẹt tại xương sườn trên. Đúng là đệ nhị cây xương sườn cùng đệ tam cây xương sườn chính giữa, nhìn ra, ra tay vô cùng ngoan, chỉ cần từ dưới lên trên dùng đao, trên cơ bản liền có thể làm được một đao toi mạng. Trên chuôi đao còn sót lại một đoạn xương ngón tay, nàng là tự sát bỏ mình đấy. Vân Lang chậm rãi rút ra vậy chuôi chùy thủ, dùng ra hiệu cái bao tay trà lau, sau đó tại chùy thủ trên phát hiện hai cái hoa mài chữ triện. Nhìn từ xa là hoa, thân cận nhìn là chữ, hoa trong có chữ, trong chữ ẩn nút hoa, hoa chữ hòa làm một thể, tiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, chính là hoa mai chữ triện đặc điểm. Đây là ở chữ triện trên cơ sở, đem hoa mai khảm nạm trong chữ, để cho thiên nhiên trở thành một thân thể, nhìn từ xa giống như chữ triện bay múa, thân cận nhìn như mai hoa đua nở. Thể triện vốn là rất khó làm cho người đọc hiểu, tăng thêm hoa mai làm đẹp, liền lộ ra càng thêm không lưu loát khó hiểu. Điều này làm cho Vân Lang rất là nổi giận, phí hết sức của chín châu hai hổ mới phân biệt ra phía trên tựa hồ là hồng ngọc hai chữ. Chùy thủ trên màu xanh đồng là bị thi thể nhuộm dần bố trí, lau sạch nhẹ nhẹ, lục sắc màu xanh đồng liền biến mất, cái này chuôi chùy thủ mặc dù đang nơi đây đã lâu rồi, miệng lưỡi bộ vị như trước hàn khí rậm rạp. Đồng dạng làm ra tiểu chùy thủ Vân Lang cũng có một thành. Có lẽ đều là xuất phát từ từ phu nhân tay, chẳng qua là hai chuôi chùy thủ tại chất lượng trên đã có khác nhau một trời một vực. Bất luận là trình độ sắc bén còn là chế tác, trang trí lên, Vân Lang vậy chuôi chùy thủ cùng chuôi này hồng ngọc chùy thủ vừa so sánh với, trên cơ bản có thể ném xuống. Căn phòng này rất nhỏ, góc tường còn có chồng chất lấy đại lượng cái cuốc, cành liễu rọ một loại nông cụ, hẳn là vật lẫn lộn lúc giữa mới đúng. Chẳng qua là cái kia đầu gỗ dương hòm phía trên lên màu đen. Quy rồng văn xuất hiện ở dương hòm từng cái cạnh góc lên, chính giữa đồng thau treo khấu trừ tuy rằng đã mất đi sáng bóng, rồi lại phong cách cổ xưa hào phóng. Vân Lang suy nghĩ thật lâu, mới nhịn xuống muốn đánh mở dương hòm xúc động. Cổ nhân vô cùng nhất keo kiệt, có trời mới biết một cái có thể đối với chính mình ra tay độc các nữ tử có thể hay không tại trong dương thả cái gì cơ quan tin tức. Vạn nhất cái dương vừa mở ra, bên trong phun ra hỏa diễm, hoặc là độc châm tên nỏ liền không tốt lắm. Còn là lưu lại làm cho thái tể mở ra. Hắn đối với phương diện này tương đối có kinh nghiệm. Đeo khẩu trang hổ bộ dạng rất buồn cười, đây là Vân Lang vì khống chế hổ đuổi khỏi đụng những cái kia hài cốt làm một điểm nhỏ tiểu nhân phòng bị. Mèo khoa động vật, bất luận là hổ còn là con mèo nhỏ, đều là lòng hiếu kỳ nặng phải chết động vật. Thuyết phục hổ mang khẩu trang phí hết hắn rất lớn khí lực. Vân Lang không tốt đã lâu quấy rầy phụ nhân này an bình, liền đi ra chỗ này phòng nhỏ. Đi ra khỏi cửa phòng sau đó, hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy tư thật lâu cũng không có phát hiện chỗ kỳ hoặc, cứ tiếp tục dọc theo mỗi một gian phòng lúc giữa tìm tòi. Không biết qua bao lâu thời gian, trên sợi dây hỏa diễm từ từ nhỏ đi, Vân Lang cũng liền muốn rời đi. Trên sợi dây dầu chân thiêu đốt hoàn tất, hỏa diễm sẽ tổn thương đến dây thừng, mặc dù dây thừng bên trong vòng quanh vừa thô vừa to sợi đồng. Trước khi đi như có điều suy nghĩ liếc nhìn phu nhân tự sát gian phòng, hắn liền tắt đèn hỏa, chọn một cái có thể gấp tức chết phong đăng dọc theo bậc thang leo trèo mà lên. Lối đi ra cơ quan rất chán ghét, chỉ có thể từ bên trong mở ra, nhưng không có biện pháp từ bên ngoài mở ra, mỗi đã mở một lần cơ quan, Vân Lang cũng sẽ bị dày vò mồ hôi đầy người. Bên ngoài sơn động trước mặt chính là hắn đi vào cái thế giới này khởi điểm, mỗi một lần từ sơn động đi ra, đứng tại chính mình đi vào cái thế giới này địa phương, giống như là đã lấy được tân sinh. Nhu nhu gió từ đằng xa lòng chảo sông khu vực thổi tới, mang theo cỏ cây màu xanh hương, trong gió hơi nước thấm vào ruột gan. Cho hổ tháo bỏ xuống khẩu trang trên đã dính đầy nước miếng của hắn ở mức đắt đắt đấy. Một thiếu niên mang theo một đầu mánh hổ đứng ở trên vách núi ngắm nhìn phương xa, cái này tình cảnh nhất định vô cùng có đáng xem. Trở lại chỗ ở sau đó, Vân Lang nói với thái tể hết thảy mạnh khỏe, thái tể cũng đúng trước mắt tình huống vừa lòng phi thường. Chẳng qua là ánh mắt của hắn dù sao vẫn là gặp tránh đi Vân Lang cố ý thả ở trước mặt hắn chuôi này gọi là hồng ngọc truy thủ, còn có theo bản năng rời xa truy thủ. Tựa hồ phía trên kia nhiễm lấy ác ma linh hồn. Làm Vân Lang lần thứ ba đem chùy thủ thả tại hắn trước mắt thời điểm, thái tể không được nhìn thẳng vào nó. Ai, ưa thích cái này bà chùy thủ liền lưu lại, ngươi tội gì muốn biết rõ ràng nó chân tướng đâu. Nghe xong thái tể mà nói, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc Vân Lang ly khai liền cười nở hoa. một tay lấy chủy thủ sao trong ngực, trước tiên ném vào đã sớm đốt lên mở trong nước trừ độc. Ta chỉ đều muốn chủy thủ, người nào muốn biết chủy thủ đằng sau chuyện xưa, trong miệng ngươi tất cả chuyện xưa không một cái là vui mừng đấy. Nghe ngươi kể chuyện xưa, ta sớm muộn sẽ biến thành một cái giết người ma vương. Vân Lang nhận thức thấy thú đến phương thức làm việc là thái tể yêu thích nhất đấy. Nếu như thủy hoàng đế tại vị, ngươi chính là ta môn thái tể một số trong chức quan cao nhất, quyền lực lớn nhất, được nhất thủy hoàng đế sủng ái một đời thái tể. Nếu như là thủy hoàng đế tại vị, ta vì cái gì nhất định phải làm thái tể? Khỏi cần phải nói, chỉ là hủ hình phạt cửa ải này, ta tình nguyện đuổi khỏi ăn mày cũng mặc kệ tự hủy thân thể sự tình. Thái tể cười nói, ta gặp hủ hình phạt, là vì ta nguyện ý, đến ta thế hệ này đã không sao cả hủ hình phạt rồi, bởi vì, người cuối cùng cung nhân qua đời. Hồng Ngọc. Đúng vậy a, Hoa Đình công chúa Doanh Tiểu Mạn con gái Ngọc Tư ông chủ. Trong tay ngươi Hồng Ngọc Trùy, chính là nàng yêu mến nhất chi vật. Ta xem nàng trang phục cùng tóc thoạt nhìn rất trẻ tuổi a, tại sao phải tự sát, ta tin tưởng các ngươi nhất định đem nàng chiếu cố vô cùng tốt. Không thấy mặt trời 20 năm, ngươi cũng sẽ tự sát. Vân Lang nhớ tới cũng thế, liền bả ý nghĩ này dứt bỏ rồi, Thủy Hoàng đế đã chết thời điểm chết theo người trừ hắn ra ba con trai bên ngoài, còn có 10 đứa con gái, cẳng có ngàn vạn từ 6 nước lấy được mỹ nữ. Tuy rằng đều là hồ hợi làm chuyện xấu, bất quá a, sự tình ngọn nguồn nằm ở chỗ Thủy Hoàng đế trên người mình. Gia tộc bọn họ diệt vong, kỳ thật không có gì lớn đấy. Người Tần dũng mãnh, thực sự tàn độc, bất luận là Tần Hán, còn là Đại Đường, cũng trốn không thoát tự giết lẫn nhau đường xưa. Sữa đặc ăn thật ngon, ngươi như thế nào không ăn? Thái tể trong bát chất đầy đã nướng chín sữa đặc, bóng ánh giá mật ong mang theo con ong kén thoa khắp phò mát, chua hương sông vào mũi. Vân Lang rút sụt xịt cái mũi nói, với ngươi trước kia không thích ăn mạch diện, tinh mễ lưu cho ta ăn là một cái đạo lý. Nơi này có rất nhiều. Còn là được rồi. Ta ăn một khối đã nghị ăn hai khối đã nghị ăn ba khối, cuối cùng, ngươi muốn phải không cầm chén bên trong cũng cho ta, sẽ thành cựu nhân của ta. Chúng ta còn là từ vừa mới bắt đầu liền khắc chế một cái. Thái tể nhịn không được cười lên, cũng không nói nữa làm cho Vân Lang chia ăn sữa đặc sự tình. Nói cho ngươi a, ta chuẩn bị đi một chuyến Dương Lăng, nhìn xem đại hán thế giới là cái bộ dáng gì. Bây giờ trên lâm nguyện bên ngoài có trọng binh gác, ngươi như thế nào đi ra ngoài? Ta xem, Vũ Lâm. Bảo vệ xung quanh trên cơ bản cũng đi theo hoàng đế đi đầu rồng lúc đầu, lúc này thời điểm Ly Sơn ngược lại không người chú ý, cũng không có săn phu mối họa, đúng là đi ra ngoài tốt thời điểm. Thái tể suy tư một cái nhìn xem Vân Lang nói, ngươi niên kỷ quá nhỏ. Xong rồi đi, ngươi gặp không biết là chuyện gì xảy ra. Ta trước kia cũng là ngang tàng nam tử Hán, chẳng qua là bị lôi hỏa bổ sau đó mất rất nhiều thịt mới thành như vậy con cái đấy. Yên tâm, không có chuyện gì không phải là ta không có thể giải quyết đấy. Thái tể bĩu môi nói, có trời mới biết ngươi nói có đúng không là lời nói thật, ta nhìn thấy ngươi thời điểm chỉ nhìn thấy một đoàn than cốc từ trên trời giáng xuống. Được rồi, ngươi dù sao vẫn là rất có chủ ý, bất quá, nhất định phải cẩn thận, chuyện không thể làm sẽ không là, cũng muốn giữ được tính mạng. Vân Lang cười khổ chỉa chỉa phía ngoài nói, kỳ thật thế giới bên ngoài vẫn bị họ Lưu Hoàng đế thống trị không sai, ít nhất trong thành thị, sẽ không có hoang nguyên trên đen tối như vậy. Chương 27, Hoan ra ngõ hẹp. Yên tĩnh ban đêm. Đã trong phòng sáng trưng đấy, cá voi dầu ngọn nến nếu so với dầu mỡ heo đèn sáng ngời nhiều lắm, cao lớn đèn cầy diễm không ngừng mà đem dập lửa con bươm bướm chết cháy, thái tể thì cứ như vậy nằm ở trên mặt bàn sững sờ nhìn xem con bươm bướm muốn chết quá trình. Vân Lang chịu không được con bươm bướm đốt trọi mùi vị, oán hận đem cái trụ cài lên, sáng ngời gian phòng lập tức liền hắc ám rất nhiều. Từ khi thái tể phát hiện Vân Lang là một cái tin cậy mà người thừa kế sau đó, hắn chỉ số thông minh chỉ tại không ngừng mà giảm xuống trong. Trầm mặc. Sững sờ thời gian so với Vân Lang mới tới thời điểm còn nhiều hơn, hiện tại, đã là Vân Lang đang quyết định hai người một ngày muốn làm chuyện gì, không làm chuyện gì, hắn đã vô cùng thói quen đã tiếp nhận. Có lẽ, hắn tiếp nhận hoạn quan giáo dục vốn là thói quen tại tiếp nhận mệnh lệnh mà không thói quen tại ra lệnh. Dùng từ phu nhân chế tác chủy thủ đến gọt giản độc tự nhiên là một loại lãng phí, bất quá, Vân Lang đã có chuôi này gọi là Hồng Ngọc chủy thủ sau đó, vô danh chủy thủ tự nhiên muốn thoái vị. Vân Lang thói quen dùng tốt nhất. Đây cũng là đời sau người một cái đặc điểm, bọn hắn sớm đã bị tầng gia không bày phát minh mới sáng tạo cái mới khiến cho hoa mắt, vĩnh viễn cũng đi đang tiếp thụ mới sự vật trên đường, cái này vô cùng rất giỏi. Ngươi nên để đi ngủ, thế xỉu lại muốn ta hầu hạ ngươi, nhớ kỹ ngủ trước bả sữa hiệu uống. Trên ánh trăng không trùng, thái tể như trước không ngủ được, không còn con bươm bướm hãy nhìn, hắn liền nhảm chán nhìn chằm chằm vào Vân Lang nhìn Vân Lang rất không được tự nhiên. Thái tể bưng lên lò sưởi bên cạnh ấm áp sữa hiệu. Uống một hớp khô sau đó liền thẳng tắp nằm ở trên giường. Vân Lang muốn đi Dương Lăng huyện đi xem, đi vào Đại Hán lâu như vậy, hắn còn có đối với Đại Hán quốc gia này không có bất kỳ sự thật cảm giác. Hắn biết đều là từ giản độc ghi chép cùng Thái Tể kể ra chung được đến đấy, cái này khả năng rất không khách quan, ít nhất, Thái Tể mà nói liền có chứa mãnh liệt Đại Tần thị giác. Thành Trường An là cung thành, trong đó hoàng cung liền chiếm cứ 2/3 diện tích, còn lại như đóng quân cùng với đầu mối các loại nha môn vừa chiếm đi còn lại 2/3 diện tích, còn dư lại thì là đủ loại cửa hàng cùng khách sạn, dân cư rất ít, cái gọi là quan lại đầy kinh hoa chỉ đúng là đại triều hội thời điểm đổ sộ tình cảnh. Tại thành Trường An xung quanh lẻ tẻ rơi là tả lấy 4-5 chỗ ngồi vệ tinh thành, Dương Lăng chính là trong đó một tòa, và lại là phồn hoa nhất một tòa. Dương Lăng sở dĩ phồn hoa nhất, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở nơi này là Lưu Triệt phụ thân Lưu Khải mộ địa. Lưu Khải phân mộ trọn vẹn kiến tạo 28 năm, tại đây 28 giữa năm nho nhỏ công trường cuối cùng biến thành một tòa phồn hoa nhất thị trấn. Đây là kinh tế quy luật tất nhiên kết quả, 28 năm đều là đại công trình, lớn đưa vào, quật khởi một cái huyện thành thật sự là không coi vào đâu. Vân Lang nói phải đi, trên thực tế vẫn không thể lập tức xuất phát, vô luận như thế nào cũng muốn các loại thái tể thân thể khôi phục mới được. Hắn vừa dừng lại 2 ngày, cáo biệt thái tể cùng hổ, liền một mình ba lô trên lưng xuất phát. Lúc này đây, hắn mang theo bản thân hạng nặng trang bị, từ cung nỏ đến trường kiếm, lại đến chùy thủ, leo lên núi cao dùng dây thừng có móc. Mỏng nắm chắc ra sói khoánh hoa, giày đi nhanh, vải bố chế tắc thành màu làm sâu quần áo, kéo sau khi thức dậy dùng cây châm chọc vào dựng lên búi tóc, chính là tóc rất ngắn, không dùng vải ghim ở sẽ tan hẳn ra. Thái tể cuối cùng dùng một khối màu lam vải tơ cắt một cái đầu khăn, lúc này mới che lại đầu hắn tóc ngắn sự thật này. Mọi sự cẩn thận. Vân Lang gật gật đầu liền mang theo hổ rời đi. Vân Lang không có ngựa, từ trên núi đến dưới núi đã đi cả buổi, đã đến bên trên bình nguyên, không thể mang hổ rồi. Một khi hổ bị những cái kia Vũ Lâm trông thấy, Vũ Lâm sẽ nổi điên đấy, hoàng đế hành tại, rõ ràng còn có không bị khống chế manh thú, là Vũ Lâm thất trách càng là tội lớn. Xua đuổi hổ 8 hồi, mới đem nó đuổi đi, nhìn xem hổ như một bị ném bỏ hài tử giống nhau ô ô thấp kêu lấy hướng chân núi đi, Vân Lang ánh mắt thậm chí có điểm ấm ức, nói qua đấy. Trên thế giới này, hắn người thân nhất thực sự không phải là Thái Tể mà là hổ. Dương Lăng tại Ly Sơn phía đông, càng tới gần Hàm Dương, đi đường phải đi trọn vẹn 100 dặm. Đây đối với Vân Lăng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Đi đến đại lộ sau đó, hắn liền giả bộ như một bộ vô hại bộ dáng, lưng đeo kỳ quái bạ lộ làm bước nhanh đi. Hắn rất hy vọng có thể gặp giống như Đốc Bưu Phương Thành người như vậy có thể gửi hắn đoạn đường. Trong đất mạ đã có một xích đến cao, lớn lên rất thưa thớt đấy, chỗ chúng địa phương nước đủ. Lúa mạch non liền lớn lên cao chút ít, chỗ cao tới không hơn nước, lúa mạch non liền lớn lên tóc vàng. Số lượng tối đa nhưng là hạt kê cùng hạt kê, cái này quá lãng phí thổ địa, nếu như phân bón cùng nước có thể đổi kịp, quan hệ trung hạ ngày dài, hoàn toàn có thể tại thu hoạch được lúa mạch sau đó lại loại một gốc hạt kê cùng hạt kê đã trổ đông, hiện tại đúng là làm mù thời điểm. Vân Lang đi vào địa đầu cẩn thận quan sát hoa màu mọc, nguyên bản trong đất làm việc tay chân phu nhân liền cảm thấy thẹn ngồi xổm tình cảnh trong. Nàng không có mặc quần áo. Vân Lang hào phóng cùng phu nhân phất phất tay, lại ném cho nàng một túi nhỏ muối ăn, chỉa chỉa hạt kê trong đất hòa tuệ, liền vui sướng rút mà bắt đầu. Thứ này rất kỳ quái, lớn lên cùng hạt kê giống nhau, cũng không kết hạt kê vàng, lá bao bên trong là một cột ngoài da trắng bệnh, bên trong biến thành màu đen chiếc đũa kích thước một tấc đến dài đổ vật. Ăn thật ngon, có chút ăn màn thầu cảm giác. Phu nhân tiếp nhận túi liếc nhìn bên trong muối ăn, kinh sợ kêu một tiếng. Sau đó cứ tiếp tục ngồi xổm trong đất nhìn cái này kỳ quái thiếu niên tại hạt kê trong đất rút hỏa tuệ ăn. Thấy thiếu niên ăn miệng đầy biến thành màu đen, phu nhân cũng không khỏi đến nở nụ cười, xinh đẹp như vậy thiếu niên rõ ràng thích ăn thứ này. Sẽ đem trong cái sọt hỏa tuệ trói thành một thanh, xa xa mà ném cho Vân Lang. Vân Lang nhặt lên hỏa tuệ hướng nông phụ phất phất tay cũng một lần nữa lên đại lộ, vừa rồi hạt kê trong đất hỏa tuệ rất nhiều, điều này nói rõ, hạt kê thu hoạch sẽ không rất tốt. Trên đường liên tiếp gặp ba đợt Vũ Lâm. Bởi vì Vân Lang quần áo cùng khí độ một chút cũng không giống như là dã nhân, càng thêm không giống như là cung nô, hơn nữa niên kỷ còn nhỏ, cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, bọn hắn liền đề ra nghi vấn quá trình cũng tỉnh lưỡng mất, cho là hắn là bao nhiêu cái đi theo hoàng đế săn bắn huân quý nhà đời tớ. Trong đó một đám người còn có vô cùng vô lễ cự tuyệt Vân Lang yêu cầu đem hắn mang theo đi ra trên lâm huyện yêu cầu, phối hợp đánh ngựa chạy như bay. Nhiều khi chính là như vậy, ngươi cũng là không hề cố kỵ, người khác lại càng là đúng ngươi tôn trọng. Nếu khúng núm cùng một cái kẻ trộm giống nhau, mặc dù là không ăn trộm, người ta cũng sẽ hỏi nhiều ngươi vài câu. Mắt thấy sẽ phải đến xế chiều rồi, Vân Lang rất phát sầu, không biết đêm nay có lẽ ngủ tại đó. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước là mảng lớn đồng ruộng, đằng sau cũng là mảng lớn đồng ruộng, bên cạnh là sóng cả quần quận vị thủy. Thoạt nhìn đồ sộ, rồi lại không có người nào khói lửa cư trú. Chỉ vẹn vẹn có mấy cái hình tam giác túp lều, Vân Lang một chút cũng không muốn đi, cùng cung nô môn tại túp lều trong chen lấn cả đêm, hắn ngày hôm sau cũng sẽ bị đầy người con giận, bỏ chó ăn tươi. Tốt ở phía sau xuất hiện đoạn dài đoàn xe đội, phía trước nhất lập tức kỵ sĩ trong tay vác lên một mặt lá cờ, Vân Lang nhìn kỹ, mới phát hiện trên đó viết một cái cực đại chắc chữ. Cái này rất làm cho Vân Lang vui mừng, nếu như là phi hổ cờ một loại lá cờ hắn sẽ lập tức chạy xa, bình dân tại sơn ra thấy vương hầu đoàn xe, phải đứng ở ven đường thi lễ, các loại vương hầu xa giá đi xa mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng phàm là có bất kỳ dị động sẽ bị cho rằng là mưu đồ làm loạn, coi như là bị chặt mất đầu, cũng là trăng chém. Vân Lang cười giống như đầu chiêu tiền tài mèo giống nhau chắp tay đứng ở ven đường đợi chờ đoàn xe chủ nhân đến. Lúc nhờ vả người không ngại bả tư thế thả thấp một chút không chỗ xấu. Một chiếc xe ngựa đứng ở Vân Lang bên người, một cái đầu phát xám trắng lão nhân rèm xe vén lên nói, người thiếu niên thế nhưng là có chỗ cầu. Vân Lang thi lễ nói, tiểu tử dự bị đuổi khỏi Dương Lăng, chẳng qua là đường xá xa xôi, còn trẻ mệt mỏi, không biết có thể hay không mượn quý chủ nhân xa giá một góc đuổi khỏi Dương Lăng, tiểu tử ở chỗ này vô cùng cảm kích. Lão giả hặc hặc cười nói, mau lên đây, đang muốn đi Dương Lăng, chủ nhân nhà ta nhân tử, sẽ không chú ý, lão phu cũng đúng lúc một người khó chịu đến sợ. Trên đường đi có người làm bạn tán phiếm vừa vặn hơi giải cô đơn lạnh lẽo. Vân Lang tạ ơn lão giả, bò lên trên xe la, đánh xe người chăn ngựa nhẹ nhàng mà phất phất cây roi, xe la cũng một lần nữa hòa nhập vào đã đến trong đội xe. Xe la rất rộng lớn, bên trong phủ lên dậy đặc trên cái đệm, còn có một nho nhỏ cái bàn mấy bày trên xe, cái bàn mấy trên bày biện văn chương, mực chung nhưng là khảm nạm tiến vào cái bàn mấy, sau cùng hay chính là cái bàn mấy trên còn có tuyên khắc lấy một bộ cờ vây bàn cờ. Chẳng qua là so với Vân Lang quen thuộc cờ vây bản cờ thiếu đi hai đạo, là tung hoành 17 đi. Lão giả thấy Vân Lang ánh mắt chăm chú vào cờ vây lên, không khỏi kinh hỉ nói, người thiếu niên cũng biết đánh cờ. Vân Lang lộ ra một miệng bạch nha cười nói, thở nhỏ đã biết, chẳng qua là lớn lên sau đó lại không địch thủ. Những lời này đầu phải nói ra, tại cờ vây giới, nếu như không lọt vào đánh mà nói, vậy nhất định là muốn phân ra cái thắng bại đến đấy. Lão giả quả nhiên giận dữ. Tiểu tử vô lễ. Đánh cờ một đạo tinh thâm tuyệt diệu, đã có binh gia tung hoành cơ hội, lại có âm dương ngũ hành ảo diệu, ngươi miệng còn hôi sữa nào dám đại ngôn trói trang. Vân Lang cả quần áo rửa tay sau đó nhặt lên một quả hắc tử đặt ở góc dưới bên trái, chuẩn bị lấy hướng nhỏ mắt bắt đầu. Không nghĩ tới lao giả vậy mà đĩnh đạc đem trắng con cái đặt ở thiên nguyên trên vị trí, còn có hừ lạnh một tiếng nói, trực tiếp không biết chiếm trước trung nguyên, ngược lại đuổi khỏi kinh doanh man gì chi địa hạ xuống hạ lưu. Vân Lang nghe vậy đại hỉ, biết mình gặp trong truyền thuyết chảy gỗ. Lập tức ở bình tuyến trên bày một đứa con. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể bỏ qua hí khúc liên hoa lạc thiên nguyên trời sinh hoàn cảnh xấu. Về phần cái này luôn mồm thượng lưu hạ lưu lao đầu, nếu như không phải là chảy gỗ mới là việc lạ. Chắc cơ dựa vào tại cửa xe ngựa hộ trên khuôn mặt u sầu đầy mặt. Tại Ly Sơn tắm rửa bị dê xồm dình coi một chuyện đã không bị nàng để ở trong lòng rồi. Tang Hoàng Dương thiết diện vô tư, sau lưng lại đạt được hoàng gia to lớn ủng hộ, Diêm Thiết lệnh ban hành thiên hạ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Thục Trung Trác thị nhiều thế hệ lấy nấu sắt là nghiệp, sắt thực như trường bình theo như lời, sơn giã bên trong, Trác thị còn có hơn vạn đầy tớ đang đào quáng dầu luyện đá. Ủng hộ Trác thị trăm năm phú quý không phải là những cái kia tình cảnh, cũng không phải những cái kia núi rừng, càng không phải là nhà trong hơn vạn nô buộc, mà là ẩn thân trong núi rừng, không biết ngày đêm là Trác thị lấy quạng nô buộc. Diêm Thiết lệnh một khi ban hành, quan phủ lệnh cưỡng chế nô buộc xuống núi, kể từ đó, Trác gia đại thế đã mất. Dọc theo con đường này hỗn loạn, Chắc cơ tại nửa mê nửa tỉnh bên trong, chợt nghe một hồi gào thét, không khỏi nhướng mày, dương giọng hỏi, người phương nào huyên náo? Canh giữ ở ngoài xe ngựa nô buộc vội vàng trả lời, bình tẩu đang cùng một thiếu niên tranh chấp. Chắc thị tuy rằng không phải là vương hầu, thực sự có nhà mình gia thần, bình tẩu chính là gia thần một trong, lần này đến đây Trường An thuyết phục, có thể nhìn thấy công chúa Trường Bình đúng là bình tẩu từ trong đáp cầu rắc mối, mặc dù không có thành công, cũng kể công quá mức vĩ. Người này từ trước lấy suy nghĩ kín đáo. Làm việc ổn trọng có phần thụ Chắc Vương tôn coi trọng, Chắc Cơ như thế nào cũng không nghĩ ra hắn làm sao sẽ cùng một thiếu niên tranh chấp, trong đội xe vừa có người nào thiếu niên dám cùng bình tẩu tranh chấp. Mắt thấy Thái Dương sẽ phải xuống núi, Chắc Cơ phân phó nói, ngay tại vị thủy bên cạnh hạ trại, ngày mai lại đi. Chương 28, âm dương gia. Bình tẩu tại cuộc trên gắng đạt tới xa hoa, Vân Lang tại cuộc trên gắng đạt tới dung quan tăng quân. Sau đó, bình tẩu tại cuộc trên chế tạo chủ nghĩa cổ điển mỹ cảm. Bị một đầu tung hoành vô địch dã chư chắp tay thất linh bắt lạc. Ai? Bình tẩu vứt bỏ trong tay quân cờ thở dài một tiếng. Đánh cờ cờ vây có thể nào như thế ra tay, vây mà không giết phương là thượng sách, không chiến mà khuất người binh mới là chính đạo, người thiếu niên, ngươi sát phạt khí quá nặng đi, đã mất đi đánh cờ thú vị. Vân Lang Dương Dương đắc ý lục tìm lấy bình tẩu bị ăn sạch một mảng lớn quân cờ, nhìn thấy bản thân màu đen chơi cờ chính giữa xuất hiện một mảng lớn chỗ trống hài lòng nói, đánh cờ, có thể nào vây mà không giết. Ngày xưa Tống Tương Công gặp Sở Quân không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, kết quả thất bại thảm hại. Ngày xưa Bạch Khởi Trường Bình đối với Triệu Dụ Bình, nếu là vây mà không giết, không nên mạnh mẽ tần ngày sau nhất thống sáu quốc chi vinh quang. Nếu là đánh cờ, tự nhiên muốn tấc đất nhất định tranh giành, không nhượng chút nào, như thế mới có thể bác ra một cái thắng bại, bác ra một cái kết quả. Bình Tẩu cao mày nói, mày không phải đầy tớ. Vân Lang kinh ngạc nói, tiểu tử chính là Tấn Vân Thị đệ tử, nhà Thanh Bạch thuộc, làm sao có thể là đầy tớ nhất lưu. Bình Tẩu gật đầu nói, nhìn ngươi phong độ cũng không phải đầy tớ, chẳng qua là ngươi Tấn Vân Thị tại phía xa Thái Địa, vì sao ngươi một người xuất hiện ở trên Lâm Uyển. Vân Lang cười nói, trong nhà quản giáo quá mức nghiêm, tiểu tử không thích thước thúc, thích thú một kiếm một túi hành tẩu thiên hạ. Bình Tẩu nhịn không được cười lên nói, i a a a a. Nha nha, ngươi có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi như thế đẹp thiếu niên chính là kẻ trộm mỡ lương sao? Vân Lang cười nói, gặp trên đường đi ba cái kẻ trộm đều bị ta vì dân trừ hại, có thể đi đến quan trung, cũng nhiều thiếu ba cái kẻ trộm eo túi phong phú. Bình Tẩu đống nhiên biến sắc, ngồi ngay ngắn nói, ngươi chém giết ba cái kẻ trộm. Vân Lang nhún nhún vai nói, bọn hắn muốn đem ta mua vào Nam Phong quán, tiểu tử tự nhiên tiễn đưa bọn hắn đuổi khỏi địa ngục. Bình Tẩu xanh sỏi, nhìn ra Vân Lang cũng không phải là giả bộ, chắp tay hỏi, tôn sư người phương nào? Vân Lang bực bội một thanh lướt nhẹ qua loạn quân cờ nói, ta bị người đuổi ra khỏi môn tường, lại bị thân tộc lấn ta tuổi nhỏ chiếm lấy điền sản ruộng đất, vốn muốn lấy bàn tay kiếm đòi lại công bằng, cũng không chịu đựng lưng đeo thí thân danh tiếng, đành phải đi xa tha hương, cuối cùng có một ngày, ta làm áo gấm về nhà xấu hổ mà nghèo những ánh mắt kia thiển cận thế hệ. Vân Lang giải rác hai câu, liền đem mình đắp nặn thành một cái bi phận thiếu niên anh hùng bộ dáng, hắn cảm thấy lại là thiếu niên người, chỉ cần những thứ này gia đình giàu có ánh mắt không mỏ mẫm, sẽ phải lên mời chào tâm tư đi. Quả nhiên, Bình Tẩu là Vân Lang tức giận bất bình vài câu sau đó, lập tức nói, con đường phía trước đạo phỉ như nay, ngươi mặc dù tự kiểm chế dũng lực, đến cùng tuổi nhỏ, cái này hương giã kẻ trộm quỷ kế chống chết, hại ngươi thủ đoạn tầng ra không bày, ngươi chỉ cần có một lần sơ suất, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới địa phương. Ta chủ chắc Vương Tôn chính là thuộc trung nhà đại phú, nhân nghĩa danh tiếng lan xa thiên hạ, ngươi có bằng lòng hay không tạm thời nhờ bao che tại ta thuộc trung chắc thị, mà đối đãi ngày đó áo gấm về nhà. Vân Lang cười nói, ta như nguyện là đời tớ, cũng sẽ không cùng đại tướng quân vệ thành cháu ngoại trai làm sinh tử đấu, cũng lập thành một năm ước hẹn. Đại trượng phu con đường phía trước gập ghềnh, chết tức thì chết ngươi, tiên sinh vạn không được lấy ti tiện sự tình nhục nhã cùng ta. Bình Tẩu trong lòng dùng mình, vài ngày trước, chính là hắn chịu trách nhiệm thúc đẩy con đường làm cho Trác Cơ cùng công chúa Trường Bình kết bạn, tự nhiên là từng giây từng phút chú ý đại tướng quân vệ thanh phủ đệ tất cả động tĩnh. Vệ thanh cháu ngoại trai Hoắc Khứ Bệnh cùng một thiếu niên tranh đấu bị thua tức giận bất bình sự tình hắn làm sao có thể không biết. Hiểu thêm thiếu niên kia lấy huyết lộc làm dẫn bán huyết nhân sâm cái này thông minh sự thật. Mà huyết nhân sâm mùi này tân dược đã liền công chúa Trường Bình cũng nổi lên lòng mơ ước, hắn làm sao có thể không động tâm. Tấn Vân Thị chính là nhà cao cửa rộng đại tộc, ta chủ thượng làm sao có thể lấy ti tiện nghiệp sơ sài thiếu niên anh hùng. Bình Tẩu qua trong giây lát liền biến thành Vân Lang mới gặp gỡ lúc chính là cái kia hòa ái ông lão già. Vân Lang còn là lắc lắc đầu nói, ta nếm nghe nói đường tới thuộc khó, khó với lên trời. Ra vào một lần không dễ, ta cũng không phải là sợ khó đường tới thuộc, nhưng là lo lắng cùng Hoắc Khứ Bệnh một năm ước hẹn, tại hạ đã không còn tông tộc cùng sư môn quang vinh tên, lại không thể lại mất đi hứa hẹn. Mời tiên sinh thứ cho ta không thể từ mệnh chạy xa thuộc trung. Bình Tẩu cười ha ha nói, chuyện nào có đáng gì, ta chắc thị sản nghiệp trải rộng Đại Hán, mặc dù là xa xôi Ngô Việt chi địa cũng có cửa hàng, càng chớ nói cái này kinh sư chỗ hiểm chi địa. Thiếu niên lang không muốn hủy ước, chính là đạo đức tốt tiến hành, lão phu làm sao có thể cho ngươi tên tuổi anh hùng mất sạch. Vân Lang tựa hồ thở dài một hơi chắp tay nói, đã như vậy, mời tiên sinh là Vân Lang dẫn tiến, ngày sau nhất định không dám quên tiên sinh đại ân. Bình Tẩu cười ha ha, vớt dâu nói, chuyện nào có đáng gì, ta chắc thị đại nữ ở đây, và lại cho lão phu tiến đến vì ngươi nói gò má. Vân Lang nhảy xuống sớm tiểu đình chỉ xe ngựa, đem Bình Tẩu đỡ xuống, đưa mắt nhìn hắn về phía trước mặt lớn nhất, xa hoa nhất vậy cỗ xe ngựa đi đến, trên mặt liền hiện ra nụ cười quỷ dị, hai tay phía sau lưng, hai chân dang rộng ra, eo hết thẳng tắp, lấy tốt nhất bề ngoài chờ đợi chắc gia trưởng nữ đến. Tiên sinh nói kẻ này chính là cùng đại tướng quân phủ Vũ Lâm Hoắc Khứ Bệnh ẩu đả cũng chiến thắng thiếu niên kia lang. Trác Cơ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đại tướng quân phủ cùng lục soát không được người rõ ràng bị mình ở trên đường nhặt được rồi. Bình Tẩu cười nói, nếu như vẻn vẹn như thế, cũng không đủ là thích, chắc thị quý phủ thân thủ cao tuyệt hổ lang sĩ nhiều vô số kể, mặc dù là mời chào hắn, cũng không quá đáng nhìn qua nhà hộ viện mà thôi. Còn không đáng đến lão phu gây chiến tự mình làm hắn nói gò má. Kẻ này người mang bảo vật cũng không tự biết, đây mới là lão phu coi trọng hắn, hơn nữa yêu cầu chắc cơ cho hắn phong phú báo thủ lao nguyên nhân. Cái gì bảo vật? Chắc cơ đứng lên, có thể làm cho Bình Tẩu bực này kiến thức rộng rãi người coi là bảo vật đồ vật chỉ sợ bất phàm. Huyết nhân sâm. Này là vật gì? Lão phu không biết. A, chắc cơ chớ giận, lão phu sở dĩ xác định vật này là bảo bối, chính là tin tưởng công chúa Trường Bình ánh mắt. Hoắc Khứ Bệnh lấy 3 lượng tốt ngân quang vẹn vẹn mua 2 khỏa huyết nhân sâm, cái này lúc đầu vốn có thể nhận định kẻ này là ở lừa bịp tống tiền Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng, đại tướng quân phủ đầu tức giận Vân Lang đánh bại Hoắc Khứ Bệnh, rồi lại đối với hắn dùng 3 lượng tốt ngân quang mua sắm huyết nhân sâm một chuyện trầm mặc không nói, cái này ít nhất có thể nói rõ, vậy 2 khỏa huyết nhân sâm giá trị tuyệt đối tại 3 lượng tốt ngân quang phía trên. Ta chắc thị tao ngộ Diêm Thiết lệnh, bây giờ xem ra đã không thể kháng cự. Một khi ta chắc thị đình chỉ nấu sát, nhất định phải mặt khác khai phát tài lộ, mới có thể duy trì chắc thị bất bại, lấy lao phu gặp cái này huyết nhân sâm không thể buông tha. Vân Lang đứng ở trời chiều phía dưới, thân ảnh tha thật tốt dài, ở phía xa vô số vũ giả, thị nữ hướng hắn chỉ trỏ, Vân Lang mặt lộ vẻ mỉm cười, bả thân thể thẳng tắp thời gian dài, cũng hiểu được rất nhàm chán, thích thú đi vào bờ sông, ngồi xổm một khối sụp đổ trên tấm bia đá nhìn thấy quần quận vị thủy xuất thần. Thái tể lúc trước phán đoán hắn chỉ có 12-13 tuổi. Thế nhưng là một năm nay sẽ phải đi qua, thân thể của hắn cao chạy tới rất nhiều, chính hắn đoán chừng, chí ít có 1m7 tả hữu, bây giờ nói hắn có 15 tuổi cũng sẽ không có người hoài nghi. Cái này thân cao, đặt ở đại hán người trưởng thành chính giữa cũng không tính là thấp nhỏ, hơn nữa viên cánh tay con nóng eo, một trường gương mặt xinh đẹp, vô cùng có hấp dẫn mỹ nữ tiền vốn. Kẻ này khắc theo đuổi bất tuân, chắc cơ có thể phơi hắn một phơi, hiện tại đi tới không khỏi sẽ để cho hắn cảm thấy chủ nhân dễ bắt nạt. Chắc cơ xuyên thấu qua màn lụa cửa sổ nhìn Vân Lang liếc, cắn răng nói, chẳng biết tại sao, ta xem cái khuôn mặt kia mặt liền cảm thấy không khỏe, có thể hay không cưỡng cầu. Bình Tẩu một trương hòa ái mặt lập tức liền kéo xuống rồi, trang trọng chắp tay nói, sự tình đã tại chúng ta trong dự liệu tiến hành, thành công đã là dễ như trở bàn tay sự tình, chắc cơ vì sao muốn phức tạp. Vẹn vẹn bởi vì nhìn không vừa mắt liền thay đổi lề lối, trí giả sẽ không làm. Bình Tẩu tại Trác thị quyền cao chức trọng. Mặc dù là Trác Cơ cũng muốn lễ kính có ra, thấy Bình Tẩu tức giận, liễm thân thi lễ nói, Trác Cơ biết sai, mời tiền sinh chớ để căm tức. Bình Tẩu thở dài nói, Trác Cơ, ngươi cũng biết huynh đệ ngươi hơn 10 người, vì sao lão phu hết lần này tới lần khác đối với ngươi cái này quả phụ đặc biệt thân dạy. Trác Cơ rơi lệ nói, đây là Trác Cơ phúc phận. Bình Tẩu nhìn xem Trác Cơ nói, ngươi là tại trước mắt ta lớn lên đấy, còn là lão phu vì ngươi cùng với ngươi những huynh đệ kia vỡ lòng. Bởi vậy, các ngươi tất cả mọi người bản tính lão phu cũng nhìn thấy tận mắt, ngươi thiếu niên thời điểm liền thông minh vô cùng, đọc một biết mười, chỉ tiếc ngươi không phải là thân nam nhi, nếu không, chắc thị cơ nghiệp truyền thừa không phải ngươi không ai có thể hơn. Ngươi bây giờ còn có phụ thân có thể rủ xuống thương cùng ngươi, một khi phụ thân ngươi qua đời, hạ xuống ngươi những huynh đệ kia tay, kết cục nhất định thảm không nói nổi, lão phu tuổi già, còn có thể ngươi chắc thị vất vả 5 năm, 5 năm sau đó ta đem tiếu ngạo suối rừng phía dưới. Duy nhất không yên lòng đúng là ngươi. Muốn dùng 5 năm này thời gian giúp ngươi một thanh. 5 năm sau đó, ngươi còn có thể dựa vào người nào? Vân Lang kẻ này lời hứa đáng giá nghìn vàng rất có cổ nhân phong phạm, lại thêm văn võ song toàn, đúng là ngươi có thể dựa vào thủ hạ. Huyết nhân sâm vì kia một, Vân Lang vì kia hai. Huyết nhân sâm có thể mập ngươi chắc thị, Vân Lang nếu có thể thu làm tâm phúc, hắn có thể bảo vệ ngươi cả đời bình an. Đây mới là lão phu nhờ Vân Lang chỗ. Vân Lang đứng bên ngoài thật lâu, chậm chạp không thấy chắc thị trưởng nữ tới đây mua chuộc. Thời gian dần qua trong nội tâm liền rất không cao hứng. Bất quá, hắn cũng không có đem hỉ nộ hiện ở trên mặt, cảm thấy trong bụng đói khát, vừa đúng thị nữ bưng tràn đầy một cây bản đồ ăn đi qua trước mặt hắn. Hắn tiện tay từ mâm gỗ trên kiếm quá một cái đun sôi gà, tại thị nữ phẫn nộ trong tiếng kêu hung ác vặn gãy gà cổ, tại sao cùng màu mỡ ngực nhô ra bộ vị hung hăng mà cắn một miệng lớn. Hắn là một cái thô tục người. Chắc cơ thở dài nói. Bình Tẩu hài lòng nhìn thấy ăn gà Vân Lang cười nói, đây là một đầu nhũ hổ. Hắn trời sinh nên cao cao tại thượng. Tiên sinh, người nói Chắc Cơ về sau thật sự cần nhờ người này. Có chút qua loa đi. Chắc Cơ, lão phu trước đó lần thứ nhất nhìn người có loại cảm giác này đúng là Tư Mã Tương Như, mà người này cho cảm giác của ta càng thêm mãnh liệt. Cái dạng gì cảm giác? Nói không rõ ràng, lão phu xuất thân âm dương, từ trước đã bình ổn hành âm dương ngũ hành tự ngạo, ngươi phụ sở dĩ nặng ta, kính ta, không phải là bởi vì Lao Phu có thể là môn hạ tay sai, mà là vì Lao Phu đôi mắt này chưa từng sai lầm. Người này đến từ Đông Phương, một tính ấm áp, mà hỏa ẩn phục trong đó, như chui vào cây mà nhóm lửa, tức thì hiện lên lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Như thế, chắc cơ cái này tiến đến tốt nói mời chào. Một cái mập gà, đói khát Vân Lang 2-3 miếng liền nuốt vào trong bụng, tướng ăn tuy rằng thô lỗ, sau khi ăn xong rửa tay chỉnh tự rồi lại tuyệt đối qua loa không được, cần triệt để sạch sẽ. Hắn một bên tại mép nước rửa tay, một bên nhìn thấy đi tới cái khăn che mặt nữ tử, khẽ cười một cái, xem ra, bản thân đến Đại Hán phần thứ nhất công tác sẽ phải có rơi xuống. Chương 29, Khảo giáo. Quân có gì sở trường ý muốn vào ta Trác thị là buộc. Thằng đến thật lâu về sau, Trác Cơ cũng rõ ràng mà nhớ kỹ bản thân đứng ở vị thủy bên cạnh hỏi ra những lời này. Vân Lang nhẹ nhàng mà trêu chọc lấy có chút đục ngầu vị thủy cười nói, tiểu thư có gì sở trường có thể làm ta Vân Lang vì ngươi Trác thị bút đầu. Lương tháng năm lượng tốt ngân quang như thế nào? Như thế, Trác thị một tháng chỉ có thể hỏi ta hạ đẳng sự tình một lần. Chẳng lẽ nói quân làm chủ trên phân ưu còn muốn lựa một phen hay sao? Vân Lang cười to nói, quân vương giảng cân bằng, tức thì mọi sự đều có thể điều trị. Tướng tướng giảng cân bằng, tức thì bách biến không mất thân, kẻ sĩ luận cân bằng, tức thì xử sự đến tiên cơ, nông nhân đi cân bằng, tức thì việc đồng áng thịnh vượng. Đạt được bao nhiêu liền trả giá ra bao nhiêu, nguyên bản chính là thế gian này đạo lý lớn, tiểu thư tại sao không biết? Trác Cơ kiềm nén lửa giận hỏi, đã như vậy, bao nhiêu đại giới có thể hỏi quân trung đẳng vấn đề? Một cân hoàng kim. Và lại tháng 3 vừa hỏi. Như thượng đẳng vấn đề không biết quân định giá bao nhiêu. Trác Cơ thanh âm không tự chủ được trở nên sắc nhọn đứng lên. Vân Lang chậm rãi đứng dậy, lấy tay khăn lau sạch lấy trên tay nước đọng nói, ngươi khả năng hỏi không nổi. Trác Cơ toàn thân run rẩy, xoay người rời đi, Vân Lang khẽ cười một tiếng nói, ngươi không thử một chút, làm sao biết ta muốn giá tiền là cao còn là thấp. Trác Cơ bỗng nhiên quay người, trong đôi mắt lửa giận mặc dù là cách mạng che mặt cũng tựa hồ có thể đem Vân Lang nhen nhóm. Nếu không phải Bình Tẩu nói chi chuẩn xác, Trác Cơ quyết định sẽ không dễ dàng tha thứ Vân Lang như thế nhục nhã tại nàng. Theo Trác Cơ ra lệnh một tiếng, bên người nàng nha hoàn liền trên mặt đất ném đi một thỏi trắng như tuyết bạc, tia sáng trắng sáng lạ, nhìn qua thật là tốt ngân quang. Vân Lang cũng không so đo Trác Cơ thái độ, túi người lục tìm lên nén bạc, cầm trên tay cẩn thận xem nhìn, xác nhận cái này thỏi bạc không có bất cứ vấn đề gì, liền đối với cười lạnh Trác Cơ nói, ngươi có thể hỏi một cái hạ đẳng vấn đề. Trác Cơ chỉ vào vị thủy nói, ta muốn biết vị thủy dài bao nhiêu. Vân Lang nhíu mày nói, ngươi nhất định phải hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề sao? Trác Cơ cả giận nói, hiện tại liền muốn biết. Vân Lang đem nén bạc trên tay ném đi hài lòng cười nói, cũng tốt, bạc là của ngươi, xài như thế nào là chuyện của ngươi. Nghe cho kỹ, vị thủy nguyên ở Lũng Tây quận Thủ Dương huyền Ô Thử núi, kinh trên khê huyền mà đi vào lịch sử đấy, quá Hàm Dương, Trường An, Ly Ấp, Hạ Khê to như vậy, cuối cùng tại đảo Lâm Tức thì hòa nhập Đại Hà. Này sông toàn bộ dài tổng cộng 1.600 dặm, văn đế 15 năm, vị thủy tại Ly Ấp vỡ, xuất động công trình trị thủy 600, dân phu hơn 3.700, hao tổn thuế ruộng 76 vạn tiền, phương ngăn chặn lỗ hổng. Cảnh đế 6 năm, Lũng Tây mưa to 17 ngày, vị thủy lại vỡ tại Ly Ấp. Xuất động. Chờ một chút. Tại trận mắt há hốc mồm Trác Cơ nhìn chăm chú, Vân Lang vội vàng đi vào vừa rồi rửa tay trên vị trí, nhìn một hồi dưới chân tảng đá, một lần nữa đã chạy tới nói. Ly Ấp thương quan Hàn Đại Trung xuất lĩnh công trình trị thủy 1.300 dư, dân phu 1.300.000 người, hao tổn tiền 500 vạn. Trác Cơ trong mắt đều là vẻ mờ mịt, nàng không tin Vân Lang có thể đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đã đến loại tình trạng này. Nghe hắn nói chi chuẩn xác vừa không giống nói hưu nói vượng, chính trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, nhớ tới Vân Lang vừa rồi quỷ dị động tác, tiểu đi tới bờ sông Vân Lang vừa rồi đi địa phương. Túi đầu nhìn qua, thiếu chút nữa bị chôn hoặc khí chết. Mép nước thình lình chạy đến một mặt vị thủy công trình trị thủy sự tình nghĩa. Vân Lang thấy Trác Cơ mặt sắc mặt xanh mét, ấp úng mà nói, ta khuyên quá ngươi rồi, ngươi không nên. Việc này đừng sách, từ hôm nay, ngươi chính là ta Trác thị Trường An sát phường khách khanh, lương tháng năm lượng tốt ngân quang, thuộc Bình Tẩu tiên sinh dưới trướng. Vân Lang cười nói, kỳ thật ngươi còn có thể hỏi ta Ly Sơn độ cao đấy, ta tại Ly Sơn dưới chân còn phát hiện một tòa. Nói còn chưa dứt lời, Trác Cơ liền đi không thấy bóng dáng. Bình Tẩu yên tĩnh ngồi ở trong màn lụa đọc sách, thấy Trác Cơ khí trùng trùng đã trở về, liền phóng hạ một mảnh giản độc cười nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi hỏi vị thủy triều dài, thế nhưng là trước kia chuẩn bị cho tốt hay sao? Trác Cơ lắc đầu nói, nhất thời khởi ý. Nay tòa tràn ngập đáp án tấm bia đá thế nhưng là Vân Lang trước đó gửi hay sao? Trác Cơ lắc đầu nói, tuyệt không khả năng. Bình Tẩu cười nói, nếu là thiên ý, ngươi tại sao phải sinh khí? Ta. Chúc mừng Trác Cơ, người này chẳng những thân phụ trọng bảo, còn có đại khí vận bên người, đến nhân tài như vậy, chắc cơ ngày sau ổn thỏa làm chơi ăn thật. Lão phu đối với thiếu niên này càng phát ra cảm thấy hứng thú, hạc hạc ha. Bình tẩu cười lớn đi ra ngoài tìm Vân Lang, chắc cơ ngồi ở trong màn lụa lạnh như băng trên mặt cũng dần dần trồi lên tiêu ý. Nhớ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra, cuối cùng không tự chủ được thổi phù một tiếng bật cười. Sắc trời hoàn toàn đen lại, đỉnh đầu mây đen bao phủ, một khối những ngôi sao cũng nhìn không thấy, đại hà nước nở nghẹn ngào phản chiếu lửa cháy ánh sáng, rất có nửa sông tàn phế máu nửa sông màu đen ý cảnh. Vân Lang không ngừng mà đả ở một cái, chạm vạng tối thời điểm ăn quá nhanh, thế cho nên khẩu vị còn có không kịp phát ra đã ăn no tín hiệu đã bị đút càng nhiều nữa đồ ăn. Bình tẩu phát hiện Vân Lang càng không ngừng đả nấc, hiện tại làm một chuyện thú vị phi thường. Hán tử trong bao lấy ra một khối đen xì đồ vật, hướng về phía Vân Lang chen lấn chớp mắt con ngươi cười nói, lão phu nơi này có dừng lại nấc thuốc hay. Vân Lang nhờ ánh lửa nhìn kỹ liếc, vừa lấy tới nghe, cuối cùng tách ra một ít khối thả trong miệng mới xác định, bình tẩu cầm trong tay chính là hắn vô cùng quen thuộc trà. Tại không xác định vật này là trà lúc trước, Vân Lang đối với người Hán đồ ăn vô cùng bài xích, tại nơi này Mạn Đà La đều có thể bong bóng nước uống thời đại trong, có trời mới biết cái gì là tham ăn đấy, cái gì không đồ vật không có thể ăn đấy. Nhất là bình tẩu loại này cổ quái lao đầu tử, có cái gì cổ quái háo sắc nếu không biết, tùy tiện ăn hắn cho đồ vật, mạo hiểm rất lớn. Chứng kiến trà, Vân Lang tâm liền nhảy như là bồn chồn, cái này con mẹ nó mới là hắn tại Đại Hán gặp phải đồ tốt nhất. Tại bình tẩu ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Vân Lang vừa tách ra xuống một khối trà bánh, thuần thục mà cầm qua bình tẩu còn không có từ trong bao móc ra đồng xanh bình nhỏ, thuần thục mà đem trà bánh ném vào bình trong, sau đó đặt ở trên lửa nướng. Một bên nướng, một bên nhẹ nhàng mà loạn trọn bình, trông thấy trong bao có màu đen hạt vừng, cầm một thanh ném đi đi vào, làm mỹ vị cháy mùi thơm truyền đến sau đó, hắn liền hướng bình trong ngược lại nước sôi, xoạt một tiếng giòn vang, hương trà bốn phía. Làm Vân Lang đem bản thân còn sót lại một chút kẹo mạch nha ném vào nước trà bình, bình tẩu ánh mắt lập tức liền trở nên lấp loe sáng. Không phải là bởi vì điểm này kẹo mạch nha, mà là giật mình tại Vân Lang đối với trà quen thuộc trình độ. Tại Đại Hán, cha vẫn chỉ là thuộc một người trong phi thường nhỏ nhiều người đồ uống, tại quan trung, hắn chẳng qua là thuốc, không phải là mỗi ngày uống đồ vật, thiếu niên này không phải là thuộc trung người, như thế nào đối với thiên môn lá trà tập tính như thế quen thuộc. Lam Vân Lang đem một chén nước trà thả ở trước mặt hắn thời điểm, bình tẩu bưng nghi ngờ trong lòng, bưng chén lên chăm chú thưởng thức trà. Hắn rất nhanh liền phát hiện Vân Lang tại làm cùng hắn động tác giống nhau, trước nghe thấy, sau đó cái miệng nhỏ nhấm nháp, cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Vân Lang cho trong nước trà tăng thêm hơi có chút kẹo mạch nha cũng không tan ra toàn bộ, uống một miệng nước trà, thì có một tia kẹo mạch nha vào miệng, đắng chắc trong có ngọt, chẳng qua là cay đắng chiếm hơn nữa. Liên tiếp uống ba lượt, Vân Lang sẽ đem bình bên trong lá trà vứt sạch, rửa sạch bình nạp lại tiến bình tẩu trong bao, thấy bình tẩu vẫn chưa thỏa mãn, liền cười nói, uống nhiều quá nước trà đêm tối rất khó ngủ. Vì sao? Cái gì vì sao? Mày vì sao biết được lá trà ảo diệu? Không kỳ quái đi. Thần nông nếm bách thảo trong ngày 72 độc, chính là dựa vào cái này phía nam ra cây giải độc. Thần nông thì tự nhiên như sấm bên tai, chẳng qua là sao có nếm bách thảo trong ngày 72 độc mà nói. Về phần lá trà giải độc, lão phu cũng là lần đầu nghe nói, không biết sách tại gì điển. Nghe bình tẩu hỏi như vậy, Vân Lang liền biết mình lại bị đời sau lịch sử cho lừa dối rồi. Chuyện xưa làm lịch sử quả nhiên là không đáng tin cậy đấy. Thấy bình tẩu mở to hai mắt nhìn chờ hắn trả lời, liền cười nói, hương giã truyền thuyết mà thôi chưa đủ để tin. Lệnh sư đích thị là một vị ký nhân. Giao cạn mà nói sâu tự nhiên là không ổn, bình tẩu mặc dù hiếu kỳ lại không thể bức bách Vân Lang đem hết thể nói hết ra. Hắn giống như là bầu trời thần chi, không gì không biết, vừa thần thông quảng đại, tính khí nổ tung, hỉ nộ vô thường, rõ ràng ý chí kinh thế hệ tài năng cũng không nguyện rời núi một bước. Hắn là ta cực kỳ tôn kính vừa cực độ thống hận người, không nói nữa, hôm nay uống tiên sinh trà ngon, Vân Lang thân không của nạ nên hồn. Thấy tiên sinh cái cổ tựa hồ không tiện, có hai khối được từ thâm sơn thuốc hay dâng. Dược này bổ huyết hoạt lạc khả năng đệ nhất thiên hạ, tiên sinh nếu có thể đem cái này giã tam thất cùng quế thịt gạo tẻ cùng nấu, thời gian lâu rồi, tự nhiên có thể thu được kỳ hiệu quả. Bình tẩu tiếp nhận giã tam thất nhìn thoáng qua, nhớ kỹ ngoại hình của nó giống như cười mà không phải cười mà nói, vật ấy chẳng lẽ không phải gọi là huyết nhân sâm. Vân Lang lúng túng cười nói, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đành phải đi hạ sách này, bất quá. Hoắc Khứ Bệnh lấy ba lượng tốt ngân quang, đến lượt ta hai khối giã tam thất cũng không tính thiếu. Chỉ là nấu cháo dùng ăn sao? Bình tẩu có chút thất vọng. Nếu như có thể tìm được quân thần tá phụ phối dược, vật ấy trở thành thế gian kỳ dược. Vân Lang cũng biết. Không biết, chỉ biết là gia sư trong tay thì có như vậy một loại trị liệu kim sang kỳ dược, chủ dược chính là chỗ này Dã Tam Thất, còn lại phối dược hoàn toàn không biết gì cả. Có thế chứ, thứ tốt tổng nên có một dùng tốt chỗ đấy, nếu không liền lãng phí trời xanh hảo ý. Vân Lang, ngươi sẽ không thật sự một tháng mới trả lời một lần chủ nhà vấn đề đi. Vân Lang gật đầu nói, không người nào tin mà không đứng, nếu như sự tình đầu tiên nói trước đấy, vậy tự nhiên muốn kính trọng tử. Nếu không, chẳng những đối với ta không tốt, cũng là đối với chủ nhà bất kính. Bình Tẩu cười nói, như vậy cũng tốt, ít nhất làm cho chủ nhà đã minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là từng cái hỏi vấn đề của ngươi cũng định giá năm lượng tốt ngân quang. Cũng chỉ có đã biết vấn đề giá trị, chủ nhà mới có thể coi trọng ngươi cho ra trả lời. Dù sao, không tốn một đồng tiền có được tin tức cùng chi tiêu năm lượng tốt ngân quang có được tin tức tại coi trọng trình độ thượng sai ly biệt thật lớn. Xem ra lão phu về sau cũng muốn đính lập như vậy một cái quy củ, miễn cho rất nhiều người tổng cầm lão phu mà nói chính là cái kia thối lắm. Từ chính quy nói chuyện chuyển biến đến ngày thường chuyện thiếm, Bình Cầu chuyển hóa hầu như không chê vào đâu được. Công sự, việc tư, Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi, nghiên cứu thảo luận vấn đề, ngược dòng tìm hiểu đi tới những thứ này đều tại ngắn ngủn mấy câu trong toàn bộ hoàn thành, lao tặc rất hữu hiệu dẫn đầu. Cái này chính là một cái lao hồ ly, từ nhìn thấy Bình Tẩu lần đầu tiên lên, là hắn biết rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, xã hội phong kiến trong buôn bán hành vi. Đoàn xe là ở ngày hôm sau buổi chiều đi vào Dương Lăng ấp cảnh nội đấy. Nơi đây đã là Đại Hán quốc người ở sau cùng đông đúc địa phương. Tự Thái Tổ Hoàng đế 76 năm trước tại tỷ nước xưng đế thành lập Đại Hán đến nay, quan trung với tư cách Thái Tổ tha thiết ước mơ thủ đô chỗ chưa bao giờ đình chỉ quá kiến thiết. Sở dĩ lựa chọn Trường An, nguyên nhân lớn nhất chính là đất Tần giàu có và sung túc. Lúc trước Thủy Hoàng đế thống nhất 6 quốc chi về sau, di chuyển 6 nước phú hộ tại quan trung, thục trung, tuy rằng đã trải qua tàn khốc chiến loạn, đã tạo thành tài phú hủy diệt, bách tính lưu vong. Nhưng mà, tại sau khi chiến đấu, hắn hoàn toàn là trước hết nhất thức tỉnh. Phục hưng thổ địa một trong, so sánh với địa phương còn lại, nơi đây sáng suốt cũng là sau cùng khai hóa địa phương. Tại đồng ruộng trong canh tác nông phu cùng cung nô khác biệt không lớn, duy nhất khác biệt có lẽ chính là trên người xiêm y rồi. Ít nhất, tại Dương Lăng ấp, mọi người đều là mặc quần áo đấy. Đừng nhìn đây chỉ là một bộ y phục khác biệt, lại không biết cái này bả người từ nô lệ trong phân chia đi ra. Nô lệ nhìn thấy quý nhân muốn đi che giấu, muốn đi quỳ trên mặt đất không dám làm cho quý nhân chứng kiến mặt của bọn hắn. Nông phu môn tức thì bằng không thì, bọn họ cùng quý nhân cùng đi tại trên đường lớn, tuy rằng như trước đối với quý nhân bảo trì tôn kính, nhưng mà, đối với Trác thị loại này đại thương nhân, thái độ vô cùng lạnh nhạt, nhìn thấy Trác thị đoàn xe tới đây, cũng chỉ là thối lui đến ven đường, rất hiển nhiên là một loại gia tạo thuận lợi lễ nhượng, mà không phải là tôn kính. Cao nguyên hoàng thổ trên phòng ở, dĩ nhiên là do đất vàng kháng chế tạo mà thành tường đất, hơn nữa nóc phòng, cửa sổ cấu thành, kỳ lạ bên phòng mặc dù là đời sau cũng nhìn mãi quen mắt. Ở thời đại này tức thì là một loại đại chúng thủy triều. Dương Lăng ấp thủ thành quan binh, tựa hồ đối với Trác thị cũng khuyết thiếu đầy đủ kính ý, ít nhất, không có bởi vì Trác thị xe ngựa lũ liền miễn mất bọn họ vào thành thuế, từ đi theo hành quản gia vậy trương khó coi mặt, đã biết rõ kinh hắn thương lượng sau đó, khả năng nhiều kết giao vào thành thuế. Dương Lăng ấp tường thành cũng không cao lớn, đoán chừng cũng liền 4 mét rất cao, bên ngoài là thành quách, bên trong là chủ thành, tiêu chuẩn 3 dặm chi thành 7 dặm chi quách. Đại Hán hoàng đế chẳng những muốn dựa vào những thứ này thành quách chống cự kẻ thù bên ngoài, còn muốn phòng bị bộ hạ của mình lợi dụng những thứ này thành quách đến phản đối hắn, bởi vậy, tường thành độ cao chính là một cái rất đáng được nghiên cứu vấn đề. Trải qua đời sau mấy ngàn vạn người đại đô thị sau đó, thời đại này thành quách càng giống là điện ảnh lấy cảnh đấy, chẳng qua là quần chúng diễn viên càng thêm chất phác, cũng càng thêm chân thật đưa vào. Trên đường phố cửa hàng thoạt nhìn tối tăm mờ mịt đấy, chẳng qua là tương đối mới, dù sao tòa thành này quách vẫn còn tiếp tục đang phát triển. Hai bên hàng hóa, Vân Lang nhìn thoáng qua, liền vô cùng thất vọng, bất luận là bò đẩy con ruồi thịt heo, còn là bày ở quầy hàng trên lăng là tơ lụa cũng không có gì đáng xem. Về phần trong trống tre, con quay, ngựa tre một loại đồ vật càng làm cho hắn nhìn liên tục thở dài. Phố xá trên duy nhất có thể hấp dẫn Vân Lang chính là buôn bán chỗ chống giản độc tiểu thương. Hắn một hơi mua rất nhiều, trên chân núi thời điểm, bản thân chế tác giản độc, quá trình chi phiền phức. Đối với người mà nói liền là một loại trà tấn. Lòng khói lửa mực còn là rơi ra đấy, chính là kia loại chỉ cần không cẩn thận rơi vào trong nước sẽ tản mất cái chủng loại kia, cùng đời sau cái loại này ném trong nước 10 ngày nửa tháng cũng không có bất kỳ biến hóa nào mực đầu không có bất kỳ có thể so sánh tính chất. Về phần đồ gốm, Vân Lang thấy được sẽ lắc đầu, nơi đây gốm đen, màu xám cho đảo, so với chính hắn chế tác cũng không bằng. Vân Lang các loại biểu hiện, một giọt không lọt rơi vào bình tẩu trong mắt. Chỉ bất quá phụng đồi Vân Lang vòng một cái phố, hắn liền phát hiện vẹn vẹn dựa vào thu mua là không có cách nào làm cho thiếu niên này con người làm ra Trác thị khăng khăng một mực làm việc đấy. Bất luận là chân bảo khách điếm Kỳ Chân, còn là trên lầu Câu Lan trong nội viện mỹ phụ, cũng không thể lưu lại Vân Lang ánh mắt. Mặc dù là chứng kiến cực kỳ phát triển mỹ nữ cùng chân bảo, Vân Lang trong mắt cũng chỉ có vẻ hân thường, rồi lại không tham lam chi ý. Bình tẩu không rõ, một cái bị sư môn trục xuất, bị tông tộc xa lánh người xa cơ thất thế ánh mắt tại sao lại cao như thế? Là cá nhân thì có nhược điểm, có tham tài, có ham mê nữ sắc, có tốt tên, có tốt quyền, có người tốt rượu, có người tham mỹ thực thậm chí biến thái một chút còn có dễ dễ đấy. Vân Lang tựa hồ rất tốt tiền, nhưng mà, hắn hoa lên tiền đến càng là như là nước chảy. Hôm qua mới từ trên mặt đất nhặt lên 5 lượng đồng ngân quang, mới đi nửa cái phố, đã bị hắn hoa không còn một mảnh. Trong đó mua sắm giản độc cùng văn chương, Bình Tẩu vô cùng lý giải, mua sắm một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, Bình Tẩu cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là xuất từ Tấn Vân Thị, gia tộc này riêng có thao thiết danh tiếng, ăn ngon, tham lam thiên hạ nghe tiếng. Về phần bà còn dư lại 3 lượng tốt ngân quang tùy ý ném cho một cái kéo lấy 3 đứa bé quỳ gối một cỗ thi thể bên cạnh chuẩn bị bán mình chôn cất phu. Chôn cất phụ xấu xí phu nhân cùng bẩn hài tử như vậy cũng có thể sao? Chúng ta tại Thiết Khí Tắc phường ăn cơm không cần tiền đi. Một lần nữa biến thành kẻ nghèo Hàn Vân Lang bên cạnh cái đầu hỏi Bình Tẩu. Bình Tẩu thở dài nói, không cần tiền, mỗi ngày có vũ giả đưa cơm tới đây. Vân Lang cười nói, đãi ngộ không tệ, bất quá, hãy để cho bọn hắn tiễn đưa một bộ đồ làm bếp tới đây, ta chuẩn bị mình làm. Cái này là vì sao? Vân Lang khinh bị liếc nhìn ven đường ăn phủ kín trong kia chút ít liền heo ăn cũng không bằng đồ ăn nói, ta không tin được. Bình Tẩu vỗ cái chắn nói, không ai gặp hạ độc. Vân Lang chỉa chỉa những cái kia bán nóng nảy đồ ăn đối với Bình Tẩu nói, cùng hạ độc có cái gì khác nhau. Vật ấy chính là trên bắt chân đứng đầu tên viết, pháo đồn, lấy thép tông dựng đứng chi mập con heo tẩy bóc lột sạch sẽ, trong bụng thực táo, bao lấy ở mức bùn, hơi cho khô. Rồi sau đó bóc lột bùn lấy ra mập con heo, lại lấy bột gạo rán lượt bôi con heo thân. Dùng cự đỉnh đốt dán xuyên qua, cắt thành mảnh hình dáng, sướng tốt quả sơ, sau đó lại đặt tiểu đỉnh bên trong, bà tiểu đỉnh vừa đặt ở lớn hoạch trong đỉnh, dùng lửa nhỏ liên tục hầm cách thủy 3 ngày 3 đêm. Nghe nói xốc lên cái nắp thời điểm thần linh đều hội tụ tả hưu, như thế mỹ thực chẳng lẽ cũng vào không được tiểu lang quân chi nhãn. Vân Lang nỗ lực đưa ánh mắt từ một cái đang tại dùng cây môi đào mập dầu ăn trên thân người rời. Thời đại bất đồng, mọi người ăn cơm phương thức cũng bất đồng, cái này không có gì tốt trách móc đấy. Dầu chân đối với người Hán mà nói là trên đời tốt nhất mỹ vị, hắn là trọng yếu nhất nhiệt lượng nơi phát ra. Một đầu heo đi tới phòng bếp, nhà bếp môn suy tính là như thế nào có thể bả trên người nó tất cả dầu chân lợi dụng đến mức tận cùng, mà không phải cân nhắc mùi gì nói. Tựa như tại Vân Lang trải qua khó khăn thời kỳ, mọi người càng ưa thích thịt mỡ mà không phải là mỹ vị xương sườn cùng thịt nạc. Đồ ăn lúc ban đầu tác dụng là vì người bổ sung nhiệt lượng, mà không phải thỏa mãn ăn uống chi dục. Thiết Khí Tắc phường mở tại phố xá sâm ướt khu vực tốt nhất thượng bên trong khói đặc cuồn cuộn, rèn sắt không ngừng bên hai. Cái này chính là cái này thời đại đặc thù, bọn hắn càng ưa thích náo nhiệt. Vân Lang phần đã đến một gian phòng không lớn, ít nhất so với Bình Tẩu gian phòng nhỏ một chút nữa, bên trong chỉ có một giường lớn giường, một trường chiếc kỳ trà, hai cái bồ đoàn, một cái dương quần áo mà thôi. Một cái lớn lên cùng pháo đồn giống nhau nha hoàn đưa tới một chén đèn liền dầu, điểm một cái đằng trước lư hương sau đó liền vội vàng rời đi. Một khắc cũng không dám tại Vân Lang gian phòng lưu lại, tựa hồ chỉ nếu lưu lại một lát, Vân Lang sẽ đem nàng đặt tại trên giường. Bình Tẩu chỗ đó nha hoàn lớn lên liền có thể nhiều người, Vân Lang không chỉ một lần trông thấy nha hoàn ôm quần áo của mình nửa thân trần lấy từ Bình Tẩu trong phòng vụng trộm chạy đi. Liên tiếp 3 ngày, Vân Lang quá vui vẻ cực kỳ, trong mỗi ngày không phải là tại Dương Lang ấp mỏ mẫm đi dạo, chính là đứng ở một ít thư viện dưới cửa nghe người ở bên trong giảng bài. 1-2 ngày không quan trọng, thời gian dài thì có nô buộc yêu cầu Vân Lang xách 2 cái heo con thịt, nếu như không đề cập tới thịt heo, không thể tiếp tục đứng ở người ta lớp học bên ngoài cỏ khóa. Vì vậy, Vân Lang sẽ không thói quen người ta hỏng tật xấu, không bao giờ nữa đi cái gì thư phòng nghe giảng bài rồi. Không phải là hắn không nỡ bỏ 2 cái heo con thịt, mà là bởi vì người ta giảng đồ vật hắn nghe không hiểu, cũng không dám hiểu. Cổ vũ con của mình cắt thịt nấu nước canh cho mẫu thân uống, loại sự tình này nghe liền ngược lại nhân loại. Không có tiền, đi ra ngoài cũng rất không có ý nghĩa rồi, trên đường phố đụng phải ngày đó bán mình chôn cất phụ một nhà 4 miệng, vẫn còn tiếp tục bán mình, chiếu lau phía dưới thi thể cũng đã có mùi rồi, vậy một nhà 4 miệng vẫn còn tiếp tục cứng nhắc đợi chờ, đều muốn gặp mặt thấy một cái giống như Vân Lang ngu như vậy con cái. Nồi sắt, sẻng sắt, sắt bếp lò, chính là Vân Lang chờ 3 ngày đổ vỡ. Biến mất 3 ngày Bình Tẩu tại đây 3 đồ tốt đưa tới sau đó, cũng liền xuất hiện. Vật này thật sự là quá thần kỳ. cho nồi sắt trong thả hơi có chút dầu mỡ heo, sau đó lại bả hành thái, trứng gà cùng một chỗ quấy, các loại trong nồi dầu chân bắt đầu mạo yên, sẽ đem bỏ thêm muối trứng dịch thể ngược lại đi vào, xoạt một tiếng vang sau đó. Rất ít một ít trứng dịch thể, liền nhanh chóng to ra, bị Vân Lang cầm lấy nồi sắt bắt tay lật hai cái, một trương vàng tươi tản ra mùi thơm lạ lùng ố vàng sắt trứng bánh liền xuất hiện. Vì thỏa mãn Bình Tẩu rất hiếu kỳ tâm, Vân Lang không thể không bả quá trình này lặp lại ba lượt, nghe nói một lần cuối cùng là vì chắc cơ lặp lại đấy. Bình Tẩu nói, đi Tần Lĩnh tìm kiếm ra tam thất người đã trở về, ra roi thúc ngựa phía dưới, ba ngày thời gian, đã có người đã tại Lam Điền dụ dựa theo Vân Lang vẽ ra đến bộ dáng đã tìm được loại vật này. Đây là một cái tốt lắm tin tức, mặt khác cũng mang về một cái tin xấu, cái kia chính là công chúa Trường Bình nhà nô bộc đã ở vậy khu vực đã tìm được dã tam thất. Vân Lang thật cao hứng có đầy đủ hơn dã tam thất có thể dùng đến nồi nước canh, vô luận như thế nào thứ tốt hắn là cho tới bây giờ cũng chê ít đấy. Tại quyền quý trước mặt, thương nhân trên cơ bản chính là một cái đống cặn bã. Đại tướng quân phủ đã đến một cái tiểu con lại, bái phóng chắc cơ, sau đó chắc cơ liền vẻ mặt tươi cười lần nữa hướng người cam đoan. Chắc thị tìm kiếm dã tam thất chẳng qua là người nhà dùng ăn, tuyệt không bảo chế dược liệu chi tâm. Vân Lang nguyên lai tưởng rằng chắc cơ cùng Bình Tẩu sẽ phi thường thất vọng, kết quả, hai người tại tiểu quan lại rời đi sau đó, như trước vẻ mặt tươi cười, không có nửa phần xa suốt tinh thần ý tứ. Cái này rất rõ ràng rồi, giữa bọn họ đã có giao dịch này đối với chắc thị vô cùng có lợi. Hôm nay khí trời một chút cũng không tốt, mưa to liên tục làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Chứng kiến nguyên liệu nấu ăn trong có một lớn khối thịt ba chỉ, cùng sân dược, hắn quyết định buổi tối hôm nay ăn thịt kho tàu hầm cách thủy sân dược. Bát giác cùng hoa tiêu hắn có, chính là thiếu khuyết nước tương hoặc là lớp đường áo. Vân Lang rất không cao hứng nhìn lên trước mặt cái này một chén tản ra thịt thối khí tức nước tương, nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông dùng thịt tươi đến chế tạo nước tương là cái gì kỹ thuật. Cá biểu lộ là lợi dụng cá con tôm dùng muối ướp gia vị sau đó lên men đi qua nấu chín có được đồ vật gì đó. Chẳng lẽ là thịt tươi cũng có thể làm ra đồng dạng hiệu quả? Ngay tại Vân Lang là nước tương cùng lớp đường áo phiền nào thời điểm, chắc thị thiết khí tắc phường biến thành công chúa Trường Bình danh nghĩa sản nghiệp. Gia sản bị người cướp đi, Bình Tẩu, chắc cơ rồi lại cười nở hoa, đại thủ bút ban thưởng gia phó, Vân Lang loại này người nhiều hơn việc người, cũng đã nhận được một cân tốt ngân quang ban thưởng. Chương 31, Vân gia tổ tông là tham quan. Tất cả trọng đại giao dịch đều là sau lưng thúc đẩy đấy. Chuyện như vậy mấy nghìn năm nay chưa bao giờ cải biến quá, bất luận là từ trước kia đến đời sau, còn là từ sau thế hệ đến trước kia, cả hai không có khác nhau, tựa như 2000 năm thời không từ trong lịch sử biến mất. Cổ đại Dương Lăng ấp có thể làm cho Vân Lang sinh ra mua sắm dục vọng đồ vật rất ít. Bởi vì một loại khác sản phẩm công hiệu, làm cho cái kia béo nha hoàn không hề tránh né Vân Lang rồi, nếu như Vân Lang chịu nhiều nướng một chút bánh bích quy mà nói, nàng đêm tối có thể không đi. Rất kỳ quái. Thời đại này nữ tử tựa hồ cũng không thích trẻ tuổi thiếu niên anh tuấn. Trái lại, bọn hắn đối với tiền nhiều lao đầu tử ưu ái không thôi. Vân Lang đi ra ngoài, những cái kia thị nữ bọn nha hoàn có lẽ sẽ nhiều liếc mắt nhìn, lại sẽ không chủ động bụp lên đến. Nếu như Bình Tẩu xử một cái ánh mắt, đêm tối liền rất có thể xuân sắc vô biên. Vân Lang mục đích không có ở đây cái gì xuân sắc vô biên, hắn thầm nghĩ tìm cơ hội hiểu rõ Đại Hán quốc thổ địa chính sách, tốt từ trong tìm được mua sắm thủy hoàng lăng, thành lập bản thân trang viên cơ hội. Đại Hán thổ địa chính sách rất đơn giản, nội dung đúng lúc là Vân Lang yêu thích, cái kia chính là thổ địa có thể tự do mua bán, có thể tư nhân nắm giữ, quốc gia chỉ phụ trách thu đồng ruộng thuế. Hiện tại, duy nhất phiền toái chính là Thủy Hoàng Lăng thân ở trên Lâm Uyển, đây là Hoàng gia Viên Lâm, một loại người có chút đầu óc cũng sẽ không đi đả cái này khối thổ địa chủ ý. Như thế nào mới có thể từ trên Lâm Uyển lộng miếng đất? Trạm vạng tối uống trà thời điểm, Vân Lang ôm thỉnh giáo tâm tư hỏi Bình Tẩu. Chiến công phong tước sau đó vung tha cho quan ngoại hầu vinh quang, yêu cầu hoàng đế cho ngươi tại Trường An phụ cận cho một chỗ an thân, sau đó, hoàng đế có bốn thành khả năng ở trên Lâm Uyển cho ngươi hoa một mảnh đất. Về sau cho trong trà không muốn thả hạt vừng, vật kia tê răng. Tấn Vân thị tổ tiên được người xưng là Thao Thiết, người này âm thanh rút cuộc là làm sao tới đấy, ta thân là Vân thị đệ tử vì cái gì như thế lạ lắm. Đã bị người nhà chê cười hai lần rồi. Bình Tẩu ha ha cười nói, ngươi Tấn Vân thị tổ tiên Thao Thiết danh tiếng đến từ Bình Vương Đồng Thiên lúc trước. Nghe nói nhà của ngươi tổ tiên tại đảm nhiệm hạ quan thời điểm liền Bình Vương kính hiến cho trời cao cống phẩm cũng không buông tha, lạnh thịt heo trên đều muốn cắn một cái, không phải là Thao Thiết là cái gì? Tham quan. Lớn tham quan. Lạnh thịt heo mà thôi. Lạnh thịt heo cũng trộm, không nói đến mặt khác. Ta nghe nói hoàng đế đang tại bán trên Lâm Uyển dư thừa thổ địa, không biết việc này là thật là giả. Thật sự, bất quá a, với ngươi ta không sao. Chỉ có Vũ Lâm có tư cách mua sắm. ngươi vì cái gì nhất định phải trên Lâm Uyển thổ địa? Chỗ đó thổ địa so với quan trung địa phương khác không có tốt đi nơi nào, ngoại trừ lây dính một chút hoàng gia tên tuổi, sản xuất sẽ không so với địa phương khác cao. Quan trọng nhất là, ngươi một kẻ lương gia tử, ngấp nghé hoàng gia điền sản ruộng đất, chẳng lẽ sẽ không sợ lưng một cái đằng trước đại bất kính tội danh sao? Làm sao lại đại bất kính rồi, ta xuất tiền A. Suy, ngươi cho rằng hoàng gia thổ địa là ngươi xuất tiền có thể mua được hay sao? Hoàng gia sẽ để ý ngươi điểm này tiền. Một mẫu đất 1.300 tiền, đây là nhằm vào những cái kia Vũ Lâm cô nhi đấy, cái này còn có ban thưởng ý tứ ở bên trong. Tại hoàng gia Viên Lâm bên trong có một mảnh đất đó là Vinh Quang. Nếu như không có hoàng gia Vinh Quang ở bên trong, đất hoang làm sao có thể giá trị 1.300 tiền. Xem ra, ta nghĩ muốn lên Lâm huyện bên trong một mảnh đất, không gia nhập Vũ Lâm là không được, có phải hay không? Vũ Lâm, ngươi làm sao có thể gia nhập? Có thể gia nhập Vũ Lâm mọi người là hoàng đế người ngươi tín nhiệm nhất, bọn họ bậc cha chú không phải vì hoàng đế thân binh đời sau, chính là vì nước chinh chiến hy sinh thân mình liệt sĩ thế hệ con cháu, không phải là người nào đều có thể gia nhập. Vân Lang thở dài, một lần nữa nướng một khối trà bánh, xông vào nước sôi, lúc này đây, bên trong không có ném hạt vừng, mà là ném vào một thanh hạt đào nhân, kẹo mạch nha cũng thả khá hơn rồi một ít. Hắn cảm giác mình trong miệng phát khổ, cần ngọt ngào nước trà trơn bóng một cái. Có thể tại năm nay ăn vào hạt đào người đều là không nổi người, từ khi 5 năm trước Trương Khiên đã mang đến hạt đào hạt giống, thứ này ngay tại Đại Hán thịnh hành lợi hại. Vừa mới loại 5 năm hạt đào chỉ có một chút điểm sản xuất, còn chưa đủ hoàng đế bản thân ăn, ngoại nhân nghĩ cùng đừng nghĩ. Cũng may, Đại Hán hiện tại rất giàu có, thương nhân người Hồ Môn từ xa xôi Tây vực rất chi kỷ vận đã đến đại lượng hạt đào tại trường ăn bán. Giá cả rất cảm động, một cân hạt đào 50 cái tiền. Bình Tẩu uống một miệng nước trà. Liền mắng một tiếng Vân Lang phá gia chi tử. Một lần có thể mua được 10 cân hạt đào đấm vào ăn người không phải là phá gia chi tử là cái gì? Vân Lang cũng không giải thích, hắn trước kia tại trong siêu thị nhìn cũng không nhìn những cái kia đóng gói đẹp đẽ hạt đào. Một việc không thể rất tốt mà nói, chỉ có thể quanh co lấy người lời nói khách sáo, lấy được tin tức liền vô cùng có hạn. Hơn nữa cột Bình Tẩu loại người này lời nói khách sáo, tính nguy hiểm cực cao, gây chuyện không tốt mình muốn tin tức không có moi ra, ngược lại bị hắn bả mục đích cho bộ đã minh bạch. Bình Tẩu cho chuyện phía vài câu, khiến cho Vân Lang đã minh bạch một cái đạo lý, sự tình chỉ cần liên lụy tới hoàng gia, quyền chủ động cũng sẽ chỉ ở hoàng gia trong tay, người khác không có biện pháp nào. Đừng nhìn Trác thị rất có tiền, tại những vấn đề này trên địa vị của bọn hắn cùng Vân Lang không có gì khác nhau. Điều này làm cho Vân Lang vô cùng thất vọng, muốn thông qua Trác thị để đạt tới mục đích là cách làm xem ra không thể thành công. Trái lại, Bình Tẩu đối với Vân Lang vừa lòng phi thường. Buông tha cho Dã Tam Thất làm cho Trác thị làm được mượn dùng công chúa Trường Bình lực lượng đến bảo hộ Trác thị tại Trường An sản nghiệp ý tưởng. Tuy rằng hàng năm cấp cho công chúa Trường Bình rất nhiều tiền, nhưng mà, Trường An sản nghiệp coi như là triệt để bảo vệ. Lúc này đây thanh toán chấp hành Diêm Thiết lệnh hoàng gia không có ở đây thanh toán trong phạm vi. Một đạo chính lệnh ban bố đến chấp hành lại đến triệt để chấp hành, trong lúc này có rất dài một đoạn đường phải đi. Chỉ cần cho Trác thị, các loại mối sắt nhà giàu nhiều một ít chuẩn bị thuyết phục thời gian. Chính giữa khả năng liền sẽ phát sinh phi thường lớn biến cố. Vân Lang làm cho thợ rèn tác phường chế tạo nồi sắt, là một cái vô cùng đồ tốt, thứ này chẳng những so với gốm đen, màu xám cho đào dùng bền, cũng so với đồng xanh nồi một loại đồ vật tiện nghi nhiều lắm, cũng dễ dàng rất nhiều, cái này còn không kể cả một loại có thể dán tại đống lửa trên nấu nước cấm nước. Hắc thiết là sở hữu thiết khí tác phường trong số lượng dự trữ tối đa, tác dụng ít nhất một loại cục thiết, nếu như dùng để chế tạo dụng cụ. Nó tiêu hao số lượng liền sẽ phi thường lớn hơn nữa bền bỉ. Năm lượng tốt ngân quang thuê Vân Lang người như vậy, Bình Tẩu cảm giác phải vô cùng có lợi nhất. Chắc cơ lại đang ngoại viện thấy được Vân Lang, tâm tình của nàng rất phức tạp. Thiếu niên này người có thể cùng thối hoác thợ rèn ngồi xổm rèn sắt lô bên cạnh vui sướng nói chuyện với nhau cả ngày, thậm chí vung mạnh thiết truy rèn sắt, cũng có thể cùng cái kia mập mạp thị nữ cười cười nói nói, thường xuyên nhắm chung cái kia thị nữ cười ngửa tới ngửa lui. Duy chỉ có đối mặt nàng thời điểm. Hai con mắt trong liền tản ra bạc hào quang. Nhà ta tổ tiên là tham quan, thân là tổ tông hậu duệ, ta nếu không tham tài cũng thực xin lỗi tổ tông. Bực này vô liêm sỉ lời nói, hắn lại có thể tâm bình khí hòa nói ra mà không có nửa phần lòng ấy nấy. Bình Tẩu tổng nói hắn còn là một thiếu niên, chắc cơ lại nhạy cảm thấy được gia hỏa này ánh mắt cũng không thành thật một chút, dù sao vẫn là tại lồng ngực của mình eo hết trên đi dạo. Cùng những cái kia hoàn khố tử ở đâu có nửa phần khác nhau. Bất quá à. Bình Tẩu nhìn người ánh mắt còn có là phi thường chuẩn, lại không luận giã tam thất, chỉ là cái loại này tạo hình rất khác biệt nổi sát, sát tấm liền thoang cái mở ra đám thợ rèn tâm tư. Bởi vậy diễn sinh ra đồ dùng nhà bếp khoảng chừng 11 loại nhiều. Thế nhân đối với có người có bản lĩnh dù sao vẫn là rất rộng cho đấy, chắc cơ cũng không ngoại lệ. Cái gọi là một tốt che chăm xấu chính là cái này đạo lý. Hắn hôm nay dậy rất sớm, uống một chén cháo, tiến vào một cái gà, nhưng không có đi ra ngoài, liền đứng ở cửa lớn nhìn sáng sớm phu nhân, nhìn trọn vẹn một canh giờ. Buổi trưa hắn lại để cho nô buộc mua được mạch trước mặt, bao bọc trên mảnh hành tây dùng mỡ lợn sắc thuốc quá, liền một chén rau cải trắng nước canh ăn thật cao một chồng chất con cái loại này bánh. Nô buộc nói chuyện, không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Chắc cơ chừng nô buộc một cái nói, Bình tiên sinh còn cùng hắn cùng một chỗ. Người hầu thấy chủ nhân tức giận túi lầu nói, cơm trưa là cùng một chỗ ăn, Bình tiên sinh nói mỹ thực có lẽ cùng chủ nhân cùng hưởng, Vân thị con cái nói chủ nhân chướng mắt loại này thô lậu đồ ăn. Chắc cơ hừ một tiếng, bực bội phất phất tay, nô buộc tiểu vội vàng chạy. Chiếc kỷ trà trên thịt dê nước canh mùi tanh tưởi khó ngửi, hạt kê vàng cơm khô cằn đấy, thịt băm phía trên tất cả đều là trắng bóng ngập dầu, nước trong nấu xong rau cải trắng cũng là không có mùi vị gì cả. Nha hoàn bà thịt dê nước canh tưới vào hạt kê vàng cơm thượng bưng tới đây, chắc cơ bực bội đẩy ra. Nàng rất muốn ăn tối hôm qua nếm qua rau hẹ thịt heo nhân bánh sủi cảo. Những cái kia vũ giả cũng là ngu xuẩn muốn chết, phân phó xuống dưới sau đó, rõ ràng báo cho biết chưa nghe nói qua. Cái ý nghĩ này vừa mới đứng lên, chắc cơ liền xấu hổ khó nhịn, đường đường chắc thị trưởng nữ lại có thể biết là một bữa cơm ăn xoắn suýt. Người kia cũng là đấy, cả ngày mặc kệ sống, rồi lại tập trung tinh thần chế tác thức ăn. Mỗi giống nhau thức ăn nhìn như đơn giản, rồi lại mỹ vị dị thường, Bình tẩu tiên sinh cũng không thúc giục, trong ngày cùng một cái mao đầu tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ không phải là uống trà, chính là uống rượu, lại có là cùng nhau nghiên cứu thức ăn. Ngày mai công chúa Trường Bình đến thiết tượng phô xem xét khoản, chắc cơ nhưng không có tâm tư đi đối mặt. Công chúa Trường Bình như vậy đều tốt, duy nhất làm cho người lên án đúng là đối với tiền tài cứng nhắc. Một cái thiết tượng phô có cái gì tốt kiểm tra thực hư hay sao? Nghĩ tới đây chắc cơ vừa thở dài, cũng không biết Bình tẩu có hay không bả bên cạnh sổ sách săn bằng, nếu như bị Trường Bình điều tra ra thiết tượng phô có hai quyển sổ sách, vậy khó coi. Rất nhanh, phòng kế toán sẽ đem khoản lấy ra rồi, chắc cơ liếc nhìn, liền phóng hạ trong tay tính chủ, khoản còn là vậy bản khoản, chẳng qua là nàng đã xem không hiểu rồi. Bình tẩu tới thời điểm còn có đang không ngừng mà đã nấc, hành tây cửu mùi vị hương người, chính giữa còn kèm theo rượu thối, mới vừa vào cửa, chắc cơ liền che đậy cái mũi. Bình tẩu cũng biết mình trên người mùi vị nặng, không tốt tại chắc cơ gian phòng dừng lại thêm, chắp tay nói, đây là kiểu mới ký sổ pháp, gọi là mượn tiền hỗ trợ pháp, chính là lao phu mới sáng chế. Nói xong, Bình tẩu đắc ý vuốt vuốt trong râu, sống lưng cũng tựa hồ ưỡn đến càng thẳng rồi. Cùng Vân Lang không quan hệ. Ta nghe nói những ngày này các ngươi sớm chiều ở chung từ không phân ly. Bình tẩu ngó chắc cơ xinh đẹp mắt to ho khan một tiếng nói, vậy tiểu tử chính là trong lúc vô tình thấy được sổ sách. Chê ta làm trướng quá khó nhìn, tùy tiện nói hai câu. Cái này sổ sách ta xem không hiểu, công chúa Trường Bình tự nhiên cũng là xem không hiểu đấy, ngày mai như thế nào nói rõ. Bình tẩu cười to nói, xem không hiểu là của các ngươi học vấn chưa đủ, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Nếu như Trường Bình tức giận đây. Bình tẩu đi đến chiếc kỷ trà trước mặt khoanh chân ngồi xuống, vuốt ve vậy một quyển sổ sách ôn nhu nói, nếu như nàng thật tinh mắt, nên minh bạch cái này kiểu mới ký sổ pháp, so với thiết khí tác phường có ích. Chương 32, thao thiết tử tôn như cũng là thao thiết. Sổ thu chi Vân Lang cực kỳ khinh bỉ, rồi lại không có cách nào từ trong mưu lợi bất chính. Loại này ký sổ phương thức tuy rằng ngu xuẩn, dườm ra, rồi lại vô cùng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, tổng hội biết rõ ràng khoản đấy. Nếu như Vân Lang bả sổ thu chi biến thành hóa thanh sổ ghi chép, ngân thanh sổ ghi chép cùng vãng lai sổ ghi chép, tham ô loại sự tình này đối với đầy đủ người thông minh mà nói liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Hóa thanh sổ ghi chép dùng cho ghi chép hàng hóa mua tiến cùng tiêu thụ hạng mục công việc, ngân thanh sổ ghi chép dùng cho ghi chép tiền mặt thu trả giá hạng mục công việc, mà vãng lai sổ ghi chép tức thì chuyên môn dùng cho đăng ký vãng lai chuyển khoản hạng mục công việc. Ký sổ ký hiệu có dùng thu trả giá, có dùng đi về, cũng có dùng xuất nhập. Tỷ như ban chịu cho Trương Tam hàng hóa 1.000 tiền, khoản này nghiệp vụ một phương diện cần tại đoái hàng tổng sổ ghi chép phía nhận ghi chép tiêu thụ thu nhập đến sổ sách ngân quang 1.000 tiền. Một phương diện khác cần đồng thời tại vãng lai tổng sổ ghi chép trong bên có ghi chép Trương Tam đi hàng tiền nợ đi sổ sách ngân quang 1.000 đồng. Đối với tiền mặt thu trả giá hạng mục công việc xử lý, tức thì đầu ghi chép tiền mặt đối phương, mà hiện kim phương trước mặt tức thì bỏ bất đi không ghi chép. Tỷ như, tiêu thụ hàng hóa 2.000 tiền, tiền mặt thu xong không sai, ngân quang đã tồn tại vào bổn điếm tiền tủ. Cái này một sổ sách hạng chỉ ở đoái hàng tổng trong sổ làm một bút thu tiêu thụ thu nhập đến sổ sách ngân quang 2.000 tiền là đủ rồi. Đối với tiền mặt đích hướng đi liền không hề ghi chép. Vân Lang hỏi qua Bình Tẩu, ông chủ một loại nửa năm mới điều tra một lần sổ sách, nếu có người đem nên thu nhập nhà kho tiền bạc đầu ghi chép tại sổ sách thượng cũng không vào kho, bởi như vậy, chịu trách nhiệm thuế ruộng trong tay người luôn luôn thật lớn một khoản tiền, thẳng đến chủ nhân kiểm toán thời điểm, chỉ cần bả nửa năm trước khoản biết rõ ràng, trong tay hắn còn có mới nửa năm thu nhập. Cái này biện pháp vô cùng ác độc, cũng vô cùng bị ổi. Đây là chuyện không có cách nào khác, thái tể tiền quá ít, vừa không cho phép Vân Lang mở ra Tần Lang đi tìm tiền, hắn đành phải cách khác lối tắt. Đều muốn tại trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ kim tiền, đây là hắn trước mắt duy nhất có thể cầm đi ra phương pháp. Càng là đơn giản công cụ sử dụng đến lại càng là lâu dài, tuy rằng hiệu suất không cao rồi lại thắng tại chắc địch. Càng là phức tạp đồ vật chấp hành đứng lên liền cần trí tuệ để chống đỡ, cũng không đủ chỉ số thông minh, đối mặt phiền phức tiểu mới ký số pháp, tổng có thể có chiếu cố không nơi đến. Các loại tất cả mọi người quen thuộc loại này xuất hiện ở Minh Triều Trung Kỳ ký sổ pháp sau đó, Vân Lang cảm giác mình có lẽ đã tích góp từng tí một đã đủ rồi đủ nhiều tiền tài. Hắn bây giờ mục tiêu liền là trở thành Trác thị trường An Thiết khí tác phường đại trưởng quỹ. Tự nhiên, hắn sẽ không giới làm tham mất Trác thị tiền tài, chỉ biết lấy ra dùng một hồi, cuối cùng vẫn là muốn đem khoản lấp đầy đấy, cũng sẽ cho Trác thị lưu lại một thịnh vượng vô cùng thiết khí tác phường, coi như là với tư cách đền bù tổn thất. Rất nhiều trượt chân tham quan tại tham ô lúc trước đại khái cũng là nghĩ như vậy đi. Vân Lang thở dài một tiếng, nhìn thấy Tần Lang vị trí nhịn không được lần nữa thở dài, nợ tiền loại sự tình này Vân Lang không quan tâm, hắn đầu sợ hai thiếu người ân tình, ví dụ như thái tể đấy. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua tại một chỗ lưu lại thời gian quá dài, chớ đừng nói chi là canh giữ ở Ly Sơn là Thủy Hoàng đế thủ lăng mộ rồi. Nhưng mà, không triệt để an bài tốt Thủy Hoàng lăng, hắn ở đâu cũng không đi được, hiện tại. Hắn chỉ cần nhớ tới thái tể yên lặng rơi lệ bộ dạng trong lòng thì có vạn trượng lửa giận. Bình cầu nói hoàng gia viên lâm không thể mưu đồ, là bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không có hướng phương diện này động đậy đầu óc. Cũng không dám suy nghĩ như thế nào tổn hại hoàng gia lợi ích, bởi vì một khi bị hoàng gia phát hiện, hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Ngày hôm sau, trong truyền thuyết công chúa Trường Bình đã đến, cũng không có bao nhiêu phô trường, 4 cái kỵ sĩ, 6 cái thị nữ, 2 cỗ xe ngựa, 2 cái người chăn ngựa, lại không có người nào khác. Nhớ tới cũng đúng, nàng hôm nay là đến xét duyệt nàng trên danh nghĩa tài sản đấy, không là công chúa xuất hành. Vân Lang nhìn ra ngoài một hồi con cái, cảm thấy rất nhàm chán, mới đi tiến bản thân sân nhỏ đã nhìn thấy một cái khoác màu đỏ áo choàng Vũ Lâm đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Nguyên lai ngươi là Trác thị gia phó. Vũ Lâm quay tới thời điểm, Vân Lang mới phát hiện ra hỏa này chính là Hoắc Khứ Bệnh. Ta tại sao có thể là nô bộc? Ai có thể dùng được rất tốt ta? Không phải là nô bộc ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Vân Lang rút sụt xịt cái mũi nói, còn không phải ngươi làm hại. Những lời này nói Hoắc Khứ Bệnh ngây ngẩn cả người, hai đạo ngu ngơ tầm lông mày lập tức liền quay cùng một chỗ. Nếu như không phải là với ngươi có một năm ước hẹn, cũng đã sớm đứng dậy đi Lạc Dương rồi. Ngươi là ai cũng. Ban đầu ở trên Lâm Huyền ngươi chính là như vậy nói với ta đấy, khi đó các ngươi nhiều người, ta không tốt cãi lại, bây giờ còn cho ngươi, có vấn đề gì không? Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ một chút gật đầu nói, xác thực như thế, bất quá. Đây là một lần cuối cùng. Vân Lang cười nói, chỉ cần ngươi không đúng nói như vậy ta tuyệt đối sẽ không nhục nhã ngươi. Hoắc Khứ Bệnh tháo bỏ xuống áo choàng phía dưới nhưng là một kiện cẩm y liễu, mà không phải là áo giáp, càng làm treo ở trên đai lưng trường kiếm tháo bỏ xuống thả dưới tảng cây trên bàn đá, mở ra hai tay đối với Vân Lang nói, đến đây đi, cái mũi của ta đã tốt rồi, không cần chờ đến sang năm. Vân Lang lắc lắc đầu nói, đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói rõ năm liền sang năm. Tuyệt không sớm. Còn tưởng rằng Hoắc Khứ Bệnh gặp tức giận, không nghĩ tới hắn ngược lại thu lại tư thế gật đầu nói, ngươi xác thực không có ngươi cái ngày đó biểu hiện ra ngoài mạnh như vậy, cái ngày đó là ta trung kế. Ta nghĩ đạo lý này chính ngươi cũng rõ ràng, ta chỉ là không rõ, ngươi tại sao phải không trốn đi. Vân Lang thở dài nói, ngươi biết không? Ngày đó ta dưới xương sườn đã trúng một quyền, điều này làm cho ta thống khổ thật lâu, tại chỗ không người kêu to thời điểm, còn bị ba cái thợ săn làm cho thừa dịp. Nếu như không phải là ta dụng kế giết tới, ngươi về sau sẽ ở Dương Lăng ấp Nam Phong quán trông thấy ta. Ta không tốt Nam Phong. Ta cũng không phải con thỏ A. Sở dĩ không xa đi tha hương, thuần túy là bởi vì ta cảm thấy ta còn có thể đánh bại ngươi. Hoắc Khứ Bệnh quả nhiên là Hoắc Khứ Bệnh, nghe Vân Lang nói hắn giết chết ba cái thợ săn, mắt của hắn ra cũng không nháy mắt một cái, ngược lại rất có hứng thú mà nói, ta sẽ không lại bị lừa rồi, chỉ cần ta không nên kinh thường ngươi liền không có cơ hội. Về sau ta suy nghĩ minh bạch, ta kỳ thật có thể đánh nhau hai người đấy. Vân Lang cười lạnh một tiếng nói, huynh đệ của ta cũng nói như vậy. Hoắc Khứ Bệnh nhiều hứng thú mà nói, huynh đệ ngươi rất lợi hại phải không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Coi như cũng được đi, nó năm nay đã 4 tuổi rồi, đánh khắp nhà của chúng ta vậy khu vực không địch thủ. Hoắc Khứ Bệnh nhịn không được cười lên, cầm lên áo choàng hướng trên người khẽ quấn muốn đi. Lại nghe Vân Lang nói, huynh đệ của ta sinh hạ đến sẽ đi, 1 tuổi thời điểm có thể ăn thịt một đấu, 2 tuổi có thể tay làm hàm nhai, 3 tuổi đã là nhà chúng ta trụ cột, nói ra thật xấu hổ, ta đây cái làm huynh trưởng đấy, còn là dựa vào huynh đệ của ta nuôi sống đấy. Thế gian có như vậy kỳ nhân? Đương nhiên là có, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, các loại huynh đệ của ta đã đến sẽ dạy ta hai tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hoắc Khứ Bệnh nhìn kỹ Vân Lang một lần, cuối cùng lắc lắc đầu nói, ngươi ngoại trừ thân thể linh hoạt một chút không tiếp tục sở trường, mặc dù là gia quyền cũng mềm mại vô lực, thanh minh thời điểm, nếu không phải ta nhất thời ngây ngẩn cả người, lại đến một quyền, ngã xuống đất nên là ngươi. Nếu như thân thủ của ngươi là huynh đệ ngươi dạy, vậy liền đem huynh đệ ngươi tìm đến so với nhìn xem rút cuộc là trời sinh thần lực người lợi hại, còn là bổn công tử cái này đôi qua muôn ngàn thử thách năm đấm lợi hại. Huynh đệ của ta giúp ta xuất chiến. Nếu như huynh đệ ngươi dám tới. Vậy một lời đã định, huynh đệ của ta nghe được tin tức này có lẽ vô cùng khoái hoạt. Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy Vân Lang cười nói, đã có núi cao có thể trèo, hắn núi không trèo cũng được. Huynh đệ ngươi tên gọi là gì? Chúng ta người người cũng gọi hắn Đại Vương. Đại Vương. Tên rất hay, chỉ mong không phải là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa thế hệ, hạc hạc ha. Thời bỏ khúc mắc Hoắc Khứ Bệnh đến nhanh chóng, đi cũng nhanh, là một cái vô cùng thống khoái tiểu tử. Vân Lang liền ưa thích loại này tùy tiện ra hỏa. Hoắc Khứ Bệnh thoạt nhìn rất cường tráng, người thiếu niên cường thịnh trở lại cường tráng lại có thể cường tráng đi nơi nào, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể nào đả quá hổ đấy, Vân Lang tin tưởng không nghi ngờ. Công chúa Trường Bình tay nâng sổ sách nhìn thật lâu, chậm rãi đem sổ sách đặt ở trong tay, nhìn chằm chằm vào Trác Cơ nói, nếu như không phải là muốn trêu đùa hí lộng buồn công chúa, cũng nhanh chút bả nguyên do nói ra. Trác Cơ vẻ mặt tươi cười, lách mình bả vị trí chính diện vị trí tránh ra. Không người nói, Trác Cơ tự nhiên không dám trêu chọc công chúa, Trác thị môn hạ có một nhà thần, gần nhất mới nghiên cứu ra đến một loại mới ký sổ biện pháp, tên viết Trác thị ký sổ pháp. Đã có loại này ký sổ pháp, bất luận cỡ nào phiền phức khoản, đều trở nên rõ ràng, và lại vừa xem hiểu ngay, công chúa sở dĩ không có nhìn minh bạch sổ sách, không phải là công chúa không rõ, mà là cái này bộ mới sổ sách trong, có một chút mới học vấn, chỉ cần công chúa đã minh bạch loại này mới ký sổ pháp, ngày sau trong phủ tài nguyên đồng ruộng sổ sách liền không bao giờ nữa dung hao phí công chúa đại lượng tinh lực, và lại có thể làm cho những cái kia không tuân quy củ bọn nô bộc không dám lên tham khinh chi tâm. Công chúa Trường Bình cười nói, lời ấy lớn thiện, cái này tính mạng ngươi Trác thị gia thần là bổn công chúa giải thích một phen. Nói dứt lời nhìn hai bên một chút, nhưng không thấy Hoắc Khứ Bệnh vừa dương giọng hỏi, Khứ Bệnh nhi đi đâu? Trường Bình đi theo tùy tùng nói, Phương Tài không có vào đi. Trường Bình cả giận nói, mau mau tìm đến. Đúng là dài học vấn thời điểm làm sao có thể đủ thiếu khuyết. Đi theo tùy tùng chính muốn đi ra ngoài, rồi lại trông thấy khoác đỏ thâm áo choàng Hoắc Khứ Bệnh đã vào được. Theo hắn cùng một chỗ vào còn có trường bào rộng tay áo bình tẩu. Bình tẩu sau lưng còn có cùng theo hai cái nha hoàn, các nàng trong tay giơ lên một cái bình gió thứ đồ tầm thường cũng cùng theo vào đi, đem bình phong đặt ở công chúa Trường Bình đối diện, liền không người đi ra. Bình tẩu tại Trường Bình có nhiều thú vị trong ánh mắt từ trong tay áo lấy ra một cái than bút, rõ ràng háng giọng nói. Ánh nắng chiều đã bao phủ chân trời, Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh ngồi đối diện tại trong sân nhỏ, một người cầm trong tay một cột cực đại chân heo xương ăn hương vị ngọt ngào. Ngươi Trác thị thật đúng là gia nhân tài, liền vừa rồi giảng bài chính là cái kia lão hủ, rõ ràng có thể làm ra một bộ mới ký sổ pháp, và lại nghe rất có đạo lý. Hoắc Khứ Bệnh ăn xong một cục xương sau đó, xấu hổ lấy thêm một cột, dù sao hắn vừa rồi chỉ nói là nếm thử đấy. Muốn ăn thì ăn, ly biệt kiếm cớ, bộ kia ký sổ pháp ta cũng nghe được mây mù dày đặc đấy. Ta cũng không tin ngươi có thể nghe ra cái gì đạo lý đến. Lời khách sáo bị vạch trần, Hoắc Khứ Bệnh ngửa đầu cười ha ha một tiếng, cảm giác phải vô cùng thú vị, cùng hắn chung đụng nhiều người, chỉ có tại Vân Lang trước mặt cảm thấy vô cùng nhất khoái ý. Cái này xương heo đầu như thường ngày cũng không ít ăn, vì sao tổng là không có ngươi nơi đây tư vị nồng hậu dày đặc. Vân Lang vứt bỏ trong tay ánh sáng xương cốt nói, có người nói ta là người nhà bếp chi thuật đệ nhất thiên hạ, cũng có người nói ta là người quỷ kế trồng chất từ không thiệt thòi. Càng có người nói ta là dội ra vô lại, không hề lương ra tử khí khái, ngươi có thể gặp được ta người như vậy đúng là vận khí của ngươi. Chương 33, Trác Cơ đoạt thịt. Sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Trường Bình muốn đi. Hoắc Khứ Bệnh ly khai Vân Lang tiểu viện từ thời điểm tay vịn khung cửa quay đầu lại nhìn xem Vân Lang nói, muốn làm bằng hữu của ta, và lại nhìn 3 năm đi. Vân Lang cũng không đứng dậy đưa tiễn, bưng lên một ly trà nói, ngày mai lô thịt sẽ phải đã làm xong, ưa thích lời nói làm lại lần nữa nếm thử. Hoắc Khứ Bệnh bình thản cười cười, liền nhanh chạy bộ rồi. Vân Lang nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thở dài lầu bầu nói, dù sao vẫn là khi dễ trong lịch sử người tốt, như vậy được không nào? Hiện tại mua sắm Hoàng Lăng hai điều kiện có đủ rồi. Vì cái gì trong lòng của ta còn là như vậy không thoải mái đây? Bình Tẩu Vui Dạo Dực đã trở về, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo như là dụng lông lão cẩu trên bụng ra. Một bó to ngân quang cây chấm nhét vào Vân Lang trong tay, sau đó hướng những cái kia trông mà thèm bọn nha hoàn chen lấn chớp mắt con ngươi. Nhìn thấy bọn nha hoàn đen mênh mông vây tới đây, Vân Lang rốt cuộc biết cái này lão tặc hàng đêm đêm xuân bí mật. Đại hán nữ tử rất thực tế, đối với tình yêu loại này tiêu hao phẩm cũng không phải rất cứng nhắc, có thể sử dụng trẻ tuổi thân thể đổi lấy về sau có thể dựa vào tiền tài, các nàng tịnh không để ý cùng các nàng cùng giường chung gối người là người nào. Mập mạp nha hoàn có chút tự hành xấu hổ hế, chen đến phía trước đến đều là trong sân xinh đẹp nhất cô nương. Ngay tại nàng hy vọng Vân Lang không muốn bả cây châm cũng cho những cái kia cô nương xinh đẹp, bao nhiêu cho nàng lưu lại một cảnh thời điểm, phát hiện Vân Lang đang tại trùng nàng vây tay. Một thanh cây châm khoảng chừng 7-8 cái, Vân Lang một tia ý thức vỗ vào béo nha hoàn trong tay nói, thuộc về ngươi rồi. Sau đó hướng về phía những cái kia vây quanh nha hoàn của nàng môn cười nói, không còn. Không còn ngân quang cây châm Vân Lang lập tức cũng chưa có lực hấp dẫn, những cô gái kia sự thật kinh người. Vừa mới còn có từng cái một nét mặt tươi cười như hoa đấy, qua trong giây lát, sẽ để lại cho Vân Lang từng cái một xinh đẹp bóng lưng giải tán lập tức. Béo nha hoàn ôm một thanh cây châm, trên mặt không ngừng mà hướng phía dưới đổ mồ hôi nước, xoạch, xoạch đấy, nàng rất muốn cười to, vừa nỗ lực ngậm miệng mong, Vân Lang đoán chừng, đây là cái này đáng thương béo nha hoàn đời này vinh diệu nhất một lần trải qua. Người ưa thích béo nha đầu. Chẳng qua là không ghét. Nàng thị tẩm rồi hả? Chưa, ta vẫn còn con nít ta. Lão phu 10 lúc 3 tuổi con trai trưởng văn tháng Giáng sinh, 15 tuổi lúc sau đã là ba cái phụ thân của hải tử rồi. Năm lão thiên phú dị bẩm, thường nhân khó có thể với tới. Thiếu niên lang, người như cỏ cây, xuân hạ bừng bừng phân chấn, mùa thu mùa đông thủ lần nút, thiếu niên lúc nam nữ hoan ái chính là thiên lý, như vậy có lợi cho nhân tộc sinh sôi nảy nở. Thoáng qua một cái 30, thân thể như ngày mùa thu chi thụ cây, lá rụng lấy nó thân, đã đến 50 tuổi sau đó, tức thì có thể thỏa thích tiêu xài, thưởng thụ chỉ vẹn vẹn có dư vui mừng. Ngươi thiếu niên không biết hưởng lạc, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc tuổi già lúc lại hối tiếc không kịp hay sao? Đối mặt Bình Tẩu lão đầu hấp dẫn, Vân Lang kiên định lắc lắc đầu nói, đây là người âm dương nhà pháp môn, xin thứ cho tiểu tử không dám tuân theo, người lớn có thể hưởng hết cá nước thân mật, tiểu tử như trước bao nguyên thủ nhất, tất cả lấy một con đường riêng chẳng phải hay quá. Đáng tiếc một thân tốt túi ra. Bình Tẩu thấy Vân Lang cũng không ủng hộ cái nhìn của hắn, tiếc nuối lắc đầu, liền đi vào phòng của mình. Chắc thị sắc khí kiến tạo cách thức tiêu chuẩn một lá thư làm cho Vân Lang nhìn vô cùng thất vọng. Trước kia thời điểm hắn đối với cổ pháp kiến tạo vô cùng cảm thấy hứng thú, cảm giác, cảm thấy cổ nhân có thể tại sao cùng đơn sơ dưới điều kiện, đem Trung Hoa văn minh đổ lên thế giới ngọn núi cao nhất, một mực tận sức tại khôi phục cổ pháp kiến tạo, cũng coi đây là quang vinh. Nhìn chắc thị giữ nhà buồn sự sau đó, hắn cảm thấy chắc thị như vậy thợ thủ công, đối với Trung Hoa văn minh trên cơ bản không có gì dùng. Bởi vì bọn họ nhà hiện tại dùng như cũng là Âu giã tử thời đại đồ vật, hơn nữa còn đem cái này rách dưới bảo hộ chật như nêm tối, sợ người khác cầm đi, hư mất việc buôn bán của bọn hắn. Vân Lang rất nhanh xem xong rồi hơn 10 cân nặng thẻ tre, thở dài đối với thủ tại bên người chịu trách nhiệm tàng thư Trác thị gia phó nói, chỉ những thứ này. Gia phó ngạo nghễ nói, phóng nhãn thiên hạ, nhà ai sắc khí kiến tạo cách thức tiêu chuẩn có thể so sánh nhà ta mạnh mẽ. Vậy xong đời, dậm chân tại chỗ 500 năm. Thẻ tre đều nhanh cũng bị côn trùng gặm nát rồi, các ngươi như trước không có bất kỳ tiến bộ. Bà sách đem đi đi. Gia phó khinh bỉ nhìn thấy Vân Lang, điều này làm cho Vân Lang vô cùng không rõ, dọc theo nô buộc ánh mắt nhìn đi tới mới phát hiện, béo nha hoàn đã nằm trên giường của hắn, đối diện hắn trợn cánh ánh mắt, còn có con mẹ nó ngập nước đấy. Gia phó cho Vân Lang một cái mập mờ ánh mắt, liền ôm hơn 10 cân nặng thẻ tre rời đi, đi tới cửa còn có nụ cười dâm đáng giữ cửa mang tốt. Chắc vương tôn nhà sẽ không sản vật gì tốt. Bất luận là người còn là vật. Béo nha hoàn rất rõ ràng thân thể trần truồng trốn ở thảm phía dưới, điểm này từ phập phồng dãy núi trên có thể nhìn ra. Trên thực tế không, 17-18 tuổi thiếu nữ ở đâu có mấy cái xấu hay sao? Đâu là không thể đối lập mà thôi. Lại nói tiếp, Vân Lang càng ưa thích đây đà một chút nữ tử, thế nhưng là, tuyệt đối không phải là béo nha hoàn loại này đấy. Lúc này thời điểm bà béo nha hoàn từ trên giường đuổi đi. Vân Lang vô luận như thế nào cũng làm không xuất ra loại chuyện này. Vì vậy, hắn vô vô béo nha hoàn mặt nói, hảo hảo ngủ, ta còn có chuyện. Nói xong cũng không để ý tới cái cô nương kia thất vọng ánh mắt, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đứng ở phía trước cửa sổ bình tẩu chau mày, sự tình phát triển rất vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Nguyên lai tưởng rằng Vân Lang sẽ đem béo nha hoàn đuổi ra, không nghĩ tới đi ra nhưng là Vân Lang. Chắc thị tàng thư lâu ngay tại tiền viện, Vân Lang rất rõ ràng chính là đi tàng thư lâu. Lại là cái tình ý loại. Hưng đông thời điểm, Vân Lang lấy tay dập tắt ngọn đèn, đem trên mặt bàn tán loạn giản độc một bó sửa sang lại tốt, còn có cố ý làm hơi có chút phân loại. Kiến tạo cách thức tiêu chuẩn là một số rất rộng hiện học vấn, nó kể cả, nấu sắt bộ, đào bộ, nghề đục đá, nghề mộc, đồ sơn, dây leo chập choạng, tạo phòng, trúc cầu, sửa đường. Có thể nói là một bộ góp lại công bộ quy phạm điện tịch. Tối hôm qua thấy chỉ là thượng bộ, cũng chính là bọn họ theo như lời dân bộ. Về phần hạ bộ, có lẽ đã bao hàm quân giới chế tạo, xây thành trì phương lược thủy lợi nông nghiệp những thứ này cao cấp tri thức. Hỏi qua cấp khiếm liên trời nô bộc rồi, những sách kia, Vân Lang còn chưa có tư cách nhìn. Vân Lang quyết định ngủ một giấc sau đó, liền đi hướng chủ nhân nơi này chắc cơ yêu cầu đọc những sách kia. Nhiều khi, Vân Lang đều có địa học hỏi không dùng được, chủ yếu là nơi đây công nghiệp phát triển còn chưa tới một bước kia, cần công cụ, cùng với phần cứng hoàn cảnh, cũng không chuẩn bị. Đều muốn tại Đại Hán làm một cái bác học người, nhất định phải lợi dụng hiện hữu công tượng cùng công cụ, một bước từ xã hội phong kiến sơ kỳ trực tiếp vượt đến sau hiện đại công nghiệp tiến trình ở bên trong, cái này căn bản cũng không khả năng. Không có điện, càng lợi hại công cụ cũng không bằng một thanh cái xẻng phù hợp, đương nhiên, cái xẻng thứ này cũng rất quý giá. Ở chỗ này cục thiết là chân quý đấy, tại rất nhiều không có đồng địa phương, mọi người thậm chí gặp dùng sắt đến đúc tiền. Chế tạo một thanh cái xẻng sử dụng thiết túc đủ chế tạo hai thanh trường mâu, hoặc là 10 cái sắt mũi tên. Về phần Vân Lang trước kia nói ra nồi sắt, sở dĩ sẽ bị đám thợ thủ công tiếp nhận, thuần túy là bởi vì, cục thiết so với đồng xanh tiện nghi quá nhiều, cũng so với cái hũ dùng bền nhiều lắm. Trong cái thế giới này, duy nhất có thể làm cho Vân Lang hài lòng chính là cháo gạo rồi. Màu vàng kim óng ánh cháo gạo một chén vào trong bụng con cái, toàn bộ người đều trở nên tinh thần, nếu như lại đến hai khỏa cắt chạy trứng, vậy tuy đẹp hay nhất. Chắc thị rất nhỏ khí, đầu cung ứng cháo gạo cùng muối đồ ăn, cũng không cung ứng trứng gà, Vân Lang ăn trứng gà đều là hắn phái béo nha hoàn từ trên chợ mua được, đầy đủ hai người bọn họ ăn. Rất kỳ quái, béo nha hoàn trước kia thấy trứng gà mất mạng. Hôm nay nhìn Vân Lang ăn cắt chạy trứng nước miếng di chuyển rào rào đấy, rồi lại chết sống không chịu ăn trước mặt nàng trứng gà luộc. Như thế nào không ăn? Ngã bệnh. Vân Lang sau cùng chịu không được người ta theo dõi hắn đồ ăn nhìn, liền dừng lại chiếc đũa hỏi. Người chịu không nổi hầu gái. Nói nhảm, chịu không nổi ngươi là bắt buộc, ai kêu ngươi là hầu gái đấy. Người chịu không nổi hầu gái béo. Cái này nói hưu nói vượn rồi, béo chỗ tốt hơn nói không hết, gặp được nạn đói. Người mập ít nhất có thể so sánh người gầy sống lâu 2 tháng, liền 2 tháng này, nói không chừng liền là sinh tử khác biệt. Đừng nói cho ta ngươi không đói quá bụng. Béo nha hoàng nghe Vân Lang nói lên đói bụng, không biết nhớ ra cái gì đó, đánh cho run một cái, vội vàng nắm lên trứng gà cẩn thận tại bát xuôi theo trên dập đầu phá, một ngụm nhỏ nhấm nháp trứng gà mỹ vị. Vân Lang bả một viên khác trứng gà luộc giao cho béo nha hoàng nói, viên này cũng ăn, chúng ta nhiều tồn tại một chút thịt, tương lai tốt ứng đối nạn đói. Béo nha hoàn liên tục gật đầu. Phóng nhãn toàn bộ thiết khí tác phường, có thể vây quanh bản thấp cùng bản thân hầu hạ đối tượng cùng nhau ăn cơm đấy, chỉ có béo nha hoàn một người. Bình đầu cho rằng làm như vậy rất không thích hợp, như vậy gặp để cho người khác coi thường Vân Lang đấy. Người nào gặp coi thường ta? Vân Lang nhìn thấy Bình Tẩu cười híp mắt hỏi. Những người kia. Bình Tẩu ngón tay hướng những cái kia trốn ở dưới mái hiên hướng Vân Lang cùng béo nha hoàn chỉ trỏ người. Người cảm thấy ta sẽ quan tâm cái nhìn của các nàng. Bình Tẩu bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng yêu ghét trong mắt của ta vẹn vẹn giá trị 10 cái tiền, chỉ cần ta cho các nàng một người 10 cái tiền, các nàng sẽ bả ta khoa trương thành trên đời người tốt nhất, chẳng qua là, làm như vậy đối với ta có chỗ lợi gì sao? Bình Tẩu bất đắc dĩ nói, coi như là không vì bọn nàng, ngươi cũng nên cân nhắc người khác cái nhìn đi. Vân Lang hạc hạc cười nói, ngài sẽ bởi vì ta cùng hầu gái cùng nhau ăn cơm sẽ xem thường ta sao? Bình Tẩu lắc đầu liên tục. Ngươi hiểu ta không trách ta. Không người hiểu ta ta quản hắn làm chi. Độc lập độc hành người kết cục một loại cũng sẽ không quá tốt. Như vậy vẫn sống thông khoái. Âm dương tương tế mới là vương đạo. Vân Lang cười lắc đầu, cũng không sẽ cùng Bình Tẩu tranh luận, hướng về phía cái này muốn lấy giúp hắn một chút lão nhân chắp chắp tay, liền trực tiếp vào phòng, một lát, liền hương vị ngọt ngào ngủ rồi. Béo nha hoàn là một cái vô cùng làm hết phận sự người, cũng là Vân Lang đầy nhất ý chỗ của nàng. Vân Lang nói lỗ thịt nhỏ hơn hỏa chậm hầm cách thủy. Béo nha hoàn liền canh giữ ở tiểu lô tử bên cạnh, một hồi thêm tuổi, một hồi quạt lửa, tóm lại, làm cho gác ở tiểu lô tử trên nồi sắt một mực ngực, chưa bao giờ đình chỉ. Chắc cơ lúc tiến vào, béo nha hoàn quỳ trên mặt đất, ánh mắt như trước không có ly khai vậy miệng nồi sắt. Chắc cơ sốc lên nồi sắt, một lớn bắp đùi hương tứ tán ra, béo nha hoàn cũng có chút thống khổ. Đây là cái gì thịt? Hồi chủ nhân mà nói, cái này là con heo thịt. Có từng chín mọng. Nhỏ lang nói cần chậm hỏa hầm cách thủy ba canh giờ, còn kém một khắc. Chắc cơ gật gật đầu, đối với sau lưng vũ già nói, bắt gọn đi gian phòng của ta. Vũ già đáp ứng một tiếng, lập tức thượng thủ, đắp kín nắp nồi, bưng hai bên bắt tay ngay lập tức không thấy. Chương 34, ảnh hưởng thế giới 2.000 năm mỹ nữ. Thượng vị giả trời sinh liền đối với hạ vị giả có cướp đoạt quyền. Vân lang bây giờ là hạ vị giả, không tốt phát ra thanh âm khác. Hắn kỳ thật rất ưa thích bộ dáng bây giờ, thực tế là thích vị trí người có được hết thảy, hạ vị giả hai bàn tay trắng trạng thái. Đầu muốn trở thành thượng vị giả, là có thể trên cơ bản làm được muốn làm gì thì làm. Vân lang cho rằng trong cái thế giới này bản thân trở thành thượng vị giả thời gian sẽ không quá lâu. Bảo vệ chắc cơ trước mắt lợi ích, chính là tại bảo vệ cho hắn tương lai lợi ích. Dưới bình thường tình huống, thượng vị giả chỉ cần không phải rất vô sỉ, cũng sẽ ở cầm đi hạ vị giả đồ vật sau đó, cho một chút bồi thường nho nhỏ. Đương nhiên cầm đi ngươi 1 vạn lượng bạc, cho ngươi thêm 100 lượng ban thưởng, được kêu là an ủi, phải không nhớ ngươi bởi vì 1 vạn lượng bạc không còn cuối cùng tuyệt vọng, do đó đi đến tổn thương thượng vị giả đường. Lưu lại 100 lượng bạc cũng gọi là làm hạt giống, chờ ngươi dùng 100 lượng bạc một lần nữa phát triển sau đó, hắn gặp lại đến thu hoạch, loại hành vi này cũng gọi là làm săn giết không dứt. Nếu như cực kỳ vô sỉ cầm đi ngươi 1 lượng bạc, mà ngươi tác dụng rõ ràng so với 1 lượng bạc lớn, như vậy, chúc mừng ngươi, chuyện tốt đã đến, thời điểm này ngươi có thể quang minh chính đại đưa ra yêu cầu của ngươi, để làm đền bù tổn thất. Hắn sở dĩ cầm đi ngươi 1 lượng bạc hoàn toàn là đang thử dò xét ngươi thuần phục trình độ, một loại thời điểm này lấy được đền bù tổn thất muốn rộng lớn tại mất đi. Đương nhiên, loại hành vi này gọi là nấu ưng, chỉ cần ngươi một mực bảo trì thuần phục thái độ, chắc chắn sẽ có thịt ăn. Vân Lang nhìn thấy chắc cơ bộ ngực cao vút chân thành nói, đêm qua nhìn cả đêm giàn độc, chẳng ngờ chủ nhân ra sẽ đi qua, không thể ra nên đón, thật sự là quá thất lễ. Chắc cơ đại khí phất phất tay nói, tiểu lang tại Dương Lang ấp quá còn hợp ý, bọn hạ nhân hay không còn ân cần. Vân Lang cười nói, là người sơn dã có thể được chủ nhân ra ưu ái. Vân Lang rất là sợ hãi. Chắc cơ cười nói, như thế, những thứ này nô bộc cũng nên khen thưởng mới phải. Vân Lang cười theo mặt nói, chủ nhân ra sáng suốt. Sáng suốt ngược lại là chưa nói tới, từ khi tiểu lang đi vào ta chắc thị thiết khí tác phường sau đó, đối với ta chắc thị rất có ích lợi, chắc cơ lúc trước có nhiều bất kính, kính xin tiểu lang thứ lỗi. Vân Lang không thể không trong lòng âm thầm thở dài, đại hán nữ tử thật sự là quá gặp vận dụng bản thân tất cả ưu thế. Biết rõ Vân Lang ánh mắt chăm chú vào bộ ngực của nàng thượng cái này quỷ nữ nhân chẳng những không lùi bước, ngược lại kiêu ngạo nhô lên lồng ngực. Đứng ở dưới thái dương nàng, trên người hơi mỏng tơ lụa căn bản là lên không đến bao nhiêu che lấp thân thể tác dụng, màu đỏ sậm sa y kéo căng sau đó, bị thái dương theo phơi nắng sau đó cao nhất bộ vị lại có thể biết sáng lên. Thất bại dưới trận đến Vân Lang đành phải cúi đầu nói, bây giờ, chắc thị ngoài có diêm thiết lệnh làm hại, bên trong có sắt giá tăng vọt là kẻ trộm, một cái lo liệu không lo. Thì có lật út chi ưu sầu, không biết chủ nhân ra còn có đối sách. Chắc cơ thở dài nói, ta chắc thị nhiều thế hệ lấy nấu sắt là nghiệp, trừ lần đó ra không tiếp tục mưu sinh thủ đoạn, nghe bình tẩu nói tiểu lang tinh thông bách công, không biết có gì có thể dạy ta. Vân Lang cười nói, quốc gia này hạch tâm vĩnh viễn đều là hoàng đế, nếu như muốn quá ư thư thả chút ít, điểm trọng yếu nhất liền là không thể đắc tội hoàng đế, không ai có thể thừa nhận lên hoàng đế lửa giận, mặc kệ ngươi trước kia làm cỡ nào xuất sắc, chọc giận hoàng đế sau đó. Cũng chỉ có bại vong một đường có thể đi, lại không có thể nghịch chuyển. Chắc cơ trên mặt như trước treo dáng tươi cười, Vân Lang mặc dù là cách hơi mỏng cái khăn che mặt cũng có thể trông thấy, cái mũi của nàng rất kiệt xuất rút. Chắc thị chưa từng nhu nghịch chi tâm, nói gì chọc giận hoàng đế. Vân Lang bình thản cười cười, chọc giận hoàng đế cho tới bây giờ cũng không cần đắc tội hắn, chỉ cần hắn cần có thể tức giận, đây là hoàng đế đặc quyền. Đối với cái này một chút, chủ nhân ra có lẽ so với ta rõ ràng. Hoàng đế đòi hỏi vô độ. Người trong thiên hạ luôn luôn không cam lòng người. Chắc cơ tựa hồ cũng không thèm để ý tùy tiện nói hoàng đế nói bậy. Vân Lang cười nói, chỉ cần hoàng đế binh giáp sắc bén, không cam lòng người cũng chỉ có thể câm miệng. Tốt rồi, chúng ta không nói những thứ vô dụng này đấy, chắc cơ, ta nghĩ muốn quyền lực. Chắc cơ cười to nói, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, ngươi cái này tiểu trượng phu muốn quyền lực tới làm cái gì. Vân Lang cười nói, cho người trong thiên hạ làm một cái chính thức thợ rèn tác phường nhìn. Cái dạng gì thợ rèn tác phường mới xem như chính thức thợ rèn tác phường? Đơn giản, vật lặc công danh, dĩ khảo kỳ thành. Tần Pháp. Không sai à, Tần Quốc sở dĩ có thể nhất thống thiên hạ, cùng hắn truy nguyên chế tạo có quan hệ rất lớn, vật lặc công danh, dĩ khảo kỳ thành chẳng qua là trong đó hạng nhất mà thôi. Chắc cơ cao mày nói, Tần Pháp nghiêm khắc, công tượng hơi có sai lầm, sẽ chém tay băm chân, thế cho nên Tần Quốc nhiều tàn tật người, này là thiên hạ công luận. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn tại Dương Lăng ấp tác phường áp dụng như vậy tàn khốc độc lệnh cấm hay sao? Vân Lang cười nói, đây cũng là Tần hai thế hệ mà chết nguyên nhân chủ yếu, ta làm sao có thể không hấp thu giáo huấn? Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, dùng như vậy đặc tính đến thúc đẩy phép nghiêm hình nặng làm cho không thể hoàn thành sự tình, ta cho rằng không là rất khó. Thợ buộc không cần những thứ này. Chủ nhân ra trông chờ những thứ này cái sắc không hồn đến chế tạo ra có linh tính vật sao. Bọn hắn ít nhất có thể làm sống. Vân Lang ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chủ nô tâm tư hắn căn bản là đoán không ra, khả năng đối với bọn họ mà nói, khống chế so với đề cao sức sản xuất quan trọng hơn. Chắc cơ thấy Vân Lang một bộ khuất nguyên vấn thiên bộ dáng, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Run lẩy bẩy dài rộng tay áo, đem ống tay áo treo ở hoàng kim vấp trên cánh tay, nâng lên củ sen một loại cánh tay nhẹ nhàng khép lại một cái tóc. Ngươi nói những lời này trước kia cũng có người nói với ta, chẳng qua là hắn quá nghèo. Vân Lang, ngươi nói trên đời này có phải hay không chỉ có người nghèo chính giữa mới có người tốt? Vân Lang rất kinh ngạc một tên đầy tớ chủ năng hỏi ra nói như vậy, thuận miệng nói, người còn là giàu có một chút thì tốt hơn. Nếu như người người cũng giàu có rồi, người nào tới giúp chúng ta làm việc? Vân Lang cười nhìn thoáng qua cái này xinh đẹp chủ nô, cảm giác mình còn là nghĩ biện pháp khác tương đối khá. Chủ nô bản thân liền là một đám trời sinh nên bị sét đánh đám người, cùng người như vậy cùng một chỗ, rất nguy hiểm. Về phần vậy một nồi lỗ thịt coi như là cho ăn rồi. Sau này, nấu sắt tác phường trên dưới 257 người liền nghe lời ngươi sai, bình tẩu là của ngươi phòng kế toán, sở hữu tiền bạc đều phải đi qua bình tẩu tay, sau đó giao cho hắn làm tay ta. Chắc cơ âm thanh lạnh như băng truyền đến, Vân Lang thoáng cái ngây ngẩn cả người, quay đầu, đã nhìn thấy sốc lên cái khăn che mặt sau đó vậy trương lánh khốc chủ nô sắc mặt. Lời của nàng nghe rất khiến người tâm động, thế nhưng là từng cái chữ từ trong miệng nàng nói ra thì có không nói ra được lánh khốc. Ta không biết ngươi muốn dùng chỗ này thiết khí tác phường để đạt tới ngươi cái dạng gì mục đích, thế nhưng là, xét thấy ngươi những ngày này đối với ta chắc thị trợ giúp, ta nguyện ý đánh bạc một cái. Ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm vào ngươi. Vân Lang cười lắc đầu, đối với Chắc Cơ nói, đợi nước cờ tiền đi, cái này chính là ngươi duy nhất cần làm sự tình. Chắc Cơ như trước lạnh như băng mà nói, có tiền nhất chính là hoàng gia, mà bệ hạ thích nhất tại quân đội trên tiêu tiền, nếu như ngươi có thể bắt được trong quân đội võ giới đơn đặt hàng. Chỗ này nấu sắt tác phường coi như ngươi hai thành phần tử có gì không thể. Vân Lang xoay người rời đi, lại đem ngón tay cái chọn lão cao. Đáng chết này xinh đẹp chủ nô thật đúng là không cô phụ nàng giai cấp, tuyệt không buông tha bất luận cái gì nghiền ép người khác cơ hội. Nàng sở dĩ bản nấu sắt tác phường giao cho Vân Lang, căn bản cũng không phải là nhìn tại hắn cỡ nào có tài hoa, đối với Trác thị cống hiến có bao nhiêu, mà là nhìn tại hắn có thể tiếp cận hoắc khứ bệnh. Không có người thường đi vô cùng sự tình, Vân Lang trở lại phòng thời điểm. Liền chứng kiến hoắc khứ bệnh ngồi tại hắn thích nhất nằm vậy trương dây leo trên giường, liền dây cũng không thoát khỏi. Vừa rồi một màn kia, có lẽ bị với cái gia hỏa này nhìn một cái thông thấu, Vân Lang trong miệng từng đợt phát khổ. Hoắc khứ bệnh mang trên mặt nghiêm trọng giọng nịa mai chi ý, há miệng chính là trên đời ác độc nhất nói nhảm. Ngươi ý định như thế nào thông qua ta, đi ảnh hưởng ta cậu thượng tấu bệ hạ, bà lúc đầu vốn thuộc về thủ lĩnh làm quân giới chế tạo giao cho ngươi. Vân Lang ho khan một tiếng, rót một chén trà uống một ngụm ung dung mà nói. Vậy là người ngu tài cán sự tình, chế tạo quân giới cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tốt sinh ý. Các tướng sĩ bả trận chiến đã tốt rồi, coi như là ta dùng côn gỗ giao hàng cũng là một cái công lớn, nếu chiến bại, ta coi như là cho từng cái tướng sĩ cũng giao phó một thanh quá A bảo kiếm, cuối cùng truy cứu chịu tội thời điểm còn có là của chúng ta sai. Chỉ có vừa rồi cái kia giải ngực không giải tâm tư nữ người mới sẽ ngấp nghé quân giới chế tạo. Hoắc khứ bệnh thấy Vân Lang nói có đạo lý. Liền từ trên giường bàn lấy chân ngồi xuống cười nói, ta ghét nhất bị người lợi dụng. Vân Lang nhìn xem trên cửa sổ cực đại bùn dấu chân thở dài một tiếng nói, ta cũng chán ghét ta, chỉ là chúng ta chạy không thoát bị người lợi dụng vận mệnh, có đôi khi thậm chí muốn vì chính mình có giá trị lợi dụng mà hoan hô. Hoắc khứ bệnh bờ mông tại dây leo trên giường lắc lư hai cái nói, bình dân nhà nghèo đồ vật có đôi khi cũng không tệ. Vân Lang cau mày nói, cảm thấy lời nói của ta có đạo lý liền khích lệ hai ta thanh âm. Khích lệ một chương dây leo giường tính xảy ra chuyện gì vậy? Quân tử làm rất khiêm tốn, không vì vật thích, không vì mình đau buồn, thường lòng mang thiên hạ được gọi là quân tử chi đạo. Hoắc khứ bệnh nhắm mắt lại đọc thuộc lòng một đoạn rất không có ý nghĩa mà nói. Ai nói hay sao? Lấy cách làm người của ngươi nói không nên lời nói như vậy. Đồng trọng thư. Gia hỏa này còn chưa có chết. Không có, từ Thái Sơn đi ra, hôm nay cho bệ hạ tiệc lễ giảng. ngươi đi nghe giảng bài rồi hả? Lão gia hỏa là lừa đảo, nói cái gì nhà hắn có tuyệt thế mỹ nữ chuẩn bị hiến cho bệ hạ, ta là nhìn mỹ nữ đấy, ai biết lão gia hỏa một mực đang nói cái gì thiên nhân cảm ứng. Còn nói đây chính là hắn muốn hiến cho bệ hạ mỹ nữ. Ta cảm thấy rất không thú vị liền chạy ra khỏi đã đến. Vân Lang rút sụt xịt cái mũi, cảm thấy trong nội tâm ngứa lợi hại, khinh bỉ nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh, gia hỏa này căn bản cũng không biết rõ hắn bỏ lỡ cái gì. Rốt, Hán Vũ Đế ba lượt thấy Đổng Trọng Thư thảo luận trị quốc lương vương, trong đó lấy thiên nhân ba hỏi nổi danh nhất, một lần cuối cùng, Đổng Trọng Thư lấy mỹ nữ tự dụ nho học, lấy nho ra tông pháp tư tưởng làm trung tâm, hôn tạp lấy âm dương ngũ hành nói, bà thân quyền, quân quyền, phu quyền, phu quyền quán xuyến cùng một chỗ, hình thành đế chế thần học hệ thống. Bởi vì này một bộ lý luận đối với củng cố hoàng quyền cực kỳ có lợi, bị Hán Vũ Đế tiếp thu, cuối cùng hoàn thành trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra mục đích cuối cùng. Chương 35, tan vỡ. Rất muốn nhìn một chút Đổng Trọng Thư như thế nào giật dây hoàng đế chung kết trăm nhà đua tiếng thời đại đấy. Chỉ tiếc, lấy Vân Lang trước mắt thân phận, liền cung cấm bên cạnh cũng không dính nổi, chớ đừng nói chi là đi thưởng thức Đổng Trọng Thư nước miếng tung bay thiên cổ đại lừa dối. Đứng ở bách tính lập trường, trăm nhà đua tiếng tự nhiên là có chỗ tốt, những cái kia có học vấn người từ riêng phần mình góc độ đối với cùng một sự kiện làm ra giải thích, có lợi cho đám dân chúng từ trung gian tuyển ra một cái thích hợp nhất bản thân lý giải phương thức, sau cùng hay nhất. Bất quá, trăm nhà đua tiếng loại sự tình này vốn là cùng hoàng quyền là đúng đứng đấy, hoàng quyền cần không mặc cả, mà trăm nhà đua tiếng giống như trăm con gà tại kêu to, làm cho hoàng đế vĩ đại thanh âm bao phủ tại 100 loại lộn xộn trong thanh âm, cái này như thế nào đến? Vĩ đại thủy hoàng đế tại cầm lộng 3 vạn tên 6 nước mỹ nhân đồng thời, còn có đã phát động ra xưa nay chưa từng có đốt sách diệt nho vận động. Điều này làm cho còn lại 99 nhà cực kỳ đắc ý, không nghĩ tới thủy hoàng đế tại chôn giết nho ra tiến sĩ thuần vu Việt đám người sau đó, vẫn chưa thỏa mãn, thuận tiện tiếp thu Lý Tư đề nghị, hạ lệnh đốt cháy tần ký ngoại trừ liệt quốc sử ký, đối với không thuộc về tiến sĩ quán tư tàng thơ, sách các loại cũng ngày quy định giao ra thiêu hủy, có dám đàm luận thơ, sách sử tử. Lấy xưa trên nay diệt tộc, cấm tư học, muốn học pháp lệnh người muốn lấy quan lại làm sư. Phu. Cái này sở hữu người đọc sách đều được ý không đứng dậy rồi. Liền khi bọn hắn vận mệnh bi thảm sắp sửa lúc mới bắt đầu, Ngư Dương Tuất Tốt tạo phản, Mên Ngông Đại Tần bị người sở một bó đuốc đã thành vĩnh viễn trí nhớ. Hiện tại, Ngụy Đế Lưu Triệt lại muốn tiếp tục sự kiện này rồi, Vân Lang cho rằng, Thái Tể nghe xong có lẽ thật cao hứng. Diêm Thiết lệnh đi ra, Lưu Triệt đều muốn vơ vét càng nhiều nữa dân tiền tài cho mình dùng. Đổng Trọng Thư bắt đầu hiến hắn mỹ nữ, từ nay về sau, Hoàn Vũ giữa chỉ còn lại có Lưu Triệt tế thiên sáng sủa chi âm. Sau đó, đánh hung nô muôn đời công lao sự nghiệp lại bắt đầu. Lại sau đó, Hán tộc nhân khẩu tại hắn thống trị trong thời kỳ chết đi ba thành. Thiên căn hậu quả Vân Lang biết rõ đấy rành mạch. Đáng tiếc, cái dám dùng không đỉnh. Lịch sử đại sự kiện là cao cấp nhân sĩ đùa bỡn đấy, Vân Lang tự cho là còn chưa tới cái kia cao cấp giai đoạn, hiện tại nếu nhảy ra nói Ngụy Đế Lưu Triệt không phải là đoán chừng sẽ bị ngũ mã phanh thây sau đó lại cho ăn. Vô luận như thế nào, Vân Lang theo hầu đều phải đứng ở Thái Tể một phương, phải tự nhận là lao tần người. Đây là hắn đi vào thời đại này ngày đầu tiên liền đã định trước đấy, tựa như sinh ra ở một loại mảnh thổ địa người trên, hắn nên là vậy mảnh thổ địa người trên dân. Việc này cùng hoàng đế tốt xấu không quan hệ, bất luận Lưu Triệt là thiên cổ nhất đế, còn là thiên cổ đại hôn quân, Vân Lang đều cho rằng hắn là ngụy đế, ít nhất, tại Thái Tể còn có khi còn sống. Tại Vân Lang trong lòng, Lưu Triệt chỉ có thể là ngụy đế. Hoắc huynh, không biết ngươi có thể nhận thức Ti Nông Khanh môn hạ người. Vân Lang cho Hoắc Khứ Bệnh rót một chén trà mời hắn dùng để uống. Hoắc Khứ Bệnh uống một ngụm trà, không tự giác gật đầu nói, như thế nào, ngươi định đem ngươi mới nước canh hiến cho đại tư nông hay sao? Vân Lang lắc đầu nói, nước canh mặc dù tốt, tư vị rồi lại cần người có ý chí tế phẩm, đại tư nông quyền cao chức trọng, ta hay là không đánh nhiễu nhân ra. Cái kia chính là đều muốn Ti Nông Khanh thuộc hạ sát khí đã làm ra, nói cho ngươi biết, đừng suy nghĩ, biết không? Mối sát hai cái tài lộ, đã bị bệ hạ từ ít phủ vạch đến đại tư nông môn hạ, bổ nhiệm đại diêm thương Đông Quách Hằng Dương, đại giã thiết thương Khổng Cận là đại nông thừa chuyên môn chịu trách nhiệm việc này. Các ngươi chắc thì không có cơ hội từ Khổng Cận cầm trong tay đi đại tư nông môn hạ nấu sát công việc đấy. Vân Lang cười nói, dùng thương nhân tới quản lý thương nhân. Có ý tứ. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, Đông Quách Hàm Dương cùng Khổng Cận hai người sau lưng còn đứng lấy một cái Tang Hoàng Dương, người nọ chưa tính là người tốt, một khi hai cái này thương nhân dám trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, Tang Hoàng Dương liền dám dùng dao găm chém đứt đầu của bọn hắn, tịch thu nhà của bọn hắn tiền tài. Ngươi cho rằng Đại Hán đã luân lạc tới làm cho một kẻ thương nhân đến thống trị quốc gia trình độ sao? Vân Lang cười nói như vậy, cái kia Đông Quách Hàm Dương cùng Khổng Cận là hai đầu đợi làm thịt phì chư. Bọn họ là Diêm Thiết Lệnh có thể thành công hay không mấu chốt. Hoắc Khứ bệnh trắng rồi Vân Lang liếc. Vân Lang cười ha ha, không nghĩ đến cái này thời đại chính sách ra sân khấu đằng sau gặp có nhiều như vậy điều kiện làm cam đoan. Bị lộng thành con tin Đông Quách Hàm Dương cùng Khổng Cận hiện tại chỉ sợ mỗi ngày cũng sinh hoạt tại thống khổ bên trong. Bọn hắn chỉ có thể mỗi ngày chờ đợi Diêm Thiết Lệnh có thể thuận lợi áp dụng, một khi thất bại, hoặc là xảy ra điều gì đừng rẽ, hai nhà bọn họ tài sản cũng sẽ bị lấy ra bù đắp. Được rồi, tin ông khanh trong nhà môn phức tạp như vậy, ta sẽ không bả công lao hướng trong tay bọn họ đút. Hoắc huynh, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Hoắc Khứ bệnh cười nói, ta cũng không cùng thương nhân pha trộn, sở dĩ với ngươi lui tới, thuần túy là bởi vì ta rất muốn biết ngươi cái kia 4 tuổi huynh đệ rút cuộc là như thế nào một cái kỳ tích. Cái này công lao đối với ngươi cậu chỗ tốt thật lớn. Cút mở, ta cậu thật vất vả từ dân đen trong hầm dụng mệnh bò ra rồi, ngươi muốn đem hắn lại kéo về đây. Nếu quả thật có cái gì như là dã tam thất một loại công lao lớn, có thể đi tìm ta mợ. Vân Lang chăm chú gật đầu nói, cho ta nửa tháng, ta cho ngươi nhà một cái công lao lớn. Hoắc Khứ bệnh ngây ngẩn cả người, hoài nghi mà nói, ngươi rất nghiêm túc. Vân Lang cười nói, ta cũng không gạt người. Hoắc Khứ bệnh lập tức nói, ta cậu mợ cùng một chỗ nói, ngươi cái kia cương cân thiết cốt lực lớn vô tận 4 tuổi huynh đệ liền là đang dối gạt ta, đây là của ngươi này kế hoa binh. Hơn nữa, ba phụ chi địa Vân gia căn bản cũng không có ngươi một người như vậy. Vân Lang cười nói, về sau sẽ có đấy. Khẩu khí thật lớn. Không tính lớn, người thiếu niên thật sự nếu không nói một chút của ngôn, lớn tuổi nói nữa sẽ bị người chê cười đấy. Hoắc Khứ bệnh khả năng cảm thấy Vân Lang nói rất đúng, lúc này đây không có cười nữa lời nói Vân Lang, đứng lên nói, ngươi vậy một nồi ăn ngon thịt bị nữ nhân kia cầm đi, ta cũng không được ăn. Lại nói, ngươi tổng nhìn chằm chằm vào người ta trước ngực hai khối thịt nhìn cái gì, chẳng lẽ nói ngươi chuẩn bị làm cho nàng thịt khoản nợ thị thường. Nghĩ tới, chính là cảm thấy có chút vô sỉ, liền không có ý định hành động. Ai, ngươi đi cửa A. Ta không lên thương nhân dân đen nhà cửa. 15 ngày sau đó ta sẽ lại đến. Đi cửa mất mặt, nhảy cửa sổ leo tường chính là nhà cao cửa rộng nhà giàu hành vi. Vân Lang căn bản là không thể giải thích vì sao Hoắc Khứ bệnh. Béo nha hoàn khóc bù loa đấy, điều này làm cho Vân Lang rất là cảm động, chẳng qua là béo nha hoàn một câu đêm nay không thị tan mà nói, làm cho loại này hảo cảm lập tức biến mất vô tung. Cái này nha hoàn ngoại hình thoạt nhìn vụ bè, nhưng thật ra là một cái thông minh nữ tử, ít nhất, tại đêm nay, nàng không có xuất hiện ở Vân Lang trên giường. Nếu như nàng có thể tiếp tục bảo trì loại này thông minh, Vân Lang định đem nàng mang đến nhà đá chăm sóc thái tể. Lúc này thái tể một người ngồi ở lò sưởi bên cạnh sững sờ nhìn lên hỏa diễm trên cái hũ, mặc dù là bên trong đã có mùi khét lẹt nói, hắn như trước vẫn không núp đích. Cho đến lao hổ ngao kêu một tiếng, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng bả cái hũ từ trên lửa lấy xuống, lại không cẩn thận bị nóng hổi cái hũ nóng tay. Cái hũ ngã xuống trên mặt đất, vỡ vụn ra, bên trong nửa ẩm ướt nửa khô vàng cháo vung đầy đất. Hắn đều muốn hung hăng mà một cước đá vào vỡ tan cái hũ thượng rồi lại đơn giản chỉ cần thu hồi đã đá ra đi chân, nó ngó như trước sạch sẽ phỏng, thở dài, ngồi xổm xuống, đem vỡ tan cái hũ cùng vung mất cháo chỉnh đốn sạch sẽ tìm đến sạch sẽ hạt cắt phủ kín trên mặt đất. Vân Lang không thích lộn xộn phòng. Tháo bỏ xuống một cái dã chư chân nướng nửa đời không quen, hắn một ít nửa, hổ hơn phân nửa, chẳng qua là một người một hổ ăn lên cơm đến cũng không có gì hứng thú. Tháng 5 ly sơn dưới như là bếp lò. Ly sơn trên đỉnh rồi lại lạnh 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 lẽo lạnh. Một vòng màu vàng nhạt trăng sáng hình cầu treo trên trời, mang không đến nửa phần ấm áp. Thái tể ngồi ở Vân Lang thường xuyên ngồi đạo kia sườn đồi thượng nhìn thấy đối diện đen xì thủy hoàng lăng không biết đang suy nghĩ gì. Hồ một cái tát đẩy ra muốn tựa ở nó trên bụng sưởi ấm mẫu độc, nhàm chán nằm dạp trên mặt đất lẻ lươi trải vớt bản thân móng vuốt trên lộn xộn bộ lông. Hồ, ngươi nói, hắn gặp sẽ không trở về. Thái tể thanh âm đột ngột xuất hiện, doa hồ nhảy dựng, cảnh giác đứng lên. Tìm kiếm thanh âm xuất xứ. Hổ, ngươi nói hắn gặp sẽ không trở về. Hổ rốt cuộc biết rõ ràng là thái tể phát ra thanh âm, liền nức nở nghẹn ngào một tiếng, tiếp tục nằm xuống liếm láp bộ lông. Ta cuối cùng là mộng thấy hắn đã trở về, mộng tỉnh sau đó, hắn vậy cái giường nhưng vẫn là trống không, lấy tay vừa sờ, băng băng lạnh lạnh đấy, ngươi nói, hắn làm sao lại không trở lại đây. Ta muốn đi tìm hắn, thế nhưng là, Thủy Hoàng Lăng làm sao bây giờ đây? Tìm được hắn, nếu là hắn không muốn từ nơi phồn hoa trở về. Ta vừa có thể làm sao đây? Hổ, đại vương, ngươi cho ta cầm cái chủ ý, lời nói a. Vân Lang cái bàn trên ngọn đèn dầu tung bay lợi hại, một cái to mọng thiêu thân vừa mới tới gần ngọn đèn dầu, đã bị một cái trắng non béo tay cho bắt được, sau đó ném đến ngoài cửa sổ. Sửu rong, thiêu thân trên cánh lân phấn có độc, nhanh lên đi rửa tay, về sau không muốn lấy tay bắt. Đang tại vẽ bản đồ Vân Lang đầu cũng không dơ lên mà nói. Xỉu Rong là béo nha hoàng tên, lai lịch là chắc cơ thuận miệng một câu, dung mạo xinh đẹp xấu tính chất ôn dung khen ngợi, sau đó nàng thì có cái tên này. Đây là béo nha hoàn sau cùng hổ thẹn tại nhắc tới sự tình, vì đồng hành bọn tỷ muội nói hai chữ này, nàng không biết đánh cho bao nhiêu khung. Rất kỳ quái, Vân Lang nói hai chữ này thời điểm béo nha hoàn cũng không tức giận, có lẽ là hắn thật sự chỉ đem hai chữ này cho rằng tên của nàng, mà không có nửa phần cười nhạo ý tứ. Vốn khúc cái cày thứ này đối với thời đại này mà nói đã là một cái kinh thiên động địa đại phát minh. Đại Hán triều Hai Châu kéo một cày truyền thống canh tác phương thức, rất rõ ràng đối với nông phu vô cùng bất lợi. Lại không luận canh tác hiệu suất, chỉ là nuôi nấng hai đầu ngưu tiêu phí liền không phải bình thường người ta có khả năng thừa nhận. Tại khoảng cách gần được chứng kiến Đại Hán bách tính sinh tồn tình huống sau đó, Vân Lang liền cảm giác mình có trách nhiệm bả bốn khúc cái cày cho làm ra đến. Mặc dù hắn chỉ là biết rõ bốn khúc cái cày ba chữ kia, đối với hắn một cái máy móc kỹ sư mà nói đầy đủ hắn bả loại này tiến vào canh cày phục hồi như cũ, cũng cải tiến rất tốt. Hắn cái bàn mấy trên bầy đặt một cái đơn sơ hình tam giác cày đầu, phía trên dỉ xét loang lổ. Cày đầu cao nhất bộ còn có thiếu khuyết một khối. Loại này hoàn toàn không có ngọn gió cày đầu chỉ có thể dựa vào hai đầu ngưu man lực kéo tún đi về phía trước, gang chế tạo xốp giòn cày đầu còn có muốn thừa nhận hai đầu ngưu tác dụng tại trên người nó lực lượng. Lực ma sát còn là quá lớn, độ lệch 30 độ cũng không thể giải quyết làm cho có vấn đề, xem ra, còn muốn tại cày đầu phong diện tăng thêm một chút đường cong. Vân Lang tiện tay đem cái bàn trên lụa trắng vò thành một cục, giấy lộn giống nhau nhét vào bên cạnh. Sửu Rong vội vàng đem vậy khối lụa trắng nhặt lên, đặt ở một cái khác cái bàn trên cẩn thận vuốt bằng phẳng, nàng tuy rằng không biết Vân Lang đang làm gì đó, lại biết rõ mỗi một khối như vậy lụa trắng giá trị xa xỉ. Chân nhắn độ cong đả chế tạo càng là không thể được đấy, gang cường độ chưa đủ, trừ phi có thể trước nấu ra thép, mẹ kiếp, lao tử chẳng lẽ lại muốn làm ra nấu thép kỹ thuật sao? Những cái kia mồm mép trên đại tài, chẳng lẽ không thể túi đầu xuống cho những cái kia cởi chuồng tại đồng ruộng trong làm việc người muốn chút biện pháp tốt sao? Đĩ mẹ mày con ngựa trắng không phải ngựa, đĩ mẹ mày trang chu hòa bướm, ta đĩ mẹ mày trăm nhà đua tiếng, có con mẹ nó một vạn cái ý tưởng nhưng lại không biết khô điểm hiện thực. Làm hại lao tử muốn biết một cái phá cày đầu đi ra còn muốn từ đầu tới đuôi phát triển ra trọn vẹn luyện kim kỹ thuật đến. Các ngươi lão nương chính là lao tử cả đời đối thủ. Vân Lang khuôn mặt dữ tợn, liên tiếp thô tục từ trong miệng dâng lên mà ra, thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng dứt khoát đẩy ra cửa sổ, rắt cuống họng đối với ngoài cửa sổ mênh mông tinh không chửi ầm lên.